Chương 1, sống lại. Chương 1, sống lại. Thương Nguyên giới, Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa chính là tuyệt đại cấm khu của nhân loại, nơi này là nơi lạnh giá nhất của Thương Nguyên giới, nơi này tuyết rơi quanh năm, băng tuyết bao trùm phạm vi ước vạn dặm, lạnh lẽo vô cùng, nhân loại một khi tiến sâu vào bên trong vốn không thể sống sót mà ly khai nơi này. Tại nơi cực bắc lạnh lẽo này, một thiếu niên toàn thân áo bào trắng, mái tóc cũng màu trắng, xa dài theo gió, bên hông hắn có một cái lệnh bài màu hắc kim, bên trên đó có khắc một chữ đế lệnh bài trong rất uy phong. Trên tay hắn cầm lấy một thanh trường kiếm màu bạc, trên thân kiếm lúc này có vài giọt máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ tuyết trắng bên dưới. Lý Thiên Vũ, ngươi mau giao ra băng thần tịnh đế liên thì bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên kia tên là Lý Thiên Vũ, hắn là một trong hai vị thánh tử của Đế Huyền Cung. Đế Huyền Cung chính là một thế lực cấp bá chủ của Thương Nguyên giới này. Phía trước mặt Lý Thiên Vũ có 6 người áo bào đen, tất cả đều mang theo một cái mặt nạ màu đen che lại toàn bộ khuôn mặt. Bên trong một nam tử ở giữa cười giảng, lạnh lùng lên tiếng: Ha ha, tha cho ta một mạng, các ngươi có nhân từ như vậy, ta dù là chết cũng không cho các ngươi toàn nguyện. Lý Thiên Vũ ngửa mặt lên trời cười ha ha, lời nói vừa dứt trên thân hắn khí tức vô cùng hỗn loạn, chân nguyên bên trong cơ thể bạo loạn vô cùng, thân thể phóng lên, chân nguyên cộng hưởng với linh khí bên ngoài tạo nên cảnh tượng vô cùng ác liệt. Không tốt, hắn tự bạo, mau mau! 6 người kia sắc mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn liền nhanh chóng hướng phía xa bỏ chạy. Trẻ Lý Thiên Vũ lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía bọn người kia lên tiếng. Đúng lúc này hư không nhẹ rung động, một nữ tử toàn thân một bộ hoa lệ áo bào ngân sắc đột nhiên từ không gian đi ra xuất hiện trước mắt hắn, không gian dường như bị cô đọng lại, mọi hành động của hắn đột nhiên liền như vậy dừng lại. Lý Thiên Vũ khi nhìn thấy nữ tử này liền lộ ra ánh mắt nhu tình và mỉm cười. Không đợi hắn lên tiếng, nàng đột nhiên đưa ra bàn tay cách không bắt lấy băng thần tịnh đế liên rồi lại hư không tiêu thất. Lý Thiên Vũ lúc này như làm động, nàng không đến cứu ta mà lại đến để đoạt đi băng thần tịnh đế liên, lúc này tim hắn như là bị ngàn cây kim châm đâm vào, đau đớn vô cùng. Hắn rất muốn tiến đến để hỏi nàng tại sao nhưng đã không kịp nữa rồi, chân nguyên bên trong cơ thể hắn lúc này đang rất hỗn loạn và bạo ngược, hắn đang tự bạo nên vốn là không thể dừng lại. Ở phía xa, trên một ngọn núi cao ngất, nữ tử vừa rồi lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lúc này bên cạnh nàng còn có một nam tử toàn thân một bộ cẩm y màu vàng kim rất hoa lệ và lộng lẫy, hắn đưa tay phải ra bắt lấy băng thần tịnh đế liên lộ nụ cười hài lòng. Tay trái hắn vòng qua eo thon gọn của nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Vũ, lộ ra vẻ ngạo nhiên và trêu tức, đến lúc này Lý Thiên Vũ dù là kẻ đần cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn bị nàng lừa dối. Hắn muốn đờ cờ cờ tại cảnh giới bán thánh đã rất lâu, chỉ thiếu một bước nữa là lột sắc thành cao cao tại thượng thánh nhân nhưng lại không cách nào đột phá. Lúc trước nàng có vô tình nói cho hắn biết tại cực bắc chi địa này có một cây băng thần tịnh đế liên có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Hắn cũng không nghĩ ngợi, nàng vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cả hai sớm đã ước định khi hắn phá cảnh mà nhập thánh, nàng liền gả cho hắn, nên hắn vô luận nghĩ cách nào cũng không ngờ nàng lại lừa dối chính mình. Lãnh cơ bị y ỉa, ta hận a. Ầm. Ý nghĩ vừa dứt, thân thể hắn đã bành trướng đến cực hạn, thân thể liền nổ tung. Ngay cả một miếng cạn bã cũng không còn tồn được lại. Hắn một đời thánh tử, một đời thiên tiêu cũng từ đây đã không còn, vẫn lạc tại nơi mà không một hay ngờ đến. Đại Mạc Vương Triều, Cửu Vũ Sâm Lâm trăng treo cao. Lý Thiên Vũ lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn là một mảnh không gian xa lạ. Là chuyện gì xảy ra, chẳng phải ta đã tự bạo rồi hay sao, vậy mà ta vẫn còn sống. Lý Thiên Vũ mừng rỡ như điên cười lớn một tiếng, nhưng rồi đầu của hắn lúc này một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, đầu của hắn đau như là bỡ bổ, thét lớn một tiếng rồi trực tiếp ngất đi. Một lần nữa hắn mở mắt ra đã là ngày hôm sau. Lúc này nếu như có ai đó nhìn thấy sắc mặt hắn nhất định rất đặc sắc. Hắn lúc này như là trong mơ, hắn tổng cộng mất đến gần một phút đồng hồ để xác định một chuyện, hắn đã trùng sinh sống lại sau 300 năm. Với một cường giả bán thánh như hắn mà nói, phải mất tận gần một phút đồng hồ để xác nhận một chuyện, đây tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi, nhưng cũng đồng dạng chứng minh, sự tình phát sinh ở trên người hắn, là chuyện hoang đường và khó mà tin nổi cỡ nào. Hắn thở dài một tiếng, rồi mới chú ý đến một cổ ký ức, một mảnh ký ức hoàn toàn mới của cổ bộ thân thể này. Bộ thân thể này cũng đồng dạng tên là Lý Thiên Vũ, là nhi tử độc nhất của Đại Mạc Vũ Ninh Hầu. Vũ Ninh Hầu chính là một vị hầu gia của Đại Mạc giúp hoàng tộc trấn thủ Tây Hoang Cửu Lu Sâm Lâm. Vũ Ninh Hầu bên trong toàn bộ Đại Mạc cũng là một đại tộc Vũ Ninh Hầu phủ mà phụ thân hắn một tay gây dựng nên cũng là một thế lực nhất nhì tại Đại Mạc này. Cổ thân thể này mồ côi mẹ từ bé, phụ thân hắn một thân gà trống nuôi con, nhưng lại không để hắn phải thua thiệt một ai. Kiếp trước hắn vốn là cô nhi không cha không mẹ, kiếp này ông trời cho hắn sống lại tuy không đủ tình thương của phụ mẫu, nhưng có cha vẫn là tốt rồi, còn hơn hắn kiếp trước không cha không mẹ. Chủ nhân của cổ thân thể này cũng là một kỳ tài tu luyện, năm nay gần 16 tuổi đã là ngưng nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa liền ngưng tụ pháp ấn mà nhất cử đột phá đạt đến linh nguyên cảnh võ giả, nhưng ông trời lại bạc đãi hắn, năm 10 tuổi hắn đã đạt đến thành tựu này, 6 năm sau vẫn vậy. Ở thương nguyên giới này, trẻ con một khi tôi thể thành công liền có thể bắt đầu tu luyện, tôi thể thành công sớm hay muộn cũng xem thể chất, thể phách của người đó có chịu nổi trùng kích của linh khí hay không, có người 3 tuổi liền đã bắt đầu tu luyện, có người 6 tuổi mới tôi thể thành công, cũng có người 10 tuổi mới có thể bước vào con đường cực giả. Ở Đại Mạc này, người tôi thể sớm nhất cũng là chủ nhân của Đại Mạc này, ngài ấy năm 8 tuổi bắt đầu tu luyện, 3 năm linh nguyên tiên tư cực cao, năm hắn 40 tuổi đã đạt niết bàn cảnh, đủ thấy thiên phú là bậc nào. Mà Lý Thiên Vũ này cũng đồng dạng năm 8 tuổi bắt đầu tu luyện, hắn chỉ dùng thời gian 2 năm để hoàn thành nó, đủ biết là hắn kinh diễm đến mức nào, 2 năm với hắn cũng là tuyệt đối thiên tài. Nhưng hắn lại một mực ở ngưng nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong 6 năm trời, không một chút dấu hiệu đột phá linh nguyên, điều này làm cho mọi người cười nhạo không thôi, làm cho những người bình thường luôn nhịn bợ hắn bây giờ cũng trở mặt kinh thị hắn. Đến cả Hồng Nhan Chi Kỷ, vị hôn thê cũng vì vậy mà trở mặt muốn hãm hại hắn, lừa hắn vào bên trong Cửu U xâm lâm này để giết hắn. Đó cũng là lý do mà thân thể này chết đi, để Lý Thiên Vũ hắn mới có cơ hội mà trọng sinh đến. Huynh đệ, ta và ngươi đều là vì nữ nhân mà mất mạng, nhưng ta lại may mắn hơn ngươi là được một lần nữa sống lại, mà ngươi thì lại không. Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù và hiếu thuận với phụ thân ngươi. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, hắn liền nội thị bản thân quan sát kỹ càng tình huống bản thân. Một hồi lâu hắn liền nhướng mày, đan điền hắn đã bị động tay chân, đan điền quá nhiều lỗ thủng chân khí vốn không có thể cố định, hèn gì tiền thân không thể ngưng khí hải. Nhưng hắn lại ngẩn người vì bên trong thân thể hắn liền nhìn thấy một viên bạch châu, nó đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt và đang chữa trị đan điền hắn. Đây chẳng phải là viên Định Thiên Châu kia hay sao? Nó lại theo ta đi đến một thế này, chắc hẳn nó là một cái nghịch thiên bảo vật. Với tốc độ như thế này, chắc hẳn không mất bao nhiêu thời gian nó liền có thể chữa tốt đan điền. Một khi đan điền chữa trị thành công thì hắn nhất định có thể mở khí hải và ngưng tụ pháp ấn, nhất cử đột phá linh nguyên cảnh. Lý Thiên Vũ nghĩ đến đây liền mừng rỡ không thôi. Dù sao thì cũng chỉ là tu luyện lại từ đầu mà thôi, hắn có lòng tin trong vòng 10 năm liền có thể trở lại đỉnh phong, vì hắn có Thiên Trụ Vô Thần Quyết, dựa vào sự huyền diệu của nó và kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước của hắn, việc này không hề khó. Thiên Trụ Vô Thần Quyết là một bộ chí cao bảo điện mà lúc trước hắn trong lần lịch luyện nhận được, cấp bậc của nó rất cao, cao hơn hai bộ Chấn Tông Bảo Điện của Đế Huyền Cung, nên hắn mới có lựa chọn công pháp này mà tu luyện. Ở Thương Nguyên giới này là cường giả vi tôn, một lời của kẻ mạnh có thể quyết định vận mệnh của hơn vạn người tính mạng. Thế giới này tu luyện đầu tiên chính là ngưng nguyên cảnh, sau đó mở khí hải ngưng tụ pháp ấn đột phá lên linh nguyên cảnh, bên trên nửa là huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Chương 2, pháp ấn. Chương 2, pháp ấn. Mà từ ngưng nguyên cảnh đột phá lên linh nguyên cảnh là giai đoạn khó khăn nhất, thất thiết phải thỏa mãn hai cái điều kiện, đó là mở ra khí hải và ngưng tụ pháp ấn. Trong đó mở ra khí hải là một việc dễ dàng sự tình, khó ở đây chính là pháp ấn. Pháp ấn không phải ai cũng có thể thức tỉnh, pháp ấn chỉ đơn giản là thiên phú thuộc tính có sẵn trong cơ thể mỗi nhân loại, là thuộc tính có thể là ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng như cực kỳ khan hiếm thuộc tính đặc thù như quang minh, hắc ám, hàn băng, phong, lôi, thời gian, không gian, do đó không phải ai ai cũng có pháp ấn. Nếu không thức tỉnh ra pháp ấn thì vĩnh viễn sẽ không bước vào linh nguyên cảnh mà sẽ bị kẹt tại ngưng nguyên cảnh và sẽ chết giả. Ngưng nguyên cảnh thì ai cũng có thể đạt đến và dễ dàng tu luyện, ở giai đoạn này chủ yếu tu luyện để cải thiện thân thể, để thân thể khỏe mạnh sống lâu hơn một tí mà thôi. Lý Thiên Vũ lúc này đã quan sát nơi này thật lâu và thêm ký ức của thân thể này liền biết hiện tại hắn đang ở ngoại vi Cửu Vũ Sâm Lâm. Bây giờ trời đã ngã đêm, không tiện bên trong sơn mạch du tẩu, vì ban đêm bên trong sơn mạch này yêu thú quanh hành rất mạnh, một bước một yêu thú, một bước một sát cơ. Hắn liền tranh thủ lúc còn sớm đi xung quanh tìm một nơi an toàn ẩn nấp. Đi chưa tới nửa canh giờ hắn liền tìm thấy một cái hang động, hắn liền vào bên trong lấy một tảng đá lớn đóng chặt cửa lại, vì hắn đang liền đang bị tổn thương nặng và tu vi hắn cũng đã đạt đỉnh của ngưng nguyên cảnh nên không thể tiếp tục tu luyện, chỉ có thể an ổn ngủ một giấc mà thôi. Một đêm không có gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau Lý Thiên Vũ phá đám mà đi ra ngoài, hắn ngước mặt lên trời mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành. Hắn đã là người hai kiếp, kiếp trước hắn thời thời khắc khắc điều bên trong chiến đấu và tranh đoạt cơ duyên, cùng những yêu nghiệt kia tranh phòng, không thời khắc nào có thể an ổn như thế này. Lý Thiên Vũ liền nội thị bản thân, hắn chỉ ý định xem đan điền chữa trị thế nào mà thôi, nhưng lại không ngờ, đan điền đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu, thoáng nhìn còn có vẻ cường đại hơn so với bình thường. Lý Thiên Vũ mừng rỡ trong lòng, hiện tại hắn liền có thể mở khí hải và ngưng tụ pháp ấn, hắn nhẹ mỉm cười quay lại hang động lại đóng chặt cửa. Mở ra khí hải và ngưng tụ pháp ấn cần tốn rất nhiều thời gian nên hắn mới chuẩn bị chu toàn như vậy, nếu như ở bên ngoài làm những việc đó liền rất dễ làm mồi cho yêu thú. Lý Thiên Vũ đi vào bên trong hang động liền tranh thủ ngồi quanh chân trên tảng đá gần đó, nội thị và bắt đầu mở ra khí hải ở đan điền. Cái gì gọi là khí hải? Khí hải là nơi chứa đựng chân khí, khí hải càng lớn dung nạp chân khí càng nhiều, theo tu vi tăng lên, khí hải cũng sẽ dần dần mở rộng. Nói như vậy, muốn mở khí hải nhất định phải tại trưởng bối chỉ điểm tiến hành mới có thể hoàn thành. Cái gì chứ mở khí hải đối với Lý Thiên Vũ mà nói không có gì khó, chỉ như việc ăn cơm uống nước hàng ngày, chỉ mất nửa canh giờ hắn liền thành công mở ra khí hải. Đối với tu sĩ khác tới nói, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian tiến hành nếm thử, mới có thể đem khí hải mở ra tới. Nhưng Lý Thiên Vũ lại chỉ mất nửa canh giờ để mở nó ra. Cỗ thân thể này quả nhiên rất nhỏ yếu, cũng chỉ là mở ra khí hải lớn chừng cái trứng gà mà thôi, có thể dung nạp chân khí quá ít. Mở ra khí hải còn xa xa không đủ, phải biết kiếp trước hắn mở khí hải là to như một nắm tay vậy. Khí hải chỉ là chứa đựng chân khí địa phương, chân khí muốn tại toàn thân vận hành, nhất định phải có kinh mạch tương đối dẻo dai và bền chắc mới có thể tốt nhất vận hành. Điều này với hắn cũng không quan trọng vì hắn có thời gian từ vận dưỡng cho kinh mạch thêm phần thông thuận. Khí hải đã hoàn thành mở ra, bây giờ lại chỉ còn mở ra pháp ấn nữa mà thôi. Mở ra pháp ấn chính là thức tỉnh linh căn ẩn nấp bên trong thân thể. Linh căn chính là thiên phú năng lực nguyên tố ẩn giấu sâu bên trong kỳ kinh bát mạch, có người huyết mạch cường đại liếc nhìn một cái liền sẽ phát hiện ra nơi linh căn đang ẩn nấp, lại có người huyết mạch yếu ớt lại dùng cả đời cũng không tìm thấy linh căn ở đâu. Những điều này làm sao làm khó được Lý Thiên Vũ, hắn kinh nghiệm hai đời, trong đầu tinh thông thiên hạ kỳ thư. Chỉ việc tìm ta linh căn lại là việc hết sức đơn giản, hắn hiện tại liền có hơn 100 loại pháp môn chuyên để tìm linh căn, nhưng hắn lại không dùng vì hắn có cách đơn giản hơn trực tiếp dùng thần thức xâm nhập vào bên trong kinh mạch tìm nó. Thần thức từ bên trong thức hải tràn ra bên ngoài len lỏi vào bên trong toàn bộ kỳ kinh bát mạch bắt đầu tìm kiếm linh căn. Không tốn quá nhiều thời gian hắn liền tìm thấy linh căn đang ẩn nấp bên trong tận cùng kinh mạch ở chân trái, một khi đã tìm ra liền dễ dàng hơn nhiều. Chân khí bên trong khí hải oạt kéo ra đánh mạnh vào bên trên linh căn, làm cho linh căn rung động kịch liệt, ngay lập tức Lý Thiên Vũ cảm nhận toàn thân đột ngột ấm lên thấy rõ. từ linh căn phát ra một đoàn bạch hỏa nhanh chóng di chuyển khắp thân thể hắn. Là bạch hỏa pháp ấn sao? Lý Thiên Vũ thầm lẩm bẩm, phẩm chất thấp như vậy hải dự, tuy có chút phiền phức nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bạch hỏa pháp ấn bên trong tuệ sách ghi chép pháp ấn mà từ thượng cổ đến nay thương nguyên giới đã thức tỉnh cũng là một trong những pháp ấn có cấp bậc thấp nhất đã từng ghi chép. Pháp ấn được chia ra làm 4 cấp độ thiên địa huyền hoàng, mỗi cái cấp bậc được chia làm thượng, trung, hạ 3 cái nhỏ cấp bậc. Bạch hỏa là hoàng cấp hạ phẩm pháp ấn, còn về tiếp trước pháp ấn của hắn chính là cực âm pháp ấn, thiên cấp thượng phẩm. Không đúng, bạch hỏa này lại không giống với trong miêu tả. Lý Thiên Vũ đồng cảm thấy có gì không đúng. Đúng lúc này bạch hỏa kia dường như thấu hiểu suy nghĩ của hắn, nó liền đưa ra câu trả lời. Đột nhiên nhiệt độ của bạch hỏa cấp tốc tăng lên làm cho thân thể hắn bị nung đỏ toàn thân, dường như nó muốn thiêu đốt Lý Thiên Vũ thành cho bụi. Ngay sau đó bạch hỏa lại một phân làm hai, cái vừa mới phân ra lại tương phản mang một màu đen quỷ dị, nó lại mang theo một cổ hơi lạnh khủng khiếp, nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Lúc này thân thể Lý Thiên Vũ lại trở thành chiến trường của luồng khí đen trắng này, luồng khí màu đen kia, khí tức hắn cảm nhận rất giống với cực âm pháp ấn của hắn lúc trước nhưng lại càng bá đạo thêm nhiệt độ cực thấp, làm hắn không hiểu. Không lẽ bản thân lại là hai thuộc tính pháp ấn? Lý Thiên Vũ thầm than khổ, nhưng lại vô cùng hưng phấn, kiếp trước hắn là đơn nhất cực âm pháp ấn mà đã đạt đến thiên cấp thượng phẩm, lần này hắn lại cảm nhận được luồng khí đen kia càng cao cấp hơn cực âm pháp ấn của hắn mà bạch hỏa kia lại không hề thua kém gì khí đen, cái này ý vị như thế nào? Là hắn có tổng cộng hai cái thuộc tính pháp ấn mà lại đều là siêu việt thiên cấp thượng phẩm cấp bậc. Hai cổ khí lưu đối chọi nhau cực kỳ gay gắt, dường như không thể nào cùng chung tồn tại. Thân thể Lý Thiên Vũ lúc này lúc nóng lúc lạnh, thân thể bành trướng ra như là sắp nổ tung. Đúng lúc này, Định Thiên Châu bên trong đan điền phát ra bạch quang nhàn nhạt liền cấp tốc chui vào kinh mạch tiến đến chiến trường của hai khí lưu đen trắng kia ổn định bọn chúng lại. Hai cổ khí lưu kia dường như hải tử đang mắc sai lầm mà gặp được phụ mẫu vậy, lúc này bọn chúng rất ngoan ngoãn và hòa đồng, bọn chúng chậm rãi dung hợp cùng nhau, không mất bao lâu thời gian liền dưới sự hỗ trợ của Định Thiên Châu bọn chúng liền dung hợp thành công. Một quả cầu hai màu đen trắng được phân biệt hai hướng hoàn toàn thành hình. Sau khi thành hình nó liền được sự hướng dẫn của Lý Thiên Vũ liền bay đến mi tâm mà ngưng tụ lại thành một cái ấn ký bên trên. Lúc này Lý Thiên Vũ trong rất quỷ dị pháp ấn trên mi tâm hắn chia làm hai nửa, bên trên là màu trắng tinh khiết và bên dưới là màu đen huyền bí. Lý Thiên Vũ cảm nhận được pháp ấn này có hai hơi thở cực kỳ tương phản, một cái nóng tột cùng và một cái lạnh đến thấu tâm can. Là âm dương pháp ấn là thái âm và thái dương chi lực, thái âm và thái dương là đỉnh cấp chi lực của thiên địa, không thức tỉnh thì thôi, nếu thức tỉnh chắc chắn là thần cấp pháp ấn, có thể mượn thái dương và thái âm lực lượng để chiến đấu. Bên trên thiên cấp pháp ấn chính là trong truyền thuyết thần cấp pháp ấn, không ngờ Định Thiên Châu lại lợi hại như vậy có thể ổn định lại hai cái thần cấp pháp ấn. Mà Thái Dương là lực lượng của mặt trời, nơi nào không có nơi nào mà mặt trời không chiếu tới, còn Thái Âm là lực lượng của mặt trăng, cả hai là lực lượng vô cùng vô tận mà mạnh mẽ bậc nhất. Khí hải đã mở, pháp ấn đã thành hình, bây giờ chỉ còn việc vận dụng công pháp tương ứng là có thể trực tiếp bước vào linh nguyên cảnh. Công pháp là thứ vô cùng quan trọng, cũng có thể nói công pháp chính là thứ trực tiếp quyết định đến thành tựu tương lai của một võ giả. Tỉ như một võ giả tu luyện linh cấp công pháp thì cả đời này chỉ có thể dừng lại tại linh nguyên cảnh, nếu như họ muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo bắt buộc phải đổi tu luyện công pháp cao hơn. Chương 3, Thiên Trụ Vô Thần Quyết. Chương 3, Thiên Trụ Vô Thần Quyết. Công pháp đẳng cấp càng cao tu luyện tốc độ càng nhanh, linh khí chuyển hóa cũng nhanh hơn thông thường, đặc biệt chất lượng chân khí lại là cao cấp hơn, cho nên uy lực đòn công kích lại là uy lực đại. Lúc này Lý Thiên Vũ nhớ lại đoạn khẩu quyết tầng thứ nhất của Thiên Trụ Vô Thần Quyết Thái Hoang Ngưng Tiên mà bắt đầu tu luyện. Công pháp vận chuyển làm cho linh khí bên trong thiên địa ạt kéo vào bên trong thân thể hắn. Hắn cảm nhận được có một dòng hơi lạnh xông thẳng đến khí hải tàn phá bừa bãi và sau đó chuyển thành chân khí tinh thuần nhất đi từ khí hải đi ra bên ngoài theo đường kinh mạch bản thân đi toàn bộ cơ thể là một cái chu thiên. Sau 9 chu thiên một cổ lực lượng khổng lồ trùng khí khí hải của Lý Thiên Vũ. Công pháp đẳng cấp càng cao tu luyện tốc độ càng nhanh, linh khí chuyển hóa cũng nhanh hơn thông thường, đặc biệt chất lượng chân khí lại là cao cấp hơn, cho nên uy lực đòn công kích lại là uy lực đại. Lúc này Lý Thiên Vũ nhớ lại đoạn khẩu quyết tầng thứ nhất của Thiên Trụ Vô Thần Quyết Thái Hoang Ngưng Thiên mà bắt đầu tu luyện. Công pháp vận chuyển làm cho linh khí bên trong thiên địa ạt kéo vào bên trong thân thể hắn. Hắn cảm nhận được có một dòng hơi lạnh xông thẳng đến khí hải tàn phá bừa bãi và sau đó chuyển thành chân khí tinh thuần nhất đi từ khí hải đi ra bên ngoài theo đường kinh mạch bản thân đi toàn bộ cơ thể là một cái chu thiên. Sau 9 chu thiên một cổ lực lượng khổng lồ trùng khí khí hải của Lý Thiên Vũ. Một cổ đau đớn chuyển tới, làm hắn rung rẩy kịch liệt, ý chí của hắn vượt xa người thường, mặc dù đau đớn đến tê tâm liệt phế nhưng hắn một mực chịu đựng không hề rên rỉ dù chỉ là một tiếng. Chân khí không lúc nào ngừng trùng kích khí hải, nửa canh giờ sau, một tiếng nổ lớn từ trong khí hải vang lên làm Lý Thiên Vũ chấn động đến thiếu một tí nữa là làm hắn mất đi. Khí hải lúc này không ngừng bành trướng to lên, không ngừng không tới 10 hơi thở khí hải đã to lớn hơn gấp mấy chục lần trước đó. Cổ cảm giác đau đớn kia biến mất về sau, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí lưu ở trong khí hải lưu động, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, một cỗ cảm giác khoan khoái và thoải mái từ trước đến nay chưa từng có liền chuyển khắp toàn thân. Thành công! Lại một lần nữa ta lại trở lại con đường cường giả, lãnh cơ vị y đi và cả thương tử cự đôi cậu nam nữ các ngươi, ông trời đã cho ta sống lại, và ta nhất định sẽ là cơn ác mộng của các ngươi. 7 tháng về sau, liền là Lý phủ cuối năm khảo hạch. Tất cả tuổi trẻ võ giả của Lý phủ đều phải tham gia, bao quát các vị dòng chính đệ tử, chi thứ và ngoại tộc trong phủ toàn bộ đều sẽ tham gia khảo hạch, kiểm nghiệm một năm đã qua thành quả tu luyện. Tại trong Lý phủ, muốn thu hoạch được địa vị, muốn được người tôn trọng, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu, hư danh mà thôi chính mình không cần, nhưng thực lực phải tìm cách tăng lên để sớm ngày báo thù rửa hận. 300 năm rồi bọn hắn tu vi chắc cũng đã ở một độ cao mà hắn có lẽ không thể ngờ tới, hắn muốn đuổi theo bước chân của bọn họ, hắn nhất định phải cố gắng hơn mới có thể đuổi kịp bọn hắn để báo thù. Đế Huyền Cung không biết hiện tại như thế nào rồi, cung chủ vẫn là sư tôn hay đã đổi chủ, thôi không suy nghĩ nhiều nữa, dù có muốn quay lại với ta tu vi hiện tại không thể làm được. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng và nội thị trong cơ thể mình. Bên trong khí hải đã hoàn thành thoát biến, khí hải đã lớn hơn gấp mấy chục lần ban sơ, hiện tại nó to lớn giống như quả bóng gỗ vậy. Khí hải bên trong chân khí vẫn như cũ rất thưa thớt, chỉ có trứng gà lớn như vậy một đoàn, không đến 1/10 dung tích của khí hải, chỉ có đem chân khí bên trong khí hải tu luyện đầy mới có thể trùng kích tiếp theo tiểu cảnh giới, linh nguyên cảnh trung kỳ. Lý Thiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, mi tâm pháp ấn mở ra, bắt đầu tu luyện Thiên Trụ Vô Thần Quyết tầng thứ nhất Thái Hoang Ngưng Thiên. Chân khí từ khí hải bên trong đi ra, dọc theo đường kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Theo chân khí trong cơ thể vận hành, Lý Thiên Vũ thân thể tựa như là hóa thành một cái vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi hấp thu giữa thiên địa linh khí chảy đến mi tâm pháp ấn. Pháp ấn lại đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân khí, chứa đựng tại khí hải, chân khí từ khí hải bên trong đi ra, dọc theo kinh mạch vận chuyển toàn thân, dòng dã vận hành 9 cái chu thiên. Khi Lý Thiên Vũ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện chân khí trong cơ thể số lượng tăng lên gấp đôi. Nếu là khác võ giả biết, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, để chân khí trong cơ thể số lượng tăng lên gấp đôi, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là Lý Thiên Vũ lại có chút không vừa ý, tu luyện 9 cái chu thiên, thế mà mới tăng lên gần ấy chân khí, quá chậm. Nếu là có thể đạt được một viên linh thạch liền tốt, tốc độ tu luyện của ta còn có thể tăng lên gấp đôi. Phải biết, Lý Thiên Vũ tu luyện thế nhưng là Thiên Trụ Vô Thần Quyết, hấp thu chân khí tốc độ vốn là so với những cái kia tu luyện cấp thấp công pháp võ giả phải nhanh hơn rất nhiều lần. Hiện tại tốc độ tu luyện, tự nhiên để hắn rất không hài lòng mà còn ghét bỏ. Nếu là có thể một viên linh thạch, liền có thể để tu vi tốc độ tăng lên một mảng lớn. Linh thạch, thứ linh khí tụ tập thành tinh thạch. Đã có thể trong lòng đất trong mỏ quặng đào móc tự nhiên linh thạch cũng có thể chém giết yêu thú, đào lấy yêu thú thể nội hậu thiên linh thạch có ở yêu đan của yêu thú. Một viên linh thạch giá trị, đồng dạng tương đương với 1 vạn mai kim tệ, nhưng dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Cũng chỉ có vương tôn quý tộc hoặc là đại gia tộc bồi dưỡng thiên tài mới có cơ hội đạt được linh thạch. Lý Thiên Vũ thầm thân khổ, lắc đầu không nghĩ đến nữa, hắn rất tò mò về Định Thiên Châu, liền đưa thần thức vào bên trong cơ thể nhìn về Định Thiên Châu. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào nó và lấy một tia linh thức rót vào bên trong, hắn cũng không hy vọng quá nhiều, hay là nó có phản ứng gì, vì kiếp trước hắn lần rất nhiều lần rồi mà không có kết quả gì dù là một ít rung động. Nhưng lúc này viên châu kia mặt ngoài lóe sáng lên một cái rồi hóa thành một cái vòng xoáy đó không ngừng biến lớn, liền tràn ra bên ngoài ôm lấy toàn bộ thân thể hắn. Mèo. Lý Thiên Vũ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc, hắn liền tới đến một cái không gian thần bí, trùng điệp ngã xuống mặt đất. May mắn hắn đã là một võ giả chân chính hàng thật giá thật linh nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, thân thể tăng cường không ít, nếu là lấy hắn trước kia một cổ tân thể yếu ớt, ngã sắp lần này, đoán chừng liền đã không còn mạng để sống. Lý Thiên Vũ từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút đau đớn gân cốt, bắt đầu quan sát không gian bốn phía. Cái không gian này thật sự rộng lớn đến vô cùng vô tận, thần thức phát ra cũng không thể bao khỏa toàn bộ vào bên trong, hắn liền cấp tốc di chuyển để xem nơi này rộng bao nhiêu. Khi hắn vừa đi không bao lâu liền trong tầm mắt xuất hiện một cây đại thụ vô cùng to lớn. Lý Thiên Vũ liền ngẩn người, sau đó trong vô thức nhanh chóng đi về phía cây đại thụ kia, trong mắt hắn là một gốc cây thật lớn, lớn đến nỗi chính hắn cũng không hình dung ra nó cao bao nhiêu và rộng bao nhiêu, toàn thân cây lộ ra một màu ngân xám, kể cả thân cảnh lá xung quanh một lại khí tức mênh mông phát ra làm cho không gian cũng vì vậy mà bặm mẻo. Lý Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì liền kinh hãi thốt lên, không lẽ, đây là Hôn Nguyên Thần Thụ trong truyền thuyết? Tại sao có thể như vậy? Ta từ chỗ nào tiến đến và nơi đây lại là chỗ nào? Lúc này từ trong gốc cây kia vang lên một thanh âm, đúng đây là Hỗn Nguyên Thần Thụ, và đây là bên trong Hỗn Nguyên Châu, đúng hơn là bên trên một cành cây có một con hồ ly toàn một màu tuyết trắng, phía sau là 9 cái đuôi đang đung đưa, chính là tiểu hồ ly này lên tiếng. Lý Thiên Vũ khi nhìn thấy tiểu hồ ly liền kinh hô, thần thú hậu duệ cực Nguyễn Phong Thiên Hồ. Tiểu hồ ly bên trên cũng giật mình, thời đại này lại còn có người nhận ra chính mình là hậu duệ thần thú, tiểu hồ ly cảm thấy thú vị liền tiếp tục lên tiếng, thiếu niên kiến thức không cạn, biết Hỗn Nguyên Thần Thụ lại còn biết cả tộc ta cực Nguyễn Phong Thiên Hồ nhất mạch. Lý Thiên Vũ gãi gãi đầu nói, do ta đọc nhiều sách thôi. Sự thật Lý Thiên Vũ cũng không nói ngoa, hắn thật sự chưa từng gặp qua Hỗn Nguyên Thần Mục và Cực Huyễn Phong Thiên Hồ, chỉ là có thấy qua sách vỡ mà thôi. Tiểu Hồ Ly nhìn về phía Lý Thiên Vũ thật lâu mới lên tiếng, ngươi tu luyện là Thiên Trụ Vô Thần Quyết. Lý Thiên Vũ cũng không ngoại ý muốn, vì Định Thiên Châu vốn là tìm thấy chung với Thiên Trụ Vô Thần Quyết, nói bọn chúng không có liên quan đến nhau, đánh chết hắn cũng không tin chuyện ma quỷ này. Chương 4, Hỗn Nguyên Châu. Chương 4, Hỗn Nguyên Châu. Lý Thiên Vũ đồng nghĩ tới chuyện gì đó liền nghi hoặc hỏi, đúng, ta tu luyện là Thiên Trụ Vô Thần Quyết, nhưng đây không phải là Định Thiên Châu sao? Ngươi nói đây là Hỗn Nguyên Châu? Tiểu Hồ Ly cười nhạo một tiếng nói, Hỗn Nguyên Châu là cỡ nào bảo vật, các người vô tri kia chỉ tùy tiện lấy cho nó cái tên, mà còn tỏ ra đắc ý. Lý Thiên Vũ đợt hiểu rồi lại nghi hoặc hỏi tiếp, Hỗn Nguyên Châu có cái gì công dụng? Tiểu Hồ Ly cười nhạo một tiếng nói, hiện tại với ngươi Hỗn Nguyên Châu cũng chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi, còn về công kích thì đợi ngươi cường đại lên đã. Lý Thiên Vũ nói, phụ trợ như thế nào? Tiểu Hồ Ly ngáp một cái nói, hiện tại tốc độ thời gian trôi qua tại nơi đây là 3:1 so với ngoại giới. Tiểu Hồ Ly chưa nói hết liền bị Lý Thiên Vũ cắt ngang. Cái gì 3:1 có nghĩa nơi đây trải qua 3 ngày, bên ngoài cũng chỉ 1 ngày, chẳng phải ta có gấp 3 thời gian tu luyện so với người? Lý Thiên Vũ kinh hô. Nhiều đó đã là cái gì, nếu ngươi tu luyện vũ kỹ dưới Hỗn Nguyên Thần Thụ nộ tính của ngươi sẽ tăng lên ít nhất 3 lần, Tiểu Hồ Ly nói. Lý Thiên Vũ tiếp tục kinh hô, cái gì gấp 3 lần nộ tính? Lý Thiên Vũ đã chết lặng, thiên địa linh khí nơi đây rất dày đặc, ít nhất gấp 3 lần ngoại giới, chẳng phải nói đây là bảo địa tu luyện đối với ta.
Phải biết, tại Đại Mạc Vương triều, những cái kia có nồng độ linh khí nếu là đạt tới 1.5 lần, liền đã xem như tu luyện bảo địa, sẽ gặp phải các đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt. Tiểu hồ ly với giọng lười biến nói, tu vi ngươi càng cao thì thời gian trôi qua cũng có thể cải thiện, ta buồn ngủ rồi ngươi tùy tiện. Lý Thiên Vũ đã ngốc trệ sau đó mới lấy lại được tinh thần hỏi thêm một lần, cực hạn là trên bao thời gian và phụ trợ đã lợi hại như vậy công dụng thực tế sẽ ra sao? Đợi một lúc không thấy ai trả lời, Lý Thiên Vũ liền không hỏi nữa, hắn liền không do dự mà khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Sau 9 cái chu thiên hắn cảm thấy linh khí đã gần đạt đến 1 phần 10 khí hải, tốc độ tu luyện như vậy thật là khủng khiếp, cứ như vậy chẳng phải dùng chỉ mất 10 ngày để đột phá trung kỳ, mà bên ngày chỉ mất hơn 3 ngày. Lý Thiên Vũ gật đầu thỏa mãn và định rời đi ra ngoài, nhưng lại không biết cách nào đi ra. Liền xấu hổ hỏi thêm một câu, ta làm như nào để rời khỏi? May mắn thay tiểu hồ ly đang ngay, tùy tâm sử dụng. Lý Thiên Vũ liền khẽ động suy nghĩ và ngay lập tức hắn xuất hiện ngay bên trong hang động vừa rồi, còn về Hỗn Nguyên Châu thì vẫn lặng lặng bên trong đan điền hắn. Lý Thiên Vũ thầm nhẹ gật đầu, mỉm cười phân biệt phương hướng rồi cất bước về hướng Vũ Ninh Thành nhanh chóng rời đi. Vũ Ninh Thành là nơi phồn hoa bậc nhất Đại Mạc và Vũ Ninh Hầu phủ là ở trong Vũ Ninh Thành. Vũ Ninh Thành chính là được đặt theo tên Vũ Ninh Hầu. Đại Mạc tổng cộng có hơn 100 thành trì lớn nhỏ trải dài diện tích hơn 10 vạn dặm xung quanh Cửu Lũ Sơn Mạch, mà bên trong có 5 thành trì lớn. Vũ Ninh Thành là một trong 5 tòa thành kia, diện tích tổng cộng hơn 3 dặm, biên giới tiếp giáp với phía tây của Cửu Lũ Sâm Lâm cũng là một thành trì tuyệt đối quan trọng của Đại Mạc. Vũ Ninh Thành nhiều năm trấn giữ Tây Hoang, biên hải tiếp giáp với Cửu Lũ Sâm Lâm, bảo vệ bách tính khỏi các cuộc thú triều, nên nơi này cao thủ như mây, không dưới 5 vị thiên nguyên cảnh cao thủ, mà thiên nguyên cảnh cao thủ là cường giả tối đỉnh của Đại Mạc, phụ thân của Lý Thiên Vũ chính là một trong 5 cao thủ đó, thiên nguyên cảnh cường giả Lý Hàm Minh. Vũ Ninh Thành, Vũ Ninh Hầu phủ. Vũ Nhi, chuyện gì xảy ra, làm sao con tận bây giờ mới quay lại? Tâm Như nha đầu kia đã quay lại từ hôm qua, nói là con đã bị linh cấp yêu thú vây sát. Khi Lý Thiên Vũ vừa quay lại Vũ Ninh Hầu phủ liền có một người đến tìm hắn, trước mắt là một nam tử mặc áo bào đen, thân thể rắn giỏi, eo thẳng tắp như một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc trên đầu ông đã điểm bạc khiến người ta cảm thấy chút tang thương, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, khi còn trẻ, ông hẳn là một người anh tuấn. Người này chính là Lý Hằng Minh, phụ thân của Lý Thiên Vũ, đồng thời ông cũng chính là Vũ Ninh Hầu. Đối với Lý Thiên Vũ đây là một khuôn mặt hết sức xa lạ và cũng hết sức quen thuộc với ký ức của hắn, phụ thân hắn rất yêu chiều người con trai này, dù thân gà chống nuôi con nhưng không để chính mình thua thiệt một ai. Có lẽ người phụ thân này còn không hề hay biết chính hắn đích nhi tử đã chết hồi hôm qua. Nếu là nói cho hắn biết chân tướng, dù là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cũng chưa hẳn chịu được đã kích này. Lý Thiên Vũ nhìn trước mắt người trung niên này, nhãn thần trở nên nhu hòa, mỉm cười nói, phụ thân, không có việc gì đâu ạ. Có việc gì cứ nói ra, phụ thân nhất định sẽ làm chủ cho con. Nha đầu kia khi quay lại thân mang trọng thương được người hoàng gia mang về, hiện tại vẫn còn hôn mê. Lý Hằng Minh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lý Thiên Vũ trầm mặt hồi lâu, lại lắc đầu, phụ thân, việc này đích thật có ẩn tình, nhưng phụ thân an tâm, con sẽ tự giải quyết việc này. Lý Hằng Minh nhìn nhi tử một cách nghiêm túc rồi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, nhi tử đã lớn, có những suy nghĩ riêng của mình. Phải rồi, phụ thân con đã tiến vào linh nguyên cảnh rồi. Lý Thiên Vũ mỉm cười chuyển chủ đề, để phụ thân mình không hỏi lại việc cũ nữa. Chỉ hai người kia, một linh nguyên cảnh hậu kỳ và linh nguyên cảnh đỉnh phong, hắn không tự tay báo thù được thì uổng công một đời bán thánh của hắn. Ô hát, thật sự đã bước vào linh nguyên cảnh, con thức tỉnh ra là cái nào phát ấn? Lý Hằng Minh nhìn về nhi tử mình rồi vui mừng dò hỏi. Là ô tâm ly hỏa địa cấp hạ phẩm phát ấn. Lý Thiên Vũ nói xong liền mi tâm phát sáng khỏi động phát ấn, trên bàn tay hắn là một đoàn hỏa diễm màu trắng vàng đang tỏa ra nhiệt lượng cực kỳ khủng bố. Tại sao lại trông giống bạch hỏa thế này? Lý Hằng Minh kinh ngạc nói. Phụ thân, nếu như người đối thủ là một cái phế vật chỉ có hoàng cấp hạ phẩm pháp ấn thì người có cần nghiêm túc hay không? Lý Thiên Vũ mỉm cười nói. Lý Hằng Minh sừng người, liền cười ha hả, nói, tiểu tử ngươi thật biết suy nghĩ. Ý định của Lý Thiên Vũ chẳng phải chính là giả mai ăn thịt hổ hay sao? Khi giao đấu với người khác, nếu như hắn xuất ra là một cái hoàng cấp hạ phẩm bạch hỏa thì người khác nhất định khinh thị mà xem thường hắn, để hắn có thể phản chế giết ngược. Còn về hắn phẩm cấp thật sự và việc hắn có tận hai cái pháp ấn thì do công dụng của Hỗn Nguyên Châu giúp hắn có thể tự do sử dụng pháp ấn, một trong hai hoặc cả hai, và cả ẩn giấu đi màu sắc và khí tức của pháp ấn. Tiểu tử nhà ngươi có cơ duyên không nhỏ, phụ thân vốn định không nói cho con biết chuyện này, nhưng tiểu tử ngươi đã đột phá thì đây nhất định cơ duyên với ngươi. Lý Hằng Minh tỏ ra nghiêm túc lên tiếng. Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói có chuyện gì vậy phụ thân? Lý Hằng Minh im lặng một lát và sửa sang lại câu nói rồi lên tiếng, tiểu tử ngươi có từng nghe nói đến Đoạn Thiên Tông? Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi, cái gì là Đoạn Thiên Tông? Lý Hằng Minh trầm trọng giải thích, Đoạn Thiên Tông là một cổ tông môn đã bị diệt không biết bao lâu thời gian, di chỉ đã bị ẩn vào sâu trong hư không vô số năm, không biết vì sao trăm năm nay lại xuất hiện, cách mỗi 20 năm lại xuất hiện một lần, được hoàng thất Đại Mạc và các quốc gia khác cộng đồng trưởng khống và phân phát danh lệch. Các quốc gia đó có 2 hoàng triều và 5 vương triều cùng đồng tài quản, cứ 20 năm lại mở ra một lần, cách lúc mở ra di chỉ còn lại chưa tới 1 năm. Lần này khảo hạch cuối năm là tuyển chọn ra 5 danh ngạch tranh đoạt kim ngạch cuối cùng cùng với các đại tộc ở Mạc quốc để chọn ra 5 danh ngạch tham gia Đoạn Thiên Tông di chỉ xuất thế. Lý Thiên Vũ cười khổ nói, phụ thân ý người muốn con tranh đoạt danh ngạch đấy sao? Con chỉ vừa mới đột phá linh nguyên cảnh. Lý Hằng Minh trầm giọng nói, con biết địa cấp hạ phẩm pháp ấn ý vị gì hay không? Cả Đại Mạc này người có pháp ấn bằng cấp hay hơn con liền có thể đếm trên đầu ngón tay, tốc độ tu luyện của bọn họ vô cùng kinh khủng. Mà con là thiếu gia của phụ ta, hầu phủ nhất định lớn nhất tài nguyên cho con. Huống hồ Đoạn Thiên Tông di chỉ có hạn chế số tuổi võ giả 20 tuổi trở xuống mới được phép đi vào, bên trong không biết bao nhiêu bảo vật chân quý. Lý Thiên Vũ nói không tâm động là giả, chỉ nói tới cơ hội cùng các võ giả thiên tài của các quốc gia khác so tài thôi là hiện huyết sôi trào, huống hồ hắn sẽ không bỏ qua những cơ duyên nào có thể làm hắn cường đại hơn. Lý Hằng Minh nói thêm, lần này Lý phủ ta sẽ chọn ra 5 danh ngạch và toàn lực bồi dưỡng để tham gia tranh đoạt danh ngạch lần này. Phụ thân, các đại hoàng triều tại sao không độc bá gì chỉ Đoạn Thiên Tông đi mà phải phân phát danh ngạch ra, còn các đế triều kia nữa? Lý Thiên Vũ nghi hoặc nói. Lý Hằng Minh nghiêm túc nói, các hoàng triều kia không ăn nổi gì chỉ sợ các vương cùng nhau phản kháng nên họ không muốn cũng phải muốn, còn về đế triều họ chướng mắt cái gì chỉ này của chúng ta, bọn họ có cái cường đại hơn nên không cần. Chương 5, đấu giá. Chương 5, đấu giá. Lý Thiên Vũ gật đầu nói, tốt, con sẽ cố hết sức lấy được danh ngạch lần này. Lý Hằng Minh lên tiếng lần nữa, con đã đột phá linh nguyên thì mau đi đến tàng thư các nhận một bộ vũ khí tu luyện đi. Dạ, vâng, Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói. Lý Hằng Minh nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi ra bên ngoài, Lý Thiên Vũ liền tiến đến khóa chặt cửa rồi tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Cho dù đây là lần thứ 2 tiến đến, nhưng cũng không khỏi làm hắn cảm khái với sự to lớn và hùng vĩ của Hỗn Nguyên Thần Thụ. Không bao lâu hắn liền lấy lại tinh thần và bắt đầu ngồi dưới gốc cây tiếp tục thổ nạp tu luyện. Sau mấy chục cái chu thiên hắn liền mở mắt ra và suy nghĩ, ta mặc dù đạt tới linh nguyên cảnh sơ kỳ, trở thành một tên chân chính võ giả, nhưng là cái này một bộ lục thân thực sự quá gầy yếu đi, căn bản không thể cùng các võ giả so sánh. Nhất định phải đem thân thể của mình luyện đến cường tráng, bằng không tại cùng cảnh giới võ giả giao thủ thời điểm, sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Với hắn mà nói, thân thể chịu đựng mới là nhất yếu, dù cho hắn tu luyện là đỉnh cấp tâm pháp luyện thể nhưng lại thân thể quá gầy yếu vốn không chịu được trùng kích của thể thuật, và lại kinh mạch cũng quá yếu, chắc phải tìm đan dược hay là thiên tài địa bảo nào đó để cải thiện bản thân mới được. Trong đầu Lý Thiên Vũ liền hiện ra hai cái tên Tẩy Tủy Đan và Tẩy Tủy Linh Dịch, đây cũng là hai loại bảo vật mà hiện tại hắn thể điều chế và mua được, những loại khác cao cấp hơn thì chưa nói tới giá trị, chỉ nói về tác dụng thì với tu vi của hắn cũng không chịu nổi năng lượng mà nó trùng kích. Một phần Tẩy Tủy Đan và Tẩy Tủy Linh Dịch phải cần ít nhất 3000 mai kim tệ mới thể mua được. Đối với Lý Thiên Vũ 3000 mai kim tệ cũng là con số thiên văn, dù hắn là con trai của Vũ Ninh Hầu nhưng tiền tài của cả phủ, không phải mình hắn dùng mà còn phải nuôi cả hầu phủ. Có. Lý Thiên Vũ vỗ trán một cái, liền mỉm cười, chẳng phải chính mình liền là một tòa cự đại bảo khố hay sao? Phải biết, hắn ở kiếp trước thế nhưng là thánh tử của Đế Huyền Cung, đọc qua rất nhiều cao phẩm cấp công pháp và võ kỹ, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, tùy tiện xuất ra một bản tu luyện công pháp hay là tu luyện võ kỹ cũng có thể bán đi giá trên trời. Hắn thầm suy nghĩ một lát liền chọn một bộ thiên cấp hạ phẩm vũ khí tên là Sung Hư Kiếm Pháp. Ngay lập tức Lý Thiên Vũ đi tìm bút mực và giấy trắng mang tới ghi chép lại Sung Hư Kiếm Pháp. Phải biết rằng các gia tộc này ở Đại Mạc này nói chung và Vũ Ninh Thành này nói riêng, công pháp và vũ khí cao cấp nhất cũng hẳn là thiên cấp hạ phẩm mà thôi, mà nhờ vào Vũ Ninh Hầu phủ của hắn cao cấp nhất vũ khí cũng là thiên cấp hạ phẩm mà cũng chỉ một hai bộ mà còn là xem như trấn tộc bảo vật. Phải biết như ở Vũ Ninh Thành này một bộ thiên cấp vũ khí chân quý cỡ nào, phần lớn các võ giả tán tu còn không có vũ khí để tu luyện, phần lớn vũ khí đều bị lũng đoạn trong tay các gia tộc lớn và các thương hội, khi bán ra giá cả thật sự rất khủng bố. Công pháp và vũ khí được chia làm 4 cấp bậc là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp và tạo hóa cấp vũ khí. Phải biết thông thường một bộ hoàng cấp vũ khí có giá khoảng 2000 mai kim tệ và một số cao cấp nhất hoàng cấp vũ khí có giá 1 vạn mai kim tệ trở lên. Đối với một số võ giả thông thường hoàng cấp vũ khí đã mua không nổi, một số võ giả vì tranh đoạt một bộ hoàng cấp vũ khí mà phải liều mạng tranh đoạt cho bằng được. Một bộ thiên cấp hạ phẩm vũ khí đem ra bán đủ để khiến các đại gia tộc lớn kia phải tranh đoạt đến đau nhức, và mọi giá cũng phải tranh đoạt cho bằng được, không tiếc mọi thủ đoạn phải mua về cho bằng được. Thậm chí có thể khiến cả Đại Mạc này náo động một phen hay là làm thay đổi lớn về sau này. Sau khi hắn biết xong toàn bộ tâm pháp của Sung Hư Kiếm Pháp cũng đã đến lúc trời sắp tối, hắn liền đi ra ngoài. Thanh Thành có một nơi chuyên mua bán đan dược, vũ khí, dị bảo, vũ khí. Nơi này dám đảm bảo nói ra một câu chỉ có những thứ không nghĩ ra chứ Nguyệt Hiên không gì không có, đúng, nơi này chính là Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên là một thế lực cực kỳ khủng bố theo ký ức của Lý Thiên Vũ, Nguyệt Hiên nói đúng ra là Nguyệt Thần Cung một trong bát đại thế lực đỉnh cấp của Thương Nguyên giới. Nguyệt Hiên là nơi kiếm tiền của Nguyệt Thần Cung, phân bộ trải khắp đại lục, mỗi một thành thị to hay một trấn nhỏ đều có phân bộ của Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên tài nguyên vô cùng vô tận, chỉ cần có đầy đủ kim tệ thì muốn gì cũng có. Nơi này cũng chính là nơi thường xuyên tổ chức đấu giá, nơi mà kiếm tiền tốt nhất không đâu khác tốt hơn phòng đấu giá. Mục tiêu của Lý Thiên Vũ cũng chính là phòng đấu giá. Đi ra Lý phủ, Lý Thiên Vũ liền từ trong ngực lấy ra một kiện rộng rãi đấu đồng màu đen, đem chọn cái thân thể đều quấn tại áo choàng bên trong liền cắt bước về hướng Nguyệt Hiên. Trong bóng tối, căn bản không có người có thể thấy rõ mặt của hắn. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Vũ liền xuyên qua từng đầu đường phố phồn hoa, đi vào Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên bên trong lại phân làm 5 cái khu vực, chính là nơi bán đan dược, nơi bán binh khí, nơi bán công pháp vũ khí, nơi bán nô lệ và cuối cùng là trung tâm phòng đấu giá. Đi vào Nguyệt Hiên, Lý Thiên Vũ trực tiếp hướng trung tâm phòng đấu giá đi đến. Thiên cấp hạ phẩm vũ khí, không phải những đồng dạng cửa hàng nào có thể tiêu thụ được, chỉ có cầm tới trung tâm phòng đấu giá cho những đại gia tộc kia mới có thể đem vũ khí giá trị tối đa hóa. Lý Thiên Vũ vừa mới đi vào phòng đấu giá, một người mặc sạch sẽ dung nhan xinh đẹp thị nữ liền tiến lên đón, nhìn thấy Lý Thiên Vũ cái kia một bộ thần bí trang phục, nàng mảy may đều không cảm thấy kinh ngạc, mười phần lễ phép nói, tiên sinh, ngươi cần trợ giúp gì? Ta muốn gặp các ngươi trung tâm phòng đấu giá đại chấp sự. Lý Thiên Vũ hơi đem thanh âm của mình cải biến một chút, lộ ra có chút trầm hồn, nghe vào tựa như là một cái 30-40 tuổi trung nhân. Đây rốt cuộc là người nào a? Mới mở miệng liền muốn gặp đại chấp sự, xem ra lai lịch không nhỏ. Nô tỳ hiện tại liền đi bẩm báo đại chấp sự, nhưng là đại chấp sự bình thường đều bệ bộn nhiều việc, muốn tiếp đãi khách quý hộ khách, chưa chắc sẽ có thời gian đi ra gặp ngươi. Người trước chờ một lát. Nói xong lời này, thị nữ liền lập tức đi vào một cái đại môn, tiến đến bẩm báo đại chấp sự. Lý Thiên Vũ cũng là không đợi, chỉ là đứng tại trong hành lang lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, vị kia thị nữ liền quay lại và cùng kính hướng Lý Thiên Vũ ôm quyền nói: "Tiên sinh, đại chấp sự cho mời." Lý Thiên Vũ liền gật đầu và nói: "Mời dẫn đường." Vị kia thị nữ liền xoay lưng đi một mạch lên lầu 5 và gõ cửa. Mời vào bên trong có một giọng nói đầy ma mị vang lên. Vừa mới đi vào bên trong gian phòng, Lý Thiên Vũ liền đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy trong gian phòng ngồi một cái nữ nhân, một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một bộ váy dài màu đỏ bên trên có thêu một con phượng hoàng màu vàng kim, búi tóc cao, trên đầu tóc cắm ba cây châm màu vàng nóng, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp, ửng đỏ bờ môi, trước ngực là một đôi sung mãn tô phòng, mặc dù che một tấm lụa dày, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngạo nhân hình dáng. Đây là một cái thành thục quyến rũ, xinh đẹp tuyệt thế bưu vật. Nàng chính là Nguyệt Hiên đại chấp sự Lạc Huyên. Mời tiên sinh ngồi. Lạc Huyên mỉm cười nhìn về Lý Thiên Vũ nói. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu và trực tiếp lên tiếng: "Ta có một vật muốn gửi đến trung tâm phòng đấu giá để đấu giá, đem bọn ngươi cấp cao nhất giám định sư kêu đến, giúp ta xem xét một cái." Lạc Huyên nhìn về Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu mỉm cười nói: "Cao cấp nhất giám định sư cũng không qua khỏi nhãn lực của Nô gia, mời tiên sinh trực tiếp lấy nó ra để Nô gia giúp người giám định." Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chút lúc lắc liền nhẹ gật đầu, được Lý Thiên Vũ từ trong ngực lấy ra một quyển sách tay đưa về Lạc Huyên và nói: "Đây là một vị tiền bối nhờ ta đi bán rút, ngài ấy cần kim tệ nên không còn cách nào, đây là một bộ thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp." Lúc này Lạc Huyên vừa mới tiếp nhận xung hư kiếm pháp khẩu quyết, liền nghe đến Lý Thiên Vũ, trong lòng hơi giật mình, lại muốn lấy thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp ra đấu giá. Lạc Huyên ngay lập tức mở ra quyển sách và cẩn thận xem xét, không lâu sau đó liền nhìn về Lý Thiên Vũ mỉm cười nói: "Đúng là một quyển hàng thật giá thật thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp." Lạc Huyên trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng: "Với giá trị của nó vậy giá khởi điểm phòng đấu giá đưa ra là 40 vạn mai kim tệ, công tử không ý kiến gì chứ?" Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu trả lời: "Hết thảy đều theo phòng đấu giá quy củ xử lý đi." Xung hư kiếm pháp đấu giá, ngay hôm nay ban đêm, trở thành phòng đấu giá đêm nay áp chụp vật phẩm. Tại phòng đấu giá trước khi bắt đầu, trung tâm phòng đấu giá liền lập tức đem tin tức truyền đi khắp Vũ Ninh thành đến thai các đại tộc, các đại gia tộc nhân vật trọng yếu, nhao nhao mang theo món tiền khổng lồ đổi tới Nguyệt Hiên, đều muốn đem cái kia một bộ hoàn chỉnh thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp đấu giá mua tới tay. Chương 6, Lạc Huyên. Chương 6, Lạc Huyên. Lý Thiên Vũ cũng không quan tâm gì đến đấu giá quá trình, chỉ quan tâm bán đấu giá kết quả như thế nào. Đại khái hơn 3 canh giờ đi qua, đấu giá hội kết thúc, bán đấu giá kết quả cũng đã có. Tại các đại gia tộc kịch liệt tranh đoạt bên trong, xung hư kiếm pháp giá cả bị nâng lên đến 145 vạn mai kim tệ, cuối cùng bị một nữ tử thần bí bắt tới. Lạc Huyên ngay không lâu sau đó đi đến Lý Thiên Vũ trước mặt, nói: "Tiên sinh, xung hư kiếm pháp hết thảy đấu giá 145 vạn mai kim tệ, khấu trừ thanh toán cho phòng đấu giá 1 vạn 4000 mai kim tệ, tổng cộng là 143 vạn 6000 mai kim tệ." Lạc Huyên lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn đưa về Lý Thiên Vũ mỉm cười nói: "Toàn bộ 143 vạn 6000 mai kim tệ đều tất cả trong đây chiếc chữ vật giới chỉ, tiên sinh có cần hối đoái thêm vật phẩm gì nữa không?" Lý Thiên Vũ nói: "Ta cần 10 viên tẩy tùy đan, 10 phần tẩy tùy linh dịch." Lý Thiên Vũ giả bộ nhìn về Lạc Huyên cười khổ hỏi: "Cái này dùng như nào?" Lạc Huyên mỉm cười nói: "Tiên sinh chỉ cần đưa một tia thần niệm này vào bên trong tạo nên một cái lạc ấn và tùy tâm sử dụng, công tử cứ tự nhiên nô ra đi chuẩn bị các vật phẩm tiên sinh cần." Thần niệm là thứ căn bản mà võ giả cần có, khi võ giả đạt đến thiên nguyên cảnh thì sẽ lột xác thành thần thức cao cấp hơn thần niệm không biết bao nhiêu lần. Do Lý Thiên Vũ kiếp trước đã là bán thánh cấp độ nên tất nhiên đã là thần thức nên hiện tại hắn là thần thức chứ không phải thần niệm. Nửa canh giờ sau Lạc Huyên mang lại 5 bình đan dược và 10 phần tẩy tùy linh dịch đựng trong 10 cái lọ lớn đưa về Lý Thiên Vũ và nói: "Tẩy tùy đan 2000 mai kim tệ một viên, 10 viên là 2 vạn mai kim tệ, tẩy tùy linh dịch là 2 vạn 3000 kim tệ, 1 phần 10 phần 23 vạn mai kim tệ, tổng cộng 25 vạn mai kim tệ." Lạc Huyên lại lấy ra từ trong tay áo ra một tấm thẻ màu ngân sắc đưa về hướng Lý Thiên Vũ đạo: "Do tiên sinh giao dịch tại Nguyệt Hiên giá trị trên 100 vạn mai kim tệ nên Nguyệt Hiên tặng tiên sinh ngân sắc thẻ khách VIP." Thẻ khách VIP là một cái tượng trưng thân phận và có đặc quyền cụ thể, thẻ khách quý có 5 cấp bậc là ngân cấp, bạch kim cấp, hoàng kim cấp, xích kim cấp và cao nhất là hắc kim cấp, thấp nhất là ngân cấp, cần giao dịch trên 100 vạn kim tệ và cứ lên một cấp thì số tiền giao dịch phải gấp 10 lần. Quyền lợi mang lại cũng rất phong phú, cứ như ngân cấp thẻ khách VIP là khi mua hàng tại Nguyệt Hiên sẽ được ưu đãi còn 95 giá trị và được ưu tiên tiếp đãi. Lạc Huyên mỉm cười nhìn về Lý Thiên Vũ nói: "Do ngân cấp thẻ khách quý được ưu đãi 95 thanh toán nên tiên sinh chỉ cần thanh toán 23 vạn 7500 mai kim tệ là được." Lý Thiên Vũ liền cầm ra 23 vạn 7500 mai kim tệ đưa về phía Lạc Huyên và nhận lấy tẩy tùy đan, tẩy tùy linh dịch và thẻ ngân cấp khách quý bỏ vào trong chữ vật giới chỉ và xoay lưng trực tiếp đi ra bên ngoài. Chữ vật giới chỉ là một vật phẩm rất thông dụng của võ giả thường dùng để chứa những vật dụng thường dùng, bên trong là một không gian lớn nhỏ tùy theo phẩm cấp của chữ vật giới chỉ. Đương nhiên chữ vật giới chỉ của Lý Thiên Vũ là cấp thấp nhất giới chỉ khung viên chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông mà thôi, không gian cực kỳ ổn định nên không lo bị sụp đổ không gian trong giới chỉ mà mất đi gia tài của mình. Rời đi trung tâm phòng đấu giá, Lý Thiên Vũ liền đi ra Nguyệt Hiên, tại trong nội thành đi vòng một vòng, tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương, đem trên người đấu đồng màu đen y phục bỏ vào chữ vật giới chỉ. Giả bộ như chính hắn là một cái bình thường không thể bình thường hơn thiếu niên võ giả. Hẳn không có người nhận được ta chính là vừa rồi một cái kia đấu giá xung hư kiếm pháp người thần bí. Lý Thiên Vũ liền nhanh chân quay về Lý phủ và trực tiếp quay về phòng chính mình và không nghĩ ngợi gì liền bắt đầu tăng cao tố chất thân thể. Lúc này Lý Thiên Vũ ra ngoài mang về phòng một cái thùng nước bằng gỗ thật to và đổ một phần tẩy tùy linh dịch vào trong, nhưng hắn không cùng lúc nhảy vào mà đi đến bên giường lấy ra một phần tẩy tủy đan ăn vào. Tẩy tủy đan đi vào trong cơ thể liền tàn phá bừa bãi trong thân thể hắn làm hắn đau đớn đến tột cùng. Tẩy tủy đan tác dụng và tẩy mao phạt tủy giúp những chất cặn bã trong cơ thể bài tiết ra ngoài. Sau một canh giờ cơ thể Lý Thiên Vũ tràn đầy mùi hôi thối và chất nhảy màu đen tràn ngập toàn thân hắn. Lúc này Lý Thiên Vũ đi ra phía ngoài tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại ngâm mình trong thùng gỗ đã chuẩn bị từ trước. Lý Thiên Vũ xếp bằng ở trong thùng gỗ, đỉnh đầu bị dược thủy bao phủ. Dược thủy mười phần nóng đồng, đơn giản tựa như nước sôi, toát ra từng cái bọt khí. Một cú kịch liệt đau nhức từ làn da mặt ngoài truyền đến, sau đó cái kia một cô đau đớn tiến vào huyết đủ. Cuối cùng, cái kia một cú cảm giác đau đớn tiến vào cốt tủy cùng ngũ tạng. Toàn thân cao thấp, đau rát đau nhức. Nếu là khác võ giả, khẳng định nhẫn nhịn không được cái này một cô đau đớn, sẽ từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Lý Thiên Vũ đơn giản tựa như là bàn thạch, xếp bằng ở thùng gỗ dưới đáy, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, yên lặng chịu đựng cái kia một cô đến từ nhục thân đau đớn. Chỉ có nếm trải trong cổ đau, mới có thể trở thành người trên người. Một canh giờ trôi qua, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, một cỗ lạnh buốt khí lưu tiến vào thân thể, chữa trị tổn thương nhục thân, cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn thân. Soạn. Lý Thiên Vũ từ trong nước đứng dậy, dùng khăn tắm đem nước trên người lau khô, đứng trước một cái gương đồng đánh giá thân thể của mình, nhẹ gật đầu. Ngâm tẩy tủy linh dịch rèn luyện hơn một canh giờ, thân thể rõ ràng rắn chắc mấy phần, kinh mạch cũng đã cứng cỏi hơn rất nhiều. Thời gian tới hắn chuyên tâm phục dụng tẩy tủy đan cùng tẩy tủy linh dịch, thân thể đã cường tráng hơn rất nhiều, tạp chất bên trong cơ thể cũng đã đẩy ra không sai biệt lắm, kinh mạch cũng cứng rắn hơn không ít. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu hài lòng, nói: chắc hẳn bây giờ đã miễn cưỡng có thể tu luyện cường đại công pháp. Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười liền biến mất tại chỗ. Hôn Nguyên Châu nội không gian, sau một hồi lâu lựa chọn, Lý Thiên Vũ đã quyết định một môn vũ kỹ tên là Tử Kim Thần Long Quyết. Lý Thiên Vũ trong đầu hiện ra một bộ này huyền diệu vũ kỹ, tại hắn trong trí nhớ vũ kỹ bí điển bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu, vừa vẫn thích hợp hắn hiện tại tu luyện. Tử Kim Thần Long Quyết là một bộ thánh cấp thượng phẩm vũ kỹ, khi tu luyện Tử Kim Thần Long Quyết đến đỉnh cao có thể so sánh với một ít thần thuật cấp thấp đủ để mình tu luyện một đoạn thời gian. Vũ kỹ được chia làm linh cấp, địa cấp, thiên cấp, tạo hóa cấp, thánh cấp, thần cấp. Mỗi cấp bậc chia làm 3 phẩm cấp nhỏ làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Khi quyết định, Lý Thiên Vũ liền luyện tập. Tử Kim Thần Long Quyết thức thứ nhất phi long tại thiên hai chân của hắn tách ra, đứng trọng tấn, đem chân khí trong cơ thể tràn đầy đến hai chân, cố định trụ thân thể, chậm rãi nâng lên đôi cánh tay, bắt đầu dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật, đập động song trường. Trong đầu, tưởng tượng mình là một đầu thôn vân thổ vụ thâm hải ma long, đánh ra mỗi một quyền đều dùng đem hết toàn lực, tựa như là muốn đem thể nội mỗi một tia lực lượng đều đem ra ngoài. Đánh trưởng rất chi là hung mãnh, trưởng đánh ra nhanh như chớp liên tục tung ra mấy trăm trưởng, đang lúc khí thế đang dâng cao thì đột nhiên từ trên cao rớt xuống một đoàn đông, rồi trước mắt Lý Thiên Vũ là một cái hết sức kỳ quái. Một đoàn đông, không là tiểu hồ ly kia đang ôm bụng cười to, cười chết ta, ngươi đang chơi trò mèo gì vậy, ngươi luyện là giao xả quyền có phải không? Đúng lúc là tiểu hồ ly đang đi dạo trên tán cây liền thấy Lý Thiên Vũ luyện trưởng mà không kiềm được mà bật cười, lúc đầu ít thôi nhưng càng lúc cười đến ôm bụng nên mới bị rớt xuống. Tiểu tử ngươi luyện cái gì trò mèo? Tiểu hồ ly miệng vẫn cười lên tiếng hỏi. Lý Thiên Vũ mắt giật giật liền muốn đến bạo đánh tiểu hồ ly một trận, đây là thánh cấp thượng phẩm vũ khí Tử Kim Thần Long Quyết, cường đại và huyền diệu đến mức nào? Thánh cấp thượng phẩm Tử Kim Thần Long Quyết, đây là vũ khí cấp cao nhất tại Thương Nguyên giới, ngươi còn trướng mắt? Lý Thiên Vũ khỏe miệng giật giật nói. Tiểu hồ ly cười ha hả không ngậm được miệng lên tiếng, cười chết lão nương võ mèo võ rắn la thần long, thật sự không nhìn thấy, cảm giác như thật sự đỉnh cấp thần công bảo điện. Lý Thiên Vũ mặt mày tái mét, thật sự thánh cấp thượng phẩm. Tiểu hồ ly không còn cười nửa mặt nghiêm túc, được Tử Kim Thần Long Quyết, nhưng ngươi tu luyện thêm 10 vạn năm nữa cũng không ra thần long. Ta đây có một bộ công pháp đỉnh cấp của Long tộc, ngươi có muốn tu luyện? Tất nhiên cao cấp hơn cái gì Tử Kim Thần Long của ngươi. Chương 7, Thái Sơ Thần Long Biến. Chương 7, Thái Sơ Thần Long Biến. Lý Thiên Vũ nghi hoặc nói, ngươi tốt bụng như vậy? Tiểu hồ ly nói, tiểu tử ta tên Cửu Chân, ngươi tên cứ gọi là gì? Lý Thiên Vũ nói, Lý Thiên Vũ được, Lý Thiên Vũ, ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng ngươi sau này phải giúp ta tìm một bộ nhục thân thích hợp để ta ly khai nơi đây. Cửu Chân nghiêm túc nhìn về Lý Thiên Vũ. Tại sao ngươi lại bị giam cầm nơi đây? Nếu ngươi là một vật cực kỳ gian ác thì tại sao ta phải cứu ngươi? Lý Thiên Vũ mặt lộ cảnh giác nhìn về Cửu Chân. Nếu ta là hạng người cùng gian cực ác, ngươi nghĩ Hỗn Nguyên Châu chủ nhân không giết ta hay sao? Ta là vì báo ơn cứu mạng nên đồng ý để thủ hộ nội không gian của Hỗn Nguyên Châu đến khi nó chọn được chủ nhân, và chủ nhân nó chọn là ngươi, nên ta muốn ly khai có gì không thể? Cửu Chân nhìn về Lý Thiên Vũ nói. Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu, tốt, ta sẽ giúp ngươi ly khai nơi này. Ngươi phải hướng thần linh phát thệ mới được. Cửu Chân nói, tốt, ta Lý Thiên Vũ hướng lên thần linh thệ. Nếu Cửu Chân trợ giúp ta tu luyện tâm pháp luyện thể cao cấp hơn Tử Kim Thần Long Quyết, thì Lý Thiên Vũ ta sau này nhất định sẽ trợ giúp Cửu Chân tìm một bộ nhục thân thích hợp để nàng ly khai Hỗn Nguyên Châu. Nếu nuốt lời ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh chết ngay lập tức. Lý Thiên Vũ chỉ tay lên trời phát hạ lời thề. Khi Lý Thiên Vũ phát xong lời thề độc thì bên ngoài trên bầu trời như có một đôi mắt nhìn về phía Lý Thiên Vũ, xuyên không gian nhìn Lý Thiên Vũ. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ xuất hiện một đoàn khí trắng và tan biến ngay lập tức. Đó là thần linh đã nghe thấy và chấp nhận lời thề của nhân loại. Nếu như nhân loại đó trái với lời thề thì thần phạt giáng lâm ngay lập tức thực hiện hình phạt của lời thề. Cửu Chân nhìn thấy tất cả liền gật đầu, liền bay lên cao móng vuốt liềm chỉ vào trán của Lý Thiên Vũ, ngay lập tức một loạt tin tức tiếng vào mi tâm của hắn và đi thẳng tới thức hải của hắn, sau tức khắc liền hội tụ lại thành một loạt ký tự Thái Sơ Thần Long Biến. Thái Sơ Thần Long Biến liền là bộ công pháp không cấp bậc, sự cường đại do lúc hấp thụ long tinh huyết và long khí, nếu phẩm cấp long tinh huyết và long khí đủ cao thì đây là bảo vật thật sự. Thái Sơ Thần Long biến không phải mô phỏng Long tộc tu luyện mà là chính mình tu luyện thành Long tộc, nhưng không phải thoát biến thành triệt để Long tộc mà là cả hai nhân tộc và Long tộc tồn tại song song. Lý Thiên Vũ cao mày mở mắt ra nhìn về Cựu Chân cười khổ nói, ta đi đâu để tìm mua Long tinh huyết và Long khí? Long tinh huyết còn dễ về Long khí lấy đâu ra, không lẽ đi giết một đầu chân long? Với thực lực ta giờ nếu đi giết chân long chẳng phải là tự nguyện làm thức ăn cho nó? Cựu Chân cười, ta đã cho ngươi Thái Sơ Thần Long biến thì cũng phải có Long tinh huyết và Long khí, ngươi yên tâm. Ngay lúc đó Cựu Chân liền bay lên phía trên Hỗn Nguyên Thần Thụ đi về trong nơi ở của nàng, một lúc sau nàng đi ra trong miệng ngậm một bình thủy tinh bên trong là chất lỏng màu hoàng kim, bên trên đỉnh đầu cũng là một đoàn khí lưu màu kim sắc. Cựu Chân liền đánh đoàn khí lưu đó về Lý Thiên Vũ và nói, đây là thần long khí của tổ long chân quý không biết bao nhiêu lần long khí thông thường, ngươi mau nhanh chóng hấp thụ đi. Long khí chính là căn bản tu luyện của long tộc, cơ thể con người rất khó dung nạp, huống chi đây là thần long khí cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, ta đã đưa hết mọi thứ, có thu phục được thần long khí quý báu đó hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên mà không vượt qua nổi thì e là ngươi rất khó có được thành tựu gì từ Thái Sơ Thần Long biến. Cựu Chân nhìn về Lý Thiên Vũ vẽ mặt nghiêm trọng nói, thần long khí là bảo vật, nếu luyện hóa được nó thì rất có tác dụng cường hóa cơ thể, nhưng nó là thứ thuộc về long tộc, con người muốn dung nạp nó phải chấp nhận rủi ro không nhỏ. Trước ánh mắt chăm chú của Cựu Chân, thân ảnh được bao bọc bởi kim quang rẽ rủa ngày một kịch liệt, những luồng sức mạnh cuồng bạo cũng lan ra ngày một nhiều. Ầm ầm ầm. Trong những tiếng gào thét, thân ảnh đó tung quyền, kình phong đáng sợ của trào, oanh kích về phía bên ngoài làm không khí khuấy động một ít. Cùng với sự phát tiết của kinh lực cuồng bạo, âm thanh gào thét đầy đau đớn của Lý Thiên Vũ cũng dần yếu đi. Tuy thần long khí vô cùng cuồng bạo, nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường, sau khi trải qua một chút đau đớn, hắn cũng đã thích ứng được. Dù sao thì Lý Thiên Vũ cũng là người hai đời việc gì chưa từng gặp, việc gì chưa từng trải, chỉ là một ít đau đớn ấy thì không làm khó được hắn. Sau khi hắn đã thích ứng được với thần long khí, trên da hắn kim quang chuyển động dữ dội, cuối cùng hiện ra thứ giống như làm từ vảy sừng. Ngưng tụ ra long bị rồi sao? Cựu Chân nhìn cảnh tượng đó cười, rồi gật gù. Lý Thiên Vũ hét lớn một tiếng rồi trong ánh kim quang lại một tiếng thét dài, nhưng lúc này không còn sự đau đớn nữa, thân ảnh bên trong đó rung lên rồi đi qua một khắc đồng hồ, kim quang hoàn toàn thu liễm. Ngay lúc này toàn thân hắn được bao bọc bởi ánh sáng bằng kim, dường như chúng ngưng tụ lại thành một lớp biểu bì kỳ lạ, và dường như trên đó có ẩn hiện hoa văn thần long. Lý Thiên Vũ cúi xuống, phấn khích nhìn bề mặt cơ thể mình, nắm chặt tay lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tràn ngập cơ thể. Thân thể không biết đã mạnh mẽ hơn lúc trước bao nhiêu lần, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lý Thiên Vũ chép miệng, mắt lấp lánh sáng rực theo những thông tin hắn có được. Khi tu luyện được Thái Sơ Thần Long biến đến mức nhất định, độ lớn mạnh của thân thể gần như có thể so sánh được với Long tộc thật sự. Ai cũng biết Long tộc là chủng loài mạnh nhất trong giới yêu thú, mà một con người lại tu luyện được đến mức đáng sợ đó, thứ vũ khí ấy đủ để làm dung chuyển thiên địa. Tu luyện được Long bỉ nhanh như vậy, thiên phú của ngươi cũng không tồi. Cựu Chân mỉm cười nhìn Lý Thiên Vũ nói. Cựu Chân liền ném bình thủy tinh còn lại về hắn và nói, đây là một giọt Thái Sơ tổ Long tinh huyết chân quý không vô cùng, ngươi mau nhanh chóng nuốt nó vào và chậm rãi hấp thu, nó sẽ giúp ngươi chậm rãi cải thiện huyết mạch của ngươi. Khi kết thúc tu luyện Thái Sơ Thần Long biến, Lý Thiên Vũ tu vi không hề tiến triển, nhưng thực lực so với vừa rồi thật là có thể nói thoát thai hoàn cốt. Lý Thiên Vũ mỉm cười liền ở bên dưới Hỗn Nguyên Thần Mục tu luyện Sung Hư Kiếm Pháp. Sung Hư Kiếm Pháp là hắn lấy ra đấu giá thì làm sao bỏ lỡ việc tu luyện cho được. Sung Hư Kiếm Pháp là một bộ thiên cấp hạ phẩm kiếm kỹ gồm 9 chiêu thức. Vì kiếp trước hắn cũng tu luyện Sung Hư Kiếm Pháp nên kinh nghiệm và ý cảnh ngay lập tức làm hắn đi vào trong minh ngộ. Sung Hư Kiếm Pháp thức thứ nhất Thiên Dạ Vô Tương, Sung Hư Kiếm Pháp thức thứ hai Sung Hư Kiếm Trạm, Sung Hư Kiếm Pháp thức thứ ba Sung Hư Kiếm Tuần, Sung Hư Kiếm Pháp thức thứ 8 Vô Ngân Quỷ Điệp, Sung Hư Kiếm Pháp thức thứ 9 Vạn Kiếm Triều Tông. Sau 3 canh giờ minh ngộ, Lý Thiên Vũ liền bắt đầu nhặt một khúc gỗ dài 2 thước làm kiếm mà luyện kiếm, ngay lập tức 3 thước đầu tiên hắn đạt tới cảnh giới hóa cảnh. Thức thứ 4 tới thức thứ 8 là đạt tới đại thành cấp độ, riêng thức thứ 9 là nhập môn cấp độ. Ngay sau đó hắn luyện kiếm đến quên thời gian, 10 ngày sau tất cả chiêu thức đều luyện đến hóa cảnh, ngoại trừ thức thứ 9 kia vẫn là nhập môn cấp độ. Lúc này Cựu Chân phía trên thần thụ thầm kinh ngạc, tiểu tử này thiên phú xem như thật sự đỉnh cấp, dù có thần thụ phụ trợ nhưng tu luyện thiên cấp kiếm kỹ đến hóa cảnh chỉ mất 10 ngày đúng là quái thai. Phải biết võ giả thông thường tu luyện một bộ linh cấp hạ phẩm vũ khí phải mất ít nhất mấy năm mới đạt tới hóa cảnh, đó là người tư chất cực cao tu luyện. Lý Thiên Vũ đứng yên tại chỗ nửa canh giờ liền chân đạp bộ pháp cực kỳ huyền diệu chạy khắp nơi dưới gốc thần thụ, lúc bên trái lúc đột nhiên biến mất lại xuất hiện ngay sau đó cách 3 trượng bên phải, rồi lại biến mất rồi lại xuất hiện, hắn tu luyện đến kiệt sức rồi lại ngừng lại nghĩ mệt rồi lại tiếp tục. Lúc này hắn tu luyện một bộ thân pháp hết sức huyền diệu là tạo hóa thượng phẩm Thiên Lý Đằng Vân Thuật. Thiên Lý Đằng Vân Thuật tu luyện đến nhập môn cảnh giới liền tương đương với huyền cấp thượng phẩm vũ khí, tiểu thành thì tương đương địa cấp thượng phẩm, đại thành thì tương đương với thiên cấp thượng phẩm, còn đến hóa cảnh thì là tạo hóa thượng phẩm vũ khí và cũng không hề thua kém gì một ít cấp thấp thánh cấp hạ phẩm thân pháp. Thân pháp không phải như vũ khí thông thường, độ khó tu luyện là cực cao. 3 canh giờ sau hắn dừng lại và thở ra một hơi dài nói, đây có lẽ là cực hạn của ta rồi, tu luyện Thiên Lý Đằng Vân Thuật đến tiểu thành cảnh giới cấp độ. Chương 8, lại đến Nguyệt Hiên. Chương 8, lại đến Nguyệt Hiên. Không dừng lại ở đó, Lý Thiên Vũ liền vun tay lấy cảnh cây lúc nãy và tu luyện cao thâm hơn kiếm kỹ. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết là lần này hắn lựa chọn tu luyện. Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết là một bộ tạo hóa cấp thượng phẩm kiếm quyết, độ khó tu luyện rất lớn. Sau 10 ngày luyện kiếm hắn cũng chỉ tìm ra một ít gia long của bộ kiếm quyết, hắn liền không tiếp tục nữa. Hù chết lao nương, tiểu tử này định tu luyện tạo hóa cấp kiếm kỹ, còn nợ hắn sẽ tu luyện thành công, thì ra hắn cũng là con người không phải quái vật, Cựu Chân lầm thầm nói. Đúng là tạo hóa cấp kiếm kỹ thật sự khó tu luyện, muốn tu luyện thành công sớm chắc phải thực chiến mới có thể tu luyện thành, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ nói ra. Nhất thiết phải đến Cửu Vũ Sâm Lâm lịch luyện rồi. Lý Thiên Vũ đã quyết định liền nhanh chân bước ra ngoài và phóng nhanh về phía Cửu Vũ Sâm Lâm mà đi. Trước khi đi hắn nhất định phải tìm một thanh bảo kiếm phòng thân mới được, một kiếm tu nhất định phải có kiếm mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ở Vũ Ninh thành này không nơi nào có thể dễ dàng tìm ra bảo kiếm ưng ý ngoài Nguyệt Hiên cả, nghĩ đến đi hắn liền mỉm cười liền nhìn rõ xung quanh sau đó hướng về phía Nguyệt Hiên tọa lạc mà nhanh chóng rời đi. Tiểu thư Lý Thiên Vũ hắn vẫn còn sống và hiện tại hắn đã rời ra khỏi Vũ Ninh hầu phủ rồi, hướng hắn rời đi hẳn là Nguyệt Hiên. Bên trong một gian phòng có vẻ hoa lệ, đây chắc hẳn là khuê phòng của một nữ nhân, lúc này bên trên trong giường lớn có một nữ tử này được che lại bởi một tấm mạng che thật dày nên không nhìn thấy rõ dung nhan, nhưng chỉ thoáng qua hình dáng nàng hắn là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Bên ngoài có một nam tử nạt quỳ một chân ánh mắt không dám nhìn thẳng mà hướng xuống mặt đất cung kính lên tiếng. Hắn vẫn còn sống hay sao? Tên này thật sự mạng lớn a, các ngươi tiếp tục theo dõi hắn cho ta. Âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo từ nữ nhân thần bí trên trong rèm che vang lên, nghe rất êm tai. Vâng, nam tử kia cung kính trả lời rồi thân hình chậm rãi lui lại chỉ trong chốc nhoáng liền biến mất thân hình. Một lúc sau Lý Thiên Vũ đã đến trước Nguyệt Hiền, lần này hắn không có che giấu giấu thân phận mà trực tiếp đi vào bên trong, lần này hắn hướng về nơi buôn bán vũ khí mà đi tới. Vẫn như cũng lại có một thị nữ từ xa đi tới, khi còn cách hắn không xa nàng liền cung kính lên tiếng, "Công tử, mời ngài đến phòng khách VIP Lạc đại chấp sự đang chờ." "Ô hát, đại chấp sự đang chờ ta." Lý Thiên Vũ ngẩn người, hắn chẳng phải không có dùng thân phận người đấu giá lần trước sao? Không lẽ đã bị nhìn ra thân phận? Lý Thiên Vũ cảm thấy khiếp sợ, hắn dự định rời đi đột nhiên một thanh âm nữ tử vang lên bên tai. "Tiểu hầu gia, không lẽ nô gia không xứng để tiểu hầu gia gặp mặt một lần?" Lúc này bên trên lầu một nữ tử nóng đồng từ trên cao đi xuống, nhìn về Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ u oán lên tiếng. Lý Thiên Vũ ngại ngùng, thì ra hắn đã hiểu lầm, Lạc Nguyên vốn là nhận ra thân phận tiểu hầu gia của hắn, mà không phải là thần bí nhân đã đem tiên cấp vũ kỹ ra đấu giá. Hắn liền cười cười lên tiếng, "Không phải đâu Lạc đại chấp sự, ta chỉ là thủ sử được kinh mà thôi, không biết nên làm gì nên mới thất thố như vậy." Lạc Nguyên liền đưa tay cười khúc khích, lộ ra một bộ dáng câu người nam nhân, một bộ dáng làm cho biết bao nam nhân phải chết mê chết mệt, sau đó lên tiếng, "Vậy nô gia có thể mời tiểu hầu gia lên trên dùng một ly trà hay không?" Lý Thiên Vũ cười khổ thật sự không có lý do nào để từ chối, hắn liền cười to lên tiếng, "Được mỹ nhân như đại chấp sự mời, ta cung kính không bằng tuân mệnh." Mời Lạc Huyên liền nở ra một nụ cười câu nhiếp tâm hồn lên tiếng. Lý Thiên Vũ nhẹ cười sau đó đi lên câu thang lên bên trên, khi hắn đi ngang Lạc Huyên hắn liền cảm nhận mùi thơm từ cơ thể nàng phát ra. Đúng thật là mỹ nhân bại hoại mà, không biết nữ tử như thế này bậc nào nam nhân mới xứng với nàng, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Bên trong một gian phòng rộng lớn, có hai người đang ngồi đối ẩm trà đạo, bàn chuyện thế gian, một lúc sau Lạc Huyên mới mỉm cười lên tiếng hỏi vào việc chính, "Tiểu hầu gia, không biết hôm nay người đến Nguyệt Hiên là cần mua những thứ gì? Nói ra để nô gia xem có giúp gì được cho ngài hay không." "Ta sao? Hôm nay đến đây quả thật có cần mua một ít đồ, quan trọng nhất vẫn là tìm một thanh trường kiếm." Vừa tay Lý Thiên Vũ nói. "Kiếm sao? Không biết tiểu hầu gia có yêu cầu gì hay không?" Lạc Huyên tử tốn hỏi. "Yêu cầu thì có nhưng không nhiều, chỉ cần một thanh kiếm phải thật sắc bén, không quá nặng cũng không quá nhẹ là được." Lý Thiên Vũ nói. "Không quá nặng cũng không quá nhẹ mà phải thật sắc bén." Lạc Huyên nhẹ lẩm bẩm rồi quay sang tỷ nữ bên cạnh nói nhỏ vài câu, rồi tỷ nữ kia cung kính lui xuống. Không bao lâu tỷ nữ kia lại quay lại, trên tay còn mang theo một cái khay đỏ, bên trên là hình dáng một thanh trường kiếm được bao bọc bật bãi đỏ. "Tiểu hầu gia, ngài thật sự may mắn, đây chính là một thanh địa cấp hạ phẩm trường kiếm mà Nguyệt Hiên vừa nhận được sáng nay, nó tên là Kinh Lạc, chất liệu rèn đúc cực kỳ tốt nên độ sắc bén là vô cùng tốt, chém sắt như chém bùng, về trọng lượng cũng vừa phải theo yêu cầu của tiểu hầu gia. Về giá cả cực kỳ tiện lợi, chỉ 81 vạn mai kim tệ mà thôi." Lạc Huyên nhẹ mỉm cười tỉ mỉ giản giải về thanh trường kiếm này, không sót một thứ gì cho Lý Thiên Vũ nghe. Hắn liền tò mò bước tới bắt lấy thanh Kinh Lạc kiếm này tỉ mỉ xem rõ. Trường kiếm toàn thân một màu trắng tinh, thủ pháp luyện khí cũng thật sự cao minh, từng vết con vết khắc trên kiếm cũng là một kiệt tác mà trời phú cho nó. Khi trường kiếm vào tay hắn cảm nhận được một cổ sắc bén chi khí len lỏi vào trong tay, cổ sắc bén phong duệ này quả thật là thứ hắn mong chờ. Còn về trọng lực như lời Lạc Huyên nói đúng theo hắn yêu cầu mà có thể còn tốt hơn hắn ban đầu dự định. Về giá cả 81 mai kim tệ cho một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm quả thật là giá quá hời cho hắn, ánh mắt lộ rõ sự yêu thích không rời xa được Kinh Lạc. Lạc Huyên thấy thế cũng nhẹ mỉm cười tiếp tục lên tiếng, "Tiểu hầu gia còn cần gì nữa không ạ?" Lý Thiên Vũ đuốt ve kiếm hồi lâu rồi chậm rãi nhìn về Lạc Huyên cười khổ, lộ ra xấu hổ lên tiếng, "Bảo kiếm quả thật rất tốt, làm ta không rời mắt, làm đại chấp sự chê cười rồi." Lạc Huyên cười khúc khích lên tiếng, "Bảo kiếm về với anh hùng quả thật rất tốt." "À phải rồi, đại chấp sự ta cần không ít đan dược tăng cao tu vi và cả đan dược chữa thương cấp cao, không biết nơi này có những loại nào nhỉ?" Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng. "Đan dược tăng cao tu vi sao? Nơi này của ta có số lượng lớn chân khí đan, còn về đan dược chữa thương cấp cao thì tại Nô gia cũng có mà số lượng chỉ có một viên, còn lại là đan dược tầm trung và cấp thấp." Lạc Huyên nói. "Chân khí đan là đan dược mà võ giả thường dùng để tu luyện gia tăng chân khí trong khí hải, một viên chân khí đan hạ phẩm có thể giúp võ giả tiết kiệm 10 ngày tu luyện, một viên chân khí đan hạ phẩm có giá 10 mai kim tệ, còn về cấp cao hơn thì giá cả lại là trên trời, dù có tiền cũng khó mà mua được. Không biết đại chấp sự có phẩm cấp nào chân khí đan và loại nào đan dược chữa thương, và cả giá cả như thế nào?" Lý Thiên Vũ nói. "Chân khí đan cấp hoàn mỹ 10 viên 1 vạn mai kim tệ một viên, chân khí đan thượng phẩm 100 viên giá 1000 mai kim tệ, chân khí đan trung phẩm 1000 viên giá 100 mai kim tệ. Còn về đan dược chữa thương sinh sinh đan cấp hoàn mỹ 10 vạn mai kim tệ." Lạc Huyên mỉm cười nói. Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu lại tiếp tục lên tiếng, "10 viên chân khí đan hoàn mỹ, 100 viên thượng phẩm và 1 viên sinh sinh đan, đây là tổng cộng 111 vạn mai kim tệ. Cáo từ, tại hạ có việc gấp cần về sớm, đa tạ đại chấp sự giúp đỡ. Nói xong hắn đợi Lạc Nguyên kiểm tra kim tệ, nhưng nàng không có ý định kiểm tra, nàng cũng không giữ chân Lý Thiên Vũ lại làm gì mà tiện hắn rời đi. Khi ra khỏi Nguyệt Hiên, hắn liền cải trang đi dạo một vòng Vũ Ninh Thành mua một ít cấp cao đan dược thương, tổng cộng hắn đã dùng 10 vạn mai kim tệ còn lại để mua. Đến lúc này kim tệ mà hắn đấu giá ra đã không sai biệt lắm là đã dùng hết, hắn chính thức bay về với cảnh nghèo khó trước đây. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, Lý Thiên Vũ không do dự nữa liền xác định phương hướng cấp tốc chạy như bay về phái Cửu U Sâm Lâm mà đi. Tiểu tử này thật sự thú vị, có thể xuất ra thiên cấp kiếm kỹ ra đấu giá, mà bộ này kiếm kỹ cũng không phải là của Vũ Ninh Hầu phủ vũ kỹ mà là tuyệt đối mới tinh công pháp. Lạc Hiên đúng xa xa nhìn về bóng lưng của Lý Thiên Vũ rời đi lẩm bẩm lên tiếng. Tiểu thư để ý đến hắn sao? Bên cạnh ả tỷ nữ vừa rồi mang kiếm cho Lý Thiên Vũ lên tiếng. Gia Linh, hắn thật sự không đơn giản, ta đã quan sát hắn rất kỹ rồi, và lại khi ở gần hắn ta cảm nhận được bên trong cơ thể hắn có một chỉ một cổ năng lượng kinh khủng tồn tại, hắn hẳn là không phải đơn nhất một cái pháp ấn, có thể là song sinh pháp ấn mà phẩm cấp cũng không thấp. Lạc Huyền nói. Gia Linh là tên của tỷ nữ kia. Gia Linh khi nghe Lạc Huyền nói liền giật mình, nàng vốn đã đi theo Lạc Huyền đã rất lâu rồi, nàng chưa từng nghe nàng ta tán thưởng ai một câu, nhưng lần này nàng lại nghe được lời nói tán thưởng từ miệng Lạc Huyền không phải một lần mà lại là cùng một người. Chương 9, Cửu U Sâm Lâm. Chương 9, Cửu U Sâm Lâm. Tiểu thư, người chọn hắn sao? Nếu đã chọn thì mau mang hắn về cung đi, tiểu thư người cũng có thể sớm quay về phục mệnh, Gia Linh nói. Hắn thiên phú tuy cao tuyệt, nhưng bây giờ lại quá nhỏ yếu, nếu bây giờ mang hắn về nhất định là hại hắn. Tại sao không quan sát hắn thêm một thời gian và để hắn có không gian trưởng thành hơn, Lạc Huyền cười nói. Nửa ngày sau, Lý Thiên Vũ liền tới đến Cửu U Sâm Lâm bên dưới. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thật sự to lớn một cái Cửu U Sâm Lâm, như là một tôn cự thú nằm rạp trên mặt đất, tản ra vô hình hung sát chi khí. Không một chút do dự, Lý Thiên Vũ nhấc chân lên, liền xông vào bên trong sâm lâm rừng núi hoang sơ thật sự đáng sợ, nếu như không có ý chí kiên định sẽ không ai dám xông vào bên trong đâu. Khi tiến sâu vào Cửu U Sâm Lâm, bên trong một lùm có một vật thể màu vàng kim đánh thẳng về phía hắn, cũng ngay lúc đó Lý Thiên Vũ khẽ động thi triển tiên lý đằng vân thuật lách sang bên trái ba trượng vừa kịp né đòn đánh đó. Khi Lý Thiên Vũ quay lại nhìn thấy rõ phía sau là thứ gì đó, là một con rắn, rắn dài gần 8 trượng toàn thân toàn vảy màu vàng, tiếng ma sát của nó kẹt kẹt nghe rất gọi người, là kim quang xà, linh cấp trung giai yêu thú tương đương với võ giả linh nguyên cảnh trung kỳ nhân loại. Ở giới yêu thú cũng phân chia cấp bậc cũng tương đương tu vi nhân loại là linh cấp yêu thú, huyền cấp yêu thú, địa cấp yêu thú, thiên cấp yêu thú, lần lượt được xưng là linh yêu, huyền yêu, địa yêu và thiên yêu. Kim quang xà dùng miệng cắn tới Lý Thiên Vũ. Hắn lách mình sang một bên, tay khẽ vẩy lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một thanh trường kiếm dài 2 xích màu trắng bạc, thiên lý đằng vân thuật phát động chạy ra xa một trượng chém một kiếm về phía đầu kim quang xà, một tiếng ken két van lên, một đốm lửa văng tung té do hai vật kim loại ma sát với nhau tạo nên. Lý Thiên Vũ cảm thấy hứng thú, hắn thầm nghĩ từ lúc hắn đột phá linh nguyên cảnh tới giờ vẫn chưa toàn lực chém giết lần nào, nhất là khi hắn luyện thành Thái Sơ Thần Long Biến, hắn luôn cảm giác toàn thân khí lực tràn trề, hắn rất muốn biết nhục thân hắn đã mạnh đến mức nào. Kim quang xà cảm thấy tức giận khi một nhân loại dám ra tay với nó. Nó quay đầu về phía Lý Thiên Vũ lơi rắn lẻ ra thục vô 2-3 lần như vậy, đột nhiên toàn thân kim quang xà kim quang đại thịnh chiếu sáng 3 trượng xung quanh thân rắn rồi nó lao thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ không một chút bối rối, không một chút lo sợ, hắn đồng bước về phía trước 2 bước rồi thu thanh trường kiếm, tay phải bóp quyền lập tức một quyền kinh thiên đánh về phía kim quang xà đang lao về phía hắn. Vành! Kim quang xà bay về sau hơn 20 trượng mới dừng lại. Còn về Lý Thiên Vũ bất động vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền, hắn cảm thấy thất vọng vì quyền này hắn dùng thuần túy là man lực, không có một tí nào chân khí ở quyền vừa rồi, hắn biết rằng kim quang xà này không có tí khiêu chiến nào. Lý Thiên Vũ liền muốn chấm dứt cuộc chiến này, hắn liền dùng chân khí và long khí xuất ra một quyền hướng về kim quang xà, một quyền này hắn mang toàn bộ lực lượng của hắn trong quyền này, một quyền này có thể phá nát một ngọn núi hướng hồ gì kim quang xà, không một chút nghi ngờ khi chúng quyền này kim quang xà gần một nửa phần đầu cửa nó, huyết nục văng tung tóe khắp nơi. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi rồi đi lại lấy kinh lạc kiếm đâm vào phần đầu của kim quang xà và lấy ra một vật thể trắng tinh to bằng một cái trứng gà, và hắn liền dùng kiếm cắt đi một ít thịt vùng lưng khoảng 100 cân và dùng thái âm chi lực đóng băng lại và bỏ tất cả để vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Đó là yêu đan của yêu thú, bất kể yêu thú nào cũng có yêu đan chứa bên trong một luồng chân khí tinh khiết và nồng hậu có thể để võ giả luyện hóa và hấp thu. Hoàn thành tất cả thì cũng đến lúc trời đã sắp tối, Lý Thiên Vũ dừng lại tìm một nơi an toàn nghỉ lại, hắn liền đi thu thập một ít củi khô về đốt lửa sưởi ấm và nướng một ít thịt rắn để thỏa mãn dục vọng miệng lưỡi. Dù là võ giả linh nguyên cảnh đã có thể tích cốc trong 10 ngày nửa tháng nhưng có cơ hội thỏa mãn dạ dày thì ai lại từ chối, kể cả Lý Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Ở Cửu U Sâm Lâm về đêm nhiệt độ hạ xuống rất thấp nên cần phải sưởi ấm, và nơi đây ban đêm cũng là nơi yêu thú hành hành rất mạnh, vì Lý Thiên Vũ rất tin tưởng với thực lực trả mình nên không cần ngần ngại. Một đêm trôi qua và không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau Lý Thiên Vũ lại tiếp tục đi sâu vào trong, do là khu vực ngoại vi nên yêu thú nơi đây cũng không mạnh mẽ gì mấy nên cũng bị Lý Thiên Vũ nhẹ nhõm đánh giết. Trong lúc đó cũng không ít yêu thú linh cấp trung kỳ xuất hiện nhưng cũng bị Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng giải quyết. Hắn đi sâu vào trong không bao lâu thời gian liền đến khu vực yêu thú linh cấp hậu kỳ và đỉnh phong thường xuất hiện. Giờ đột nhiên từ bên trái phóng ra một thú toàn thân xám xịt, thân cao 5 thước, nhìn thể trọng không hề dưới ngàn cân. Đại địa kim cương hùng, linh yêu hậu kỳ. Đại địa kim cương hùng, một tồn tại đỉnh phong bên trong giới yêu thú, một khi nó trưởng thành liền sẽ là một tồn tại kinh khủng, sẽ là yêu thú thiên cấp, thực lực hiện tại có thể so với một số yếu kém linh nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Lý Thiên Vũ đã thu lại tính kinh thường mà ngược lại vô cùng thận trọng và nghiêm túc. Tốt, chỉ có ngươi mới giúp ta kiểm tra được thực lực của ta hiện tại mạnh đến mức nào, có hay không có tư cách đối kháng với linh nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Cả hai vẫn luôn nhìn nhau, dường như đại địa kim cương hùng cũng nhận ra nhân loại này thật sự cường đại. Đại địa kim cương hùng đang đợi Lý Thiên Vũ lộ ra sơ hở, còn Lý Thiên Vũ thì đang đợi đại địa kim cương hùng tấn công trước. Lý Thiên Vũ cố tình lộ ra sơ hở lúc này. Vờ giờ ao. Đại địa kim cương hùng gầm lên một tiếng, hai tay hùng chảo liền chụp thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Thiên lý đằng vân thuật, Lý Thiên Vũ chân đạp bộ pháp huyền diệu lướt nhanh ra bên phải, đồng thời toàn thân kim quang lập lờ long bị hiện lên trên tay bóp quyền đánh thẳng về phía đầu đại địa kim cương hùng, một tiếng KNKS vang lên. Lý Thiên Vũ cảm nhận như hắn trực tiếp đánh lên một miếng sắt lớn. Thật cường đại lực phòng ngự. Tiểu tử, có thể lấy nó làm mồi luyện để tăng tốc quá trình long hóa. Lúc này cựu chân bên trong Hỗn Nguyên Châu lên tiếng. Ngươi có thể nhìn lấy bên ngoài, Lý Thiên Vũ giật mình hỏi. Tất nhiên, từ lúc Hỗn Nguyên Châu nhận ngươi làm chủ ta liền có thể quan sát ngoại giới và cũng có thể ra ngoài, cựu chân nói. Lý Thiên Vũ không còn quan tâm đến cựu chân lời nói nữa, vì lúc này đại địa kim cương hùng đang vùng chảo đánh về chính hắn, hắn lại dùng bộ pháp né tránh và hỏi lại cựu chân, ta làm cách nào để tăng tốc quá trình long hóa. Đợi một lúc lâu cũng không thấy cựu chân trả lời, Lý Thiên Vũ cũng không đợi thêm liền vận chuyển thần long khí và long tinh huyết trong cơ thể đến mức cao nhất để đối kháng. Lý Thiên Vũ dùng cách thô thiển và trực tiếp nhất là vật lộn với con gấu lớn này, dù thân hình không bằng 1/5 của yêu thú nhưng hắn lực lớn vô cùng, hắn liên tục vun quyền đánh với đại địa kim cương hùng, nhưng dù Lý Thiên Vũ đã cố gắng như thế nào vẫn không thể lay động thân thể to lớn của yêu hùng, nó cứ như một tòa cự nhạc sừng sừng bất động đứng tại chỗ. Lý Thiên Vũ cảm thấy hết sức nghiêm trọng, hắn quát lớn một tiếng, tay phải gân xanh nổi lên, tay phát lực lập tức một tầng kim quang mở nhạt từ cánh tay phát sáng. Lúc này bên ngoài cánh tay như là có hư ảnh một cái long chảo màu vàng kim nổi lên thân thể Lý Thiên Vũ, lấy chân trọng tấn, chân đạp mạnh thân hình phóng lên cao một quyền tung ra thẳng về phía ngực cự hùng đánh tới. Ầm. Một quyền kinh thiên vừa rồi làm cho thân hình đại địa kim vương hùng như là đạn pháo cấp tốc hướng về phía sau bay ngược lại, thân hình cự đại lê dài trên mặt đất tạo thành một khe rãnh cực lớn, liên tiếp đụng đổ mấy chục cây đại thụ mới có thể dừng lại. Đại địa kim cương hùng thân hình phóng lên cao, nó gầm thét một tiếng vang vọng, nó vô cùng tức giận một con sâu kiến nhân loại vậy mà đánh nó đến chật vật như vậy. Đại địa kim cương hùng thân hình phóng lên cao hướng về Lý Thiên Vũ mà tới. Bên dưới Lý Thiên Vũ nhìn thấy một màn này liền kinh hồn tán đảm, nếu như bị con cự hùng này rơi chúng nhất định hắn sẽ thành một cái bánh thịt hay là một bãi thịt nhau, dù là kết cục nào đi nữa thì hắn cũng nhất định chết không có chỗ chung. Lý Thiên Vũ thân hình nghiêng xuống, chân đạp bộ pháp thân hình cấp tốc hướng về phía sau lui lại. Đùng. Thân thể to lớn rơi thực địa, tạo nên một sóng địa chấn kinh khủng vô cùng khuyết tán ra bên ngoài làm cho xung quanh đất bay đá nhảy, kinh khủng vô cùng. Đại địa kim cương hùng lại gầm lên một tiếng, bước chân to lớn chạy nhanh về phía Lý Thiên Vũ, và rồi một cảnh tượng tức cười diễn ra, một con cự hùng to lớn với một nhân loại chưa bằng 1/10 kích thước của nó cùng quân lấy nhau, cả hai thay phiên nhau bay ra rồi lại nhào vô. Chương 10, đại địa kim cương hùng. Chương 10, đại địa kim cương hùng. Lý Thiên Vũ lúc này liền phát hiện ra quá trình long hóa thật sự tăng lên rất nhiều, có thể gấp 3 gấp 4 lần bình thường. Lúc này trên bàn tay phải hắn có một cái gì có hiện lên từ trong ra, vật đó như một lớp sừng màu hoàng kim có khí tức cường đại ba động xung quanh, sau đó là hai miếng, ba miếng không bao lâu đã mọc toàn bộ ngón trỏ của hắn. Long lân đã hiện, tốt lắm, cựu chân hương phấn nói. Lý Thiên Vũ cũng rất hưng phấn, hắn lại điên cuồng hơn tấn công về phía đại địa kim cương hùng, đến giờ phút này dù là đồ đần nó cũng đã nhận ra chính nó bị một nhân loại xem như một ngốc tử mà, xem hắn như là một cái bồi luyện mà đùa bỡn. Đại địa kim cương hùng liền gầm lên một tiếng, ngay sau đó toàn thân nó phát sáng, thân thể nó từ màu xám liền chuyển sang màu trắng bạch, tựa như kim cương. Đây là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của nó, bỏ qua toàn bộ phòng ngự chuyển qua trạng thái chiến đấu, lực công kích tăng gấp 3 lần. Trước mắt Lý Thiên Vũ là một cột sáng, không phải một mà là 5 cái cột sáng lao thẳng về đỉnh đầu của Lý Thiên Vũ. Đại địa kim cương hùng thiên phú thần thông kim cương ngũ mệnh trảo. Không kịp phản ứng, Lý Thiên Vũ bị đánh về phía sau 20 trượng và lún sâu xuống đất 10 thước, miệng phun tiên huyết, trên cánh tay là giật mình 5 đạo vết thương sâu tới xương. May mắn thay hắn đã luyện ra long bỉ và rèn luyện mạnh mẽ đến từ Thái Sơ Thần Long Biến nên xương cốt và nhục thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như chính hắn chưa tu luyện qua Thái Sơ Thần Long Biến thì giờ này khắc này hắn đã trở thành một cái thi thể phân làm năm khúc, chết không thể chết hơn. Thời viễn cổ từng có ghi chép là một tôn cường giả đại địa kim cương hùng dựa vào tu vi thiên cấp đỉnh phong một chảo trực tiếp đem một vị niết bàn cảnh tứ trọng một chia thành năm, nên biết được thân thể hắn hiện tại là kinh khủng đến mức nào. Cảm giác đau đớn truyền đến đại não, khiến hắn nhận ra là một tôn yêu thú tương đương với võ giả linh nguyên cảnh đỉnh phong. Do lúc này hắn bị mê hoặc do tu luyện cường đại Thái Sơ Thần Long Biến nên ảo tưởng chính mình là thần long cao cao tại thượng mà xem thường đại địa kim cương hùng. Hắn bắt đầu nghiêm túc lại, tay khe động từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra kinh lạc kiếm toàn lực phát huy. Vẫn trạng thái mạnh nhất long bị hộ thể trên tay có bảo kiếm chân đạp huyền diệu bộ pháp tiến thẳng về đại địa kim cương hùng, xung hư kiếm pháp thức thứ nhất thiên dạ vô tương một kiếm không hề hoa lệ kiếm chiêu, chỉ là đơn giản nhất một kiếm chém thẳng vào đầu đại địa kim cương hùng, ngay sau đó lại một tiếng KN cách vang lên. Nhưng lúc này không phải hoàn toàn không tổn thương được đại địa kim cương hùng mà là để lại trên đầu một đạo vết thương sâu thấy xương, vì đại địa kim cương hùng đã thu hồi toàn bộ phòng ngự nên để lại một vết thương kinh khủng như vậy. Lý Thiên Vũ lúc này mặt tỏ ra trầm trọng, trong đầu liền hồi tưởng lại toàn bộ ghi chép về đại địa kim cương hùng. Đại địa kim cương hùng là một tôn yêu thú có huyết mạch thiên cấp và có một tia huyết mạch của chân long, một tồn tại kinh khủng, thân thể như một tòa sơn nhạc cứng rắn và nặng nề, lực phòng ngự là nhất lưu, có 3 trạng thái là đỉnh cấp phòng ngự, đỉnh cấp tấn công và trạng thái thông thường công phòng nhất thể. Trạng thái tấn công là bỏ qua toàn bộ phòng ngự để tăng gấp 3 lần lực tấn công và ngược lại bỏ qua toàn bộ lực tấn công lực phòng thủ tăng gấp 3 là trạng thái phòng ngự, còn trạng thái thông thường là 5 thành tấn công và 5 thành phòng ngự là trạng thái duy trì hàng ngày của đại địa kim cương hùng. điểm yếu duy nhất cho cả ba trạng thái trên là phần bụng là nơi phòng ngự thấp nhất, dù là trạng thái phòng thủ hay tấn công. Khi phần bụng bị công phá phòng ngự thì đại địa kim cương hùng tập trung phòng ngự phần bụng, bỏ qua phòng ngự phần dưới của cổ. Lý Thiên Vũ khi đã hiểu liền phi nhanh về đại địa kim cương hùng, dùng kiếm chém mạnh về phần bụng của đại địa kim cương hùng. Đại địa kim cương hùng không để Lý Thiên Vũ như ý, liền hai chân trọng xuống đem kiếm chém về phần ngực, mổ ra một vết thương sâu nhưng rất nhanh đã lành lại. Đại địa kim cương hùng gầm lên một tiếng, liền kim cương ngũ mệnh chảo liên tục hai chảo đánh về Lý Thiên Vũ đỉnh đầu và phần eo bên trái. Lý Thiên Vũ thi triển Thiên Lý Đằng Vân thuật đến cực hạn, để né tránh và vung kiếm xung hư kiếm pháp thức thứ 8 Vô Ngân Quỷ Điệp, một luồng kiếm khí bay thẳng về phía bụng đại địa kim cương hùng, từ một luồng kiếm khí một chia làm ba chia theo một đường thẳng đánh thẳng vào bụng của đại địa kim cương hùng, tạo ra một vết thương cực lớn, máu chảy như suối, nội tạng rơi ra phía ngoài, đại địa kim cương hùng đau đớn thét thảm và bay ra phía sau đụng gãy mấy chục cây cổ thụ mới ngừng lại được. Lúc này Lý Thiên Vũ cũng không dễ chịu, chính hắn phải hứng chịu hai đạo công kích của đại địa kim cương hùng, dù cho đã thi triển Thiên Lý Đằng Vân thuật đến cực hạn nhưng cũng chỉ né được một đạo trên đỉnh đầu, còn phần eo thì bại lộ hoàn toàn dưới đòn công kích. Khí hải toàn bộ chân khí, thần long khí, long tinh huyết vận chuyển đến cực hạn, Lý Thiên Vũ thét lớn một tiếng, xung hư kiếm thuần tạo một lớp thuần băng kiếm khí thủ hộ phần eo đón nhận công kích. Ngay lúc này trên thân Lý Thiên Vũ tỏa ra một hơi thở cực kỳ khủng khiếp, như ở trên thiên khung thần long khí tức và phía eo đột nhiên lần phiến mục lên với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, từ một hai miếng trong nháy mắt đã phủ đầy phần eo và kéo dài ra tới phần lưng tới cổ sống thì dừng lại. KNKS. Một tiếng kinh người nổ lớn vang lên. Lý Thiên Vũ bay ra xa hơn trăm trượng, đụng đổ hơn trăm cây cổ thụ mới dừng lại được, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong lại trộn lẫn với một ít nội tạng. Lý Thiên Vũ lụm khủng lấy kiếm chống đỡ thân thể mới có thể đứng lên được, hắn nhìn lại trước mắt hắn là một hình ảnh kinh người làm hắn giật mình. Đại địa kim cương hùng nằm chỏng đít lên trời, miệng lẻ lươi không còn chút nào sức phản kháng, còn chút nào khí chất của tôn yêu thú có huyết mạch thần long. Chuyện gì xảy ra? Không lẽ xung quanh có cường giả thần bí đã chấn áp nó? Lý Thiên Vũ hết sức căng thẳng, tinh thần nâng lên 10 phần cảnh giác toàn độ, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. "Tiểu tử, không có một hai đâu, khỏi phải căng thẳng như vậy." Cửu Chân từ trong Hỗn Nguyên Châu đi ra nằm trên vai Lý Thiên Vũ và nói. "Ngươi còn có thể đi ra?" Lý Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. "Ta có thể, ngươi cũng chưa từng phong bế Hỗn Nguyên Châu thì ta có thể nhìn thấy bên ngoài và ra ngoài." Cửu Chân vẻ mặt cười nhạo nói. "Vậy lúc ta tắm, ngươi?" Lý Thiên Vũ nhắc Cửu Chân lên nhìn chằm chằm lên tiếng. Cửu Chân đỏ mặt nói, "Lúc đó ta không có nhìn, ta không thấy gì cả." Lý Thiên Vũ mặt đỏ như gan heo nhìn chằm chằm Cửu Chân. Cửu Chân mặt đỏ như là say rượu thẹn thùng vô cùng. Lúc này Lý Thiên Vũ còn gì mà không rõ, lúc hắn tắm rửa thì tiểu hồ này luôn nhìn chúng hắn. Cửu Chân thấy vậy, mặt lại càng đỏ hơn, liền chuyển chủ để nói, "Đại địa kim cương hùng không phải bởi cường giả nào đó trấn áp nó mà là bị huyết mạch của ngươi áp chế đó. Dù sao Long tộc cũng là đỉnh cấp yêu thú, huyết mạch cao cấp nhất, quan trọng nhất dù sao con yêu hùng này cũng có một tia huyết mạch Long tộc nên bị áp chế càng khoa trương thôi." Lý Thiên Vũ nghe vậy thầm thở phào, chỉ là nhẹ thở ra mà thôi, liền động đến vết thương bên trong cơ thể dẫn đến nên đau nhức toàn thân. "Đã như vậy thì kết thúc đi." Lý Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, tay nâng kiếm một kiếm chém xuất làm cho đại địa kim hùng đầu lìa khỏi cổ, chết không thể chết hơn. Đại địa kim cương hùng bị Long tức hù dọa cộng thêm huyết mạch áp chế liền đã không còn sức lực hay tính phản kháng nào, liền bị Lý Thiên Vũ một kiếm chém giết. Sau khi xử lý xong tất cả, hắn liền tìm một nơi an toàn giấu Hỗn Nguyên Châu, còn hắn thì trực tiếp tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian chữa thương. Đúng là thật cường đại một cái luyện thể tâm pháp, trọng thương nặng như vậy mà chỉ cần 7 ngày thời gian mà thôi đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thời gian 7 ngày trôi qua, Lý Thiên Vũ đang chữa thương dưới gốc cây bỗng nhiên mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, thầm nói nhỏ. Cửu Chân nhìn thấy Lý Thiên Vũ đã khôi phục hoàn toàn liền đi lại, bay quanh hắn nhẹ lên tiếng, "Đúng thật Long tộc biến thái thật sự, thủ thương nghiêm trọng như vậy mà chỉ mất 7 ngày để khôi phục." Quả thật biến thái, Lý Thiên Vũ nở một nụ cười. Hai tay bóp lại cảm nhận lực lượng đang dâng trào bên trong cơ thể hắn liền tấm tắc khen ngợi. "Ngươi thấy ta tốt với ngươi không, cho ngươi một bộ công pháp luyện thể lợi hại như vậy." Cửu Chân đắc ý lên tiếng. Chương 11, Cửu Vũ về đêm. Chương 11, Cửu Vũ về đêm. Lý Thiên Vũ trầm ngâm một lát lại hỏi, "À phải rồi, Cửu Chân ngươi biết thế nào là linh giác không?" "Linh giác? Ngươi muốn có được linh giác?" Cửu Chân ngạc nhiên quay lại hỏi. "Đúng, ta muốn tu luyện ra linh giác nhưng lại không biết từ đâu." Lý Thiên Vũ nói. Cửu Chân nói, "Linh giác khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng ngươi có thể đem nó hiểu thành nguy hiểm một loại cảm ứng, yêu tộc thờ phượng là luật rừng. Nhược nhục cường thực nếu như không có bén nhạy linh giác nhất định sẽ bị đào thải và diệt tộc. Gió thu chưa thổi vẻ sầu đã biết." Lý Thiên Vũ hai mắt tỏ sáng. Cửu Chân gật đầu nói, "Ở nhân loại cũng vậy, linh giác là học tập yêu thú mà ra. Tu luyện như thế nào ra linh giác?" Lý Thiên Vũ quay lại hỏi. "Đơn giản." Cửu Chân hơi nhếch khóe môi lên, nụ cười có chút quỷ dị, đột nhiên nhìn về Lý Thiên Vũ nói, "Chỉ cần ngươi không dựa vào Hỗn Nguyên Châu lánh nạn thì ít nhất nửa năm, nhiều nhất một năm là có thể." Lý Thiên Vũ nhìn cái kia một con hồ ly bỗng nhiên nhếch môi lên còn cười quỷ dị, đột nhiên thấy nó thật sự lạ lạ. Lý Thiên Vũ trầm mặt một lúc rồi nói, "Nếu như vậy ta phải phong kính Hỗn Nguyên Châu và che giấu nó đi, nếu không ta sẽ ỷ y vào nó mà không học được linh giác." Nói là làm ngay lập tức, Lý Thiên Vũ điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất và lấy những vật cần thiết bỏ vào trong nhẫn chứa vật như kinh lạc kiếm, thịt rắn và một số đan dược hồi phục linh khí và chữa thương mà lúc trước hắn mau cùng với kinh lạc và rời ra khỏi không gian Hỗn Nguyên Châu và trực tiếp đi sâu vào bên trong trung tâm của Cửu U Sâm Lâm. Hỗn Nguyên Châu thì được Cửu Chân mang đi, cả hai không cần ước hẹn khi nào quay lại, vì khi Lý Thiên Vũ trong phạm vi trăm dặm là có thể cảm nhận được vị trí của Hỗn Nguyên Châu. Nếu như hắn chết đi thì Hỗn Nguyên Châu sẽ một lần nữa phong bế và lại chờ đợi chủ nhân mới của nó. Lý Thiên Vũ phi tốc tiến sâu hơn vào bên trong Cửu U Sâm Lâm, nơi mà linh yêu đỉnh phong có khả năng xuất hiện nhiều nhất. Hắn tiếp tục đi về phía trước, trong 3 canh giờ hắn đã liên tục giết yêu thú linh cấp hậu kỳ không dưới 10 đầu và yêu thú cấp thấp thì số lượng đã rất nhiều. Liên tiếp qua 3 ngày cũng không gặp một con linh cấp đỉnh phong yêu thú nào, do đối chiến rất nhiều yêu thú linh cấp hậu kỳ nên quá trình long hóa cũng diễn ra rất thuận lợi, đã long hóa toàn bộ nửa người bên phải từ tay đến vai cổ ngực bụng tới eo và một ít trên khuôn mặt làm hắn thêm phần quỷ dị khi long hóa. Cũng nhờ đó mà hắn đã đem âm dương lưỡng nghi kiếm quyết thức thứ nhất âm, dương nghi thiên thần trảm tu luyện thành công, một lần nữa đem thực lực kéo lên một mạng lớn. Một lần nữa liệt nhật trên cao hạ xuống, bóng đêm bao trùm toàn bộ cửu u sâm lâm, màn đêm dần buông xuống bắt đầu có yêu thú càn thêm cường đại ẩn hiện, tiếng gầm chấn động khắp nơi, trên cao thỉnh thoảng có phi cầm to lớn bay qua làm cho bóng tối phủ xuống che phủ trời đêm. Cổ thụ khắp nơi, yêu thú hình hành, cổ thụ lay động, khí tức kinh khủng tràn ngập, khiếp nhân tâm phách từng tiếng giống không ngừng vang lên làm cho cửu u sâm lâm vào đêm vô cùng đáng sợ. Đêm đầu tiên là Lý Thiên Vũ ở ngoại vi sâm lâm nên hắn không thể cảm nhận được sự khủng bố và nguy hiểm tràn ngập, bên cạnh đó hắn có Hỗn Nguyên Châu thủ hộ nên cũng không lắng nếu nguy hiểm dị khởi hắn có thể trốn vào bên trong mà lánh nạn. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Châu không có bên cạnh nên nguy hiểm hắn không thể nào ỷ y vào nó. Bởi vậy Cửu Chân Bảo hắn đem Hỗn Nguyên Châu đi ẩn giấu lên mà hành tẩu, chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất luyện ra linh giác mà thôi. Nếu như kiếp trước Cửu U Sâm Lâm này vốn không uy hiếp được hắn, nhưng hiện tại hắn đã không như xưa, dù là hiện tại bất kỳ một con huyền yêu nào xuất hiện nhất định cũng sẽ để hắn chết không chỗ trùng có còn xác đâu mà chôn, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thiên Vũ thở dài một tiếng, đúng là hộ lạc đồng bằng cũng chỉ là mèo con mà thôi. Suy nghĩ miên man hắn liền quên cảnh giác xung quanh, đột nhiên hắn cảm nhận một giọt chất lỏng rơi vào trên mặt, có chút ấm áp có chút sền sệt. Mưa sao? Ý nghĩ vừa mới lóe lên Lý Thiên Vũ liền mở hai mắt ra, sắc mặt đại biến. Không đúng, giọt mưa làm sao mang theo hơi ấm và cả sền sệt thậm chí có mùi tanh hôi. Lý Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hắn mới nhớ ra hiện tại hắn đang bên trong Cửu Lũ Sâm Lâm lúc trời tối mà không phải như lúc trước tại Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Một cổ khiếp đảm từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện, Lý Thiên Vũ cảm thấy choáng váng, tất cả lông tơ đều dựng đứng cả lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Thiên Vũ hai chân vận kinh lực, không đợi thân thể hắn hoàn toàn đứng lên, cả người liền đã bổ nhào ra bên ngoài. Hô, một cổ tanh hôi chi khí hướng về phía hắn đánh tới. Lý Thiên Vũ nguy hiểm càng thêm nguy hiểm tránh né một đòn này, hắn không nhịn được mà xoay đầu nhìn lại. Đã không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn làm tim hắn thắt đến cổ họng. Đây là một đột đại hắc xà thân dài hơn 10 thước, hình thể to như một cái chậu nước đang lửng bên trên đại thụ to lớn bên trên, nhìn theo thể hình cự xà này chí ít cũng 3000 cân có thừa, trên mình lân phiến dày đặc lóe ra màu đen kim loại sáng bóng, từng tiếng ma sát vang lên nở hở hở e rất giận người. Đại xà trừng to một đôi con mắt hình tam giác có màu xanh biếc, nó há to miệng rộng bên trong từng kẻ răng to lớn không ngừng có chất lỏng xanh nhỏ xuống bên dưới. Ta thật sơ suất, bị to như vậy ra hỏa cận thân không quá 3 trượng mà lại không hề hay biết. Lý Thiên Vũ sau một trận hoảng sợ liền đã lấy lại tinh thần, thầm lẩm bẩm. Yêu thú này chính là Hắc Lân Xà, nhìn thân thể to lớn này xem ra nó đã đạt đến linh cấp đỉnh phong yêu rồi. Khó mà giải quyết đây. Cự xà ánh mắt lạnh lẽo, trước hết phát động công kích về phía Lý Thiên Vũ, thân thể đại xà trên cây cấp tốc rơi xuống đại địa làm cho đại địa một trận rung động kịch liệt, đất đá bay tứ tung, thân hình bên trong bụi cỏ vặn vẹo mấy lần, lặng yên không tiếng động thân hình linh hoạt chỉ trong phút chốc nó liền đã lén tới trước mắt Lý Thiên Vũ. Không tốt. Cự mãng bên trong bụi cỏ du tẩu mà đến, đầu rắn to lớn phiêu phù bất định, trong lòng Lý Thiên Vũ nhất thời không thiết nắm chắc có thể đẩy lui nó hay không. Hắn chỉ là do dự trong một cái nháy mắt, hắn liền giật mình, lòng tin tất thắng của hắn đâu cứ như vậy là không được, dù sao cũng chỉ là một đầu linh yêu đỉnh phong mà thôi, có gì phải sợ, nó sợ mình thì thôi tại sao mình phải sợ nó. Trong lúc suy nghĩ miên man, đột biến dị khởi, đúng lúc này một cổ ác phong kinh khủng ập tới, nhìn kỹ đó chính là chiếc đuôi to lớn Hắc Lân Xà. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Vũ đã không kịp xuất kiếm, toàn thân kim quang đại phóng long bị xuất hiện một quyền bóp lại bên trên hư ảnh long trảo lại hiện ra. Một quyền kinh thiên phá nát không khí vun đánh mạnh về phía Hắc Lân Xà. Ầm, ầm, ầm. Dư ba phản chấn, đánh cho Lý Thiên Vũ bay thẳng về phía sau, lục đổ nát hơn chục cây đại thụ mới rơi trên mặt đất, miệng lục cụ hô ra vài tiếng, sau đó một ngụm máu tươi từ khỏe miệng phun ra bên ngoài, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi hắn không kịp chuẩn bị nên đặc bị Hắc Lân Xà đánh lén thành công, qua một kích vừa rồi hắn cũng biết Hắc Lân Xà này thật là không dễ đối phó, lực phòng ngự và lực buộc phá thật kinh người, nếu như muốn giết chết nó nhất định phải chiến đấu thật lâu, nếu như là ban ngày hắn nhất định không buông tha cơ hội này. Nhưng bây giờ là ban đêm, nếu đánh lâu nhất định sẽ bị yêu thú khác dòm ngó, lúc đó bốn bề thọ địch, song quyền khó địch nổi bốn tay. Nếu biết chắc không thể thắng, nếu như vẫn còn ngoan cố đó chính là ngu ngốc mà không phải ý chí tất thắng. Lúc này va chạm đã làm Lý Thiên Vũ tổn thương cực lớn, hắn chỉ cảm nhận được toàn thân gân cốt muốn nứt, đau đớn khó nhịn, bất lực tái chiến. Suy nghĩ chưa rơi, Lý Thiên Vũ đã nhìn thấy Hắc Lân Xà thừa thắng truy kích lên, lần thứ hai nhào lên bóng đen bao phủ thực địa. Lý Thiên Vũ tay khẽ động kinh lạc lại xuất hiện trong tay, trong lúc nhất thời khó mà xuất ra chiêu cường đại, chỉ là đơn giản nhất một chiêu xung hư kiếm chạm mà thôi, không hề hoa lệ một kiếm. Chỉ là đơn giản nhất một kiếm nó liền đã mang theo uy lực cực đại của xung hư kiếm pháp, một môn thiên cấp kiếm kỹ, hướng về phía Hắc Lân Xà đầu lâu ra sức chém mạnh. Máu tươi vung ra, cự mãng rên rỉ một tiếng, một miệng vết thương khổng lồ xuất hiện trên đầu, bên trái một con mắt cũng bị chém đến phân làm hai, triệt để mù một con mắt. Cự mãng đột nhiên bị trọng kích, thân hình to lớn không ngừng giãy giụa lăn lộn làm cho cây cối xung quanh đã ngã, tạo nên thanh thế kinh người. Nhìn thấy cự mãng trọng thương, Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt hung tàn, dự định một kiếm kết liễu nó, nhưng rồi đã không kịp. Từng tiếng gầm gú đinh tai nứt óc vang lên, yêu thú cường đại xung quanh đã đánh hơi được mùi máu tươi liền đã cấp tốc tiến đến. Lý Thiên Vũ dù không đành cũng phải buông bỏ mà thôi, hắn liền chân đạp bộ pháp huyền diệu cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Chưa đi được bao xa, hắn liền cảm nhận được ngực một trận cuồn cuộn huyết dịch sôi trào, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. đúng quả thật linh cấp đỉnh phong yêu thú thật sự cường đại. Chương 12, Hàn Tinh Chi. Chương 12, Hàn Tinh Chi. Tuy hắn không bị thương tổn quá nhiều, nhưng dù sao hắn thân mang lòng bị phòng ngự nghịch thiên như vậy mà còn bị thụ thương thì biết được linh yêu đỉnh phong lợi hại bậc nào. Đây chỉ mới ngày đầu tiên, không ngờ đêm tối bên trong đây lại hung hiểm bậc này, về sau phải cẩn thận hơn thôi. Việc quan trọng trước mắt nhất định phải tìm một nơi an toàn ẩn nấp đi thôi, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Cũng không lâu sau đó, Lý Thiên Vũ liền nhìn thấy bên trên một vách núi thẳng đứng bên trên mấy trượng liền có một hang động. Lý Thiên Vũ hai mắt sáng rõ, bộ pháp càng thêm nhanh chóng, chỉ qua hai ba cái phát lực hắn đã đến bên trên hang động, kỹ càng kiểm tra qua một lần không có chút nào nguy hiểm hắn mới đi vào và tìm một cái viên đá to che lại miệng hang. Trước lúc miệng hang phong kín hắn liền nghe thấy một tiếng hung lệ tiếng kêu ở nơi xa vang lên, lập tức từ trên cao một con thần đúng có đôi cánh màu tử sắc phá không mà tới, hai móng đuốt cực kỳ bén như hai thanh chùy thủ trực tiếp đâm xuyên núi đá nơi xa, phá tan một khối nham thạch lớn. Ngao! Tử Dực Ưng liền phá tan phòng ngự của một con bò sắt lớn đang hướng về Hắc Lân Xà và quằn qua một bên Tử Dực Ưng hai cánh giang rộng liền xoay tròn một cái đánh bay hơn 10 con yêu thú xung quanh móng đuốt sắc nhọn một lần nữa mắt lấy Hắc Lân Xà và bay lên cao trực tiếp rời đi. Lý Thiên Vũ hít một hơi khí lạnh, Tử Dực Ưng vốn là một con huyền yêu sơ kỳ, hung hãn vô cùng, nếu vừa rồi hắn gặp phải nó nhất định là chết không chỗ chôn thay. Sau khi hang động đã phong bế hắn mới kỹ càng đánh giá cái hang động này không mấy to lớn nhưng đủ chứa chấp 3 đến 4 người là không thành vấn đề, nơi này cũng có thể giúp hắn tránh nó hơn một nửa số lượng yêu thú lục địa tẩu thú. Hắn không còn suy nghĩ nhiều về điều này, hiện tại có thể nói là đã tạm thời an toàn rồi, chỉ có thể an tâm tu luyện một phen, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mà thôi. Bên dưới vách núi, trong rừng tiếng yêu thú gầm gú khắp nơi chém giết không ngừng, trong không khí tràn đầy mùi vị ướt át từ vết tinh mới vừa rồi chỉ là màn mở đầu hay là một cái nho nhỏ cảnh tượng mà thôi. Nơi này cựu u xâm lâm tràn đầy vết tinh, hung tàn một tràng cảnh giết chóc nguyên thủy nhất. Một đêm không gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, khi thái dương vừa lóe, bên ngoài tiếng yêu thú chém giết đã dần buông thỏa, Lý Thiên Vũ đi ra bên ngoài một tràng cảnh từng hòa như là không có điều xảy ra, chỉ là một ít đại thụ rơi ngã và nhiều bộ xương trắng nằm ngổn ngang đầy đất mà thôi. Nếu như hôm qua không có cuộc chiến giữa Lý Thiên Vũ và Hắc Lân Sạt thì cảnh chém giết thảm liệt hôm qua đã không xảy ra. Lý Thiên Vũ nén lại tâm tình ba động thân hình nhảy lên cao rồi hạ xuống đất, hắn liền xác định phương hướng rồi rời đi, hắn đã không dám tiến sâu vào bên trong cựu u xâm lâm, chỉ là nơi này cũng có thể xem như là gần như ngoại vi mà đem lại gặp cường đại yêu thú như vậy, nếu như đi sâu vào trong nhất định chỉ làm thức ăn cho huyền yêu mà thôi. Ban đêm thì hắn không dám tùy tiện, chú ban ngày thì hắn lại không hề sợ sệt gì liền đi qua tìm một ít thịt linh yêu đỉnh phong mà nướng lên thưởng thức, tuy hắn có thể ít gốc nhưng ăn uống vẫn là thứ hắn yêu thích nhất. Sức ăn của hắn vốn không lớn như vậy nhưng từ khi hắn tu luyện Thái Sơ Thần Long Biến thì sức ăn lại cực lớn, chỉ thoáng qua hắn đã ăn gần như đã hơn 20 cân thịt, ngày qua ngày khi hắn càng tu luyện sâu hơn về Thái Sơ Thần Long Biến thì hắn cảm nhận được sức ăn đã tăng lên rất nhiều. Sau khi ăn xong hắn liền quay lại bên trên thổ não tu luyện, khi tiến vào trạng thái tu luyện hắn liền cảm nhận được sự khác biệt. Linh yêu bên trong huyết nhục cẩm chứa cực lớn năng lượng, tuy không so bị được với yêu đan nhưng lại cũng rất huyền diệu, tuy hắn đã nương chính chế biến đến thơm ngon, năng lượng cũng đã sói mòn không ít nhưng vẫn còn tồn động lại cực lớn. Chỗ tốt đem lại nói cũng là cực lớn. Tốc độ tăng trưởng tu vi phải nói như là tên lửa một dạng nhanh chóng, cái này lại cộng thêm yêu đan và chân khí đan không tiết hao phí mà luyện hóa lại thêm sự huyền diệu của thiên trụ vô thần quyết nửa, hắn tin chắc không bao lâu hắn liền có thể đột phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây hắn liền nở một nụ cười vui vẻ. Sau đó một thời gian Lý Thiên Vũ đi khắp nơi tìm một ít linh yêu hậu kỳ cùng nhau chém giết, bồi dưỡng linh giác và rèn luyện võ kỹ. Nhất thời chiến đấu hăng say hắn liền liều mạng tiến sâu hơn vào bên trong tìm linh yêu đỉnh phong cùng nó vật lộn. Có lần hắn tao ngộ phải một đầu huyền yêu cường đại làm hắn mình đầy thương tích, chặt vật vô cùng xương sườn cũng gãy mấy cây máu me be bét, nhưng hắn lại hữu kiện vô hiểm nhờ vào sự mạnh mẽ của Thái Sơ Thần Long Biến có thể giúp hắn trốn thoát một mạng, từ đó hắn thể không đột phá đến linh nguyên trung kỳ không tiến vào sâu bên trong nữa. Tuy tu vi linh nguyên trung kỳ vẫn không đủ đối kháng với huyền yêu, nhưng nhất định một việc hắn sẽ không thảm hại như này. Thời gian tiếp theo, ba ngày hắn liền ở nơi yêu thú linh cấp hậu kỳ thường xuyên xuất hiện lịch luyện cùng linh yêu hậu kỳ chém giết, về đêm lại rời ra bên ngoài ngoại vi cùng bọn cấp thấp linh yêu quần lấy nhau. Cứ thế một tháng trôi qua, tại nhiều thời khắc sinh tử không ngừng đúc kết, không ngừng cảm ngộ và tu luyện, rốt cuộc tu vi hắn cũng đã nhất cử độ phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ, tu vi tiến xa hơn một bước, dĩ nhiên thực lực so với trước đây cũng là mạnh hơn một bậc. Đến lúc này hắn đã dám ở lại nơi mà linh yêu hậu kỳ thường xuyên xuất hiện và cả linh yêu đỉnh phong cũng thường xuyên lui tới mà qua đêm, dùng Thái Sơ Thần Long Biến mà đi đánh nhau với đám linh yêu cường đại mà không rơi vào hạ phong. Dần dần Lý Thiên Vũ cũng biết được sự bất phàm mà Thái Sơ Thần Long Quyết mang lại. Còn về linh giác hắn dường như đã chạm đến điểm mấu chốt gì đó nhưng lại khó vội bắt được, cổ cảm giác đo đến cũng nhanh và đi cũng nhanh làm hắn đến bây giờ vẫn không biết được linh giác là sao. Đêm lại đến, đêm nay có chút quỷ dị, trời đen không mây, âm phong thổi từng trận lạnh thấu xương. Không đúng, sao lại im lặng như vậy được, Lý Thiên Vũ thầm nói không tốt. Ban đêm tại Cửu Lũ Sâm Lâm là thiên đường của yêu thú mà lại lặng yên đến lạ thường, dù sao cũng phải có tiếng yêu thú gầm hay chim kêu, nếu im lặng như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là toàn bộ yêu thú bị dọa chạy đến nơi khác cách xa nơi này. Ngao, ngu ổ. Đúng lúc này phía xa ngọn núi cách Lý Thiên Vũ 30 trượng có một con sói đang chu tiếng rất cao và dài một hơi. Không tốt. Là Ngân Nguyệt Lang. Ngân Nguyệt Lang là yêu thú linh cấp, nếu chỉ là một con linh cấp yêu thú thì đã không làm Lý Thiên Vũ giật mình hoảng hốt đến như vậy, nhưng nếu là 100 con thì sao, ngàn con thì sao? Đúng vì Ngân Nguyệt Lang là yêu thú sống theo bầy đàn, động một cái là 100 con hoặc ngàn con đi săn mồi. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong chưa tới 3 hơi thở trước mắt hắn có 9 con Ngân Nguyệt Lang linh cấp hậu kỳ, về linh cấp trung kỳ liền có 23 con, phía dưới là hàng hà sa số điểm mãi không hết. Lý Thiên Vũ thả thần thức ra trăm dặm trong phạm vi đó có tổng cộng 347 con ngân nguyệt lang đều là linh cấp yêu thú, trong đó linh cấp hậu kỳ tổng cộng 27 con, còn trung kỳ là 58 con, còn lại là phía dưới cấp thấp yêu thú. Phía xa xa lần lượt từng con ngân nguyệt lang xuất hiện. Ngân nguyệt lang là ngân nguyệt lang số lượng sau lại nhiều đến vậy. Giọng nói phát ra cách Lý Thiên Vũ trăm trượng về hướng tây bắc, Lý Thiên Vũ thần thức quét liền thấy một thân hình động lòng người, mặt che một màng lụa mỏng, che đậy toàn bộ khuôn mặt, mi tâm có một vết ấn ký màu băng lam, nàng cao một thước bảy, mái tóc màu lam trải dài, ngực mông sung mãn đầy đặn, thân mặc một bộ trưởng bảo lộng lấy màu lam kim, bên ngoài là một lớp áo choàng màu đen phủ tới chân. Lúc này nàng cũng nhận ra ánh mắt Lý Thiên Vũ nhìn qua liền nhìn lại, nàng liền chân bộ pháp huyền diệu đi thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Nàng cũng không khinh thường Lý Thiên Vũ, vì nơi đây chỉ có hai người nên phải dựa vào nhau mà chiến đấu, thêm một người là thêm một phần thắng. Xuống hồ nàng thấy hắn đối mặt với hơn 500 con yêu thú linh cấp mà mặt không đổi sắc. Ta là Hàn Tĩnh Chi tu vi linh nguyên cảnh đỉnh phong, còn ngươi nữ tử thần bí mặt ngưng trọng nhìn về hướng ngân nguyệt lang lên tiếng. Lý Thiên Vũ, linh nguyên cảnh trung kỳ. Lý Thiên Vũ mặt không đổi sắc vẫn luôn nhìn chầm chầm con kia ngân nguyệt lang trên đỉnh núi lên tiếng. Cái gì, ngươi mới linh nguyên trung kỳ vậy mà đứng trước hơn 500 con linh yêu mà lại bình tĩnh như vậy? Hàn Tĩnh Chi giật mình quay lại hỏi. Cụ thể là 864 con ngân nguyệt lang, trong đó linh cấp hậu kỳ 34 con, linh cấp trung kỳ 103 con, 5 con ngân nguyệt lang linh cấp đỉnh phong và 1 con ngân nguyệt lang huyền cấp sơ kỳ. Lý Thiên Vũ nói. Vừa rồi Lý Thiên Vũ đã vận dụng thần thức, phạm vi mà thần thức tỏa ra 350 trượng nên đã thấy toàn bộ ngân nguyệt lang đội hình. Hàn Tĩnh Chi sắc mặt hoảng sợ không còn một giọt máu, lao đảo muốn ngã, đúng lúc Lý Thiên Vũ quay lại và kịp lúc đỡ nàng dậy. Chương 13, thật đẹp. Chương 13, thật đẹp. Tay choàng eo kéo lại, đúng lúc khăn lụa trên mặt rơi xuống, khi Lý Thiên Vũ nhìn thấy khuôn mặt nàng liền ngẩn ngơ sắc mặt, hắn đứng trước hơn 800 con yêu thú mặt không đổi sắc nhưng mà lúc này lại hoàn hốt như vậy. Trong mắt hắn là một khuôn mặt đẹp không tùy bết, khuôn mặt góc cạnh do nét làn da trắng nõn, hai con ngươi màu làm trong rất nổi bật, dù hắn kiếp trước đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, nào là thánh nữ một giáo hay là thương nguyên thập đại mỹ nhân, hắn cũng chưa từng thất thố hay lên tiếng khen ngợi, nhưng lúc này hắn cũng không kèm được tâm tình ba động mà thốt lên hai chữ, thật đẹp. Lý công tử, Hàn Tĩnh Chi lên tiếng gọi. Lý Thiên Vũ đang thất thần liền nghe thấy nàng ta gọi hắn liền bối rối, tay nhẹ thả lỏng bông nàng ra bên ngoài. Hàn cô nương, một khi chiến đấu diễn ra ta có một năng lực ẩn giấu đi khí tức không cách nào nhìn ra vị trí của ta, và ta có thêm năng lực làm bọn chúng suy yếu trên mạng lớn, nàng có thể dựa vào một giọt tinh huyết này của ta, nó có thể miễn dịch khả năng suy yếu và trong phạm vi 10 dặm có thể nhận biết được vị trí cụ thể của ta. Lý Thiên Vũ từ trong cơ thể bước ra một giọt tinh huyết đưa về hướng Hàn Tĩnh Chi và lên tiếng. Hoàn thành tất cả, Lý Thiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất, không để lại dấu vết gì. Vì lúc trước trong giao đấu hắn đã phát hiện thêm một diệu dụng của âm dương pháp ấn, là khi vận dụng thái âm chi lực lấy thái âm chi lực trong cơ thể câu thông với mặt trăng làm cho cơ thể và khí tức hoàn toàn hòa làm một với mặt trăng, làm cho thần niệm của võ giả không thể nào dò xét đi ra. Lúc này lấy Lý Thiên Vũ làm trung tâm trong phạm vi trăm trượng xung quanh một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố chậm rãi lan rộng ra, đó là long uy mà Lý Thiên Vũ tu luyện ra được. Lý Thiên Vũ có thể đồng thời dùng huyết mạch chi lực áp chế, nhưng làm vậy quá tốn hao chân khí và huyết mạch lực sẽ không còn chiến lâu dài được, trường hợp 1v1 thì có thể sử dụng để đánh nhanh thắng nhanh. Hàn Tĩnh Chi là thiên âm pháp ấn, thiên cấp thượng phẩm pháp ấn, lực công kích thật sự cường hãn, hai người phối hợp thập phần ăn ý và nhẹ nhõm, vì hiện tại chỉ ngân nguyệt lang linh yêu sơ kỳ và bên dưới linh cấp tấn công dù đông cũng không đủ cả hai chém giết. Ngao! Ngân nguyệt lang vương hú to một tiếng, tất cả ngân nguyệt lang lui ra xa tấn công từ xa, và ngân nguyệt lang linh cấp trung kỳ và hậu kỳ bắt đầu tham chiến, cuộc chiến diễn ra tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển, Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Băng linh phong bạo địa cấp đỉnh phong vũ khí từ Hàn Tĩnh Chi thi triển lấy nàng làm trung tâm, một cổ hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra xung quanh hơn trăm trượng, và rất nhanh cổ hàn khí đó tạo thành một vòng lốc xoáy cao 10 trượng có hơn. Vòng lốc xoáy bao quả hơn trăm con ngân nguyệt lang, bên trong trong đó có 46 con linh cấp trung kỳ, 13 con linh cấp hậu kỳ. Bạo Hàn Tĩnh Chi tay hư không nắm lại, đồng thời một tiếng nổ lớn từ phía xa vọng lại bên tai Lý Thiên Vũ, hắn quay lại nhìn thấy một màn trong thật kinh người. Hơn 100 con ngân nguyệt lang đều không còn nguyên vẹn, có con tứ chi đứt rời, có con đầu không có, có con nửa thân đều nổ thành tạt bã. Hàn Tĩnh Chi thân hình bay thắt ra phía sau hơn trăm trượng mới đứng vững lại được, miệng phun tiên huyết. Ngao! Lúc này có hơn 30 con ngân nguyệt lang linh cấp hậu kỳ đi về phía Hàn Tĩnh Chi, lộ ra hàm răng sắc nhọn trông rất đáng sợ. Nàng giật mình, sao lại cường đại như vậy, không thể mạnh mẽ như vậy được. Nàng bỗng nhớ lại lúc nãy Lý Thiên Vũ từng nói, hẳn cô nương, một khi chiến đấu nổ ra ta có một năng lực ẩn giấu đi khí tức không cách nào nhìn ra vị trí của ta, và ta có thêm năng lực làm bọn chúng suy yếu đi một ít. Nàng đã hiểu được nguyên nhân, nàng đã ra khỏi phạm vi bao phủ mà Long Uy có tác dụng áp chế ngân nguyệt lang, hiện tại bọn chúng không hề bị áp chế, lúc này là trạng thái toàn thịnh của chúng. Đã hiểu rõ nguyên do, Hàn Tĩnh Chi cũng không bối rối mà đứng lặng yên tại chỗ, tay khẽ vẩy lấy ra một thanh trường kiếm ước lượng dài 2 thước, toàn thân sáng long lanh màu lam nhạt, kiếm tên Lam Ngọc. Nàng đứng lặng yên hai mắt nhắm lại, đúng lúc có một cổ kiếm khí xông thẳng thương khung, một đạo kiếm khí xuất hiện, 6 hơi thở sau đó kiếm khí cuồng dũng xuất hiện hơn ngàn đạo múa vũ thiên cung, ngay sau đó nàng mở mắt ra một đạo tuyệt thế sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời dung nhập ngàn đạo kiếm khí. Vạn kiếm triều tông, Hàn Tĩnh Chi lớn tiếng hét lên, sau đó ngàn đạo kiếm khí như nhận được mệnh lệnh càn quét khu vực trăm trượng xung quanh nàng, làm toàn bộ ngân nguyệt lang trong phạm vi bao phủ bị nghiền thành cặn bã, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Lý Thiên Vũ giật mình kinh ngạc, đây là Xung Hư kiếm pháp thứ 9 vạn kiếm triều tông. Hắn đã hiểu lúc trước phòng đấu giá có nói là bị một vị thần bí hắc y nhân bỏ ra giá cao mua đi, vị kia thần bí nhân là ai đã quá minh bạch, chính là nàng Hàn Tĩnh Chi. Đúng lúc này toàn thân Lý Thiên Vũ kiếm khí phóng tận trời, ngàn tia kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ sau đó cấp tốc không ngừng tăng lên, 1001, 1002, 1.003 chỉ trong 3 hơi thở đã tiếp cận 2.500 tia kiếm khí. Vạn kiếm triều tông, ta cũng có. Lý Thiên Vũ quát lớn, sau đó 2.500 tia kiếm khí như hồng thủy càn quét toàn bộ khu vực 250 trượng xung quanh hắn, làm toàn bộ ngân nguyệt lang trong phạm vi bao phủ trong nháy mắt đã không còn một bóng. Lần công kích này hắn ra tay toàn lực, hắn đã di chuyển tới nơi có nhiều linh cấp trung kỳ và hậu kỳ ngân nguyệt lang mà xuất kiếm. Hàn Tĩnh Chi vừa xuất ra một kiếm chân khí đã hao hơn 5 thành, nhưng khi nghe Lý Thiên Vũ nói liền xoay người lại, và trong mắt là một đạo bóng kiếm khó mà quên được. Hắn cũng vạn kiếm triều tông, không lẽ xung hư kiếm pháp là hắn bán? Sau một kiếm này đã diệt toàn bộ linh cấp trung kỳ và hậu kỳ ngân nguyệt lang. Ngao! Một tiếng hóng giận dữ vang lên. 7 con ngân nguyệt lang linh cấp đỉnh phong lao nhanh về phía Lý Thiên Vũ, tấn công hắn mà bỏ qua Hàn Tĩnh Chi. Nhưng Hàn Tĩnh Chi không phải hạn tham sống sợ chết, tuy chân khí đã hao gần hết nhưng không bỏ chạy mà ở lại tiếp tục chiến đấu. Không tốt! Lý Thiên Vũ hét lớn. Có chuyện gì xảy ra? Hàn Tĩnh Chi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Con ngân nguyệt lang huyền cấp sơ kỳ yêu thú, và nó cũng là vương của 7 ngân nguyệt lang, nó đang gọi thêm đồng bọn. Hiện tại trong phạm vi thần niệm dò xét của ta đã không dưới vạn con ngân nguyệt lang đang tiến đến, phải đánh nhanh thắng nhanh và rời đi nơi này. Lý Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái gì? Hơn 2.000 con ngân nguyệt lang? Hàn Tĩnh Chi mặt biến sắc lên tiếng. Hàn cô nương, ta cần 15 hơi. Cô nương có thể? Lý Thiên Vũ lại nói. Có thể. Trong 15 hơi ngươi làm gì để thoát kiếp này? Hàn Tĩnh Chi lại nói. Giết giặc trước hết phải giết đua. Lý Thiên Vũ vừa nói vừa sải bước phóng thẳng tới ngân nguyệt lang vương. Hàn Tĩnh Chi giật mình ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Hắn muốn giết ngân nguyệt lang vương, không chỉ vậy mà chỉ trong vòng 15 hơi sao có thể? Lý Thiên Vũ không còn cách khác, nếu như hắn không long hóa được toàn bộ bên tay phải, và quan trọng long hóa phần lớn cơ thể đã giúp hắn thức tỉnh một ít năng lực của long tộc, và quan trọng hắn âm dương lưỡng nghi kiếm quyết đã tu luyện thành công thức thứ nhất. Nếu như dưới uy lực của tạo hóa cấp kiếm kỹ cộng thêm năng lực thiên phú thần thông của long tộc mà không thể giết chết một con huyền yêu sơ kỳ, hắn không tin. Dù cho có hao tổn hết toàn bộ chân khí và khí lực cũng tốt, lúc này Lý Thiên Vũ hoàn toàn phóng thích mạnh nhất chiến lực. Toàn thân kim quang lập lờ ngay lập tức bên phải từ eo lên vai, cổ, một phần trên mặt và toàn bộ tay phải đều hiện lên long lân. Long uy và huyết mạch đồng thời phát ra tập trung chấn áp về phía Ngân Nguyệt Lang Vương, làm cho Ngân Nguyệt Lang Vương không kịp chuẩn bị nắm sấp xuống đất không động đậy được. Yêu thú huyết mạch rất quan trọng, huyết mạch cao cấp hơn yêu thú chỉ cần thả ra khí tức là làm cấp thấp yêu thú không có khả năng phản kháng. Thú gì nói tới Lý Thiên Vũ là chân chính cao cấp nhất long tộc, uy thế và huyết mạch cùng song song phóng thích và chỉ tập trung chấn áp một mình Ngân Nguyệt Lang Vương. Đồng thời một luồng cực lạnh kiếm khí tản mát ra bên ngoài bà phóng tận trời cao, một luồng hơi lạnh cực kỳ khủng bố phát tán ra, kiếm khí hòa làm một với mặt trăng. Âm nghi thiên thần chạm! Lý Thiên Vũ thét lớn. Âm nghi thiên thần chạm là thức thứ nhất của vũ khí tạo hóa cấp thượng phẩm âm dương lưỡng nghi kiếm quyết, uy lực vô song. Tiêu kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ thành chân chính một thanh trường kiếm cao 10 trượng, toàn thân đen như mực, hàn khí ba động lạnh lẽo thấu xương làm không khí cũng muốn đóng băng. Trảm! Lý Thiên Vũ điên cuồng quát lớn, một thanh trường kiếm cao 10 trượng từ trên cao chém thật nhanh về phía đầu Ngân Nguyệt Lang Vương. Dù thanh kiếm to lớn và rất nặng nề nhưng không hề chậm chạp một tí nào mà rơi với tốc độ cực kỳ khủng bố. Chương 14, Ngân Nguyệt Lang. Chương 14, Ngân Nguyệt Lang. Lý Thiên Vũ tập trung thần niệm theo sát Ngân Nguyệt Lang Vương, lúc kiếm vừa xuống gần tới đỉnh đầu, Lang Vương liền lấy hết sức lực cuối cùng tạo một lớp phòng vệ phần đầu và cứng rắn chống đỡ. Vành! Ngân Nguyệt Lang Vương bị phản chấn bay ra xa, Lý Thiên Vũ liền không đợi kết quả là nó có chết hay không, hắn không do dự dù chỉ một khắc, chân đạp bộ pháp phi nhanh về phía Lang Vương bay sát theo. Hoàng Kim Long Chỉ! Lý Thiên Vũ lần nữa xuất chiêu. Hoàng Kim Long Chỉ là một chiêu thức đi kèm của Thái Sơ Thần Long Biến, có thể tu luyện khi cánh tay hoàn toàn long hóa. Hoàng Kim Long Chỉ đi theo ngay sau đó lực xuyên thủng cực kỳ khủng bố, một chỉ này ngay cả vật cứng rắn như huyền thiết cũng có thể xuyên thủng, huống hồ gì đầu của Lang Vương. Không một chút nghi ngờ, Long Chỉ liền xuyên thẳng đầu của Lang Vương, xác định rõ Lang Vương đã chết, hắn liền thu Lang Vương vào trong chữ vật giới chỉ. Kim Long Phá Diệt Trảo lần này là Lý Thiên Vũ trực tiếp phát công kích từ xa hướng về phía Hàn Tĩnh Chi. Kim Long Phá Diệt Trảo cũng chính là thần thông mạnh nhất mà Thái Sơ Thần Long Biến hiện tại mang lại cho hắn. Một trảo này mang theo lực xuyên thấu và phá hoại cực mạnh, độ sắc bén phải nói là vô song, dưới một trảo này không gì có thể ngăn cản được, có thể chém hết tất cả. Hàn Tĩnh Chi đang chiến đấu với 7 con ngân nguyệt lang, bỗng nhiên trước mắt nàng kiếm khí phóng cao tận trời rồi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm cao 10 trượng chém thẳng về Lang Vương, và sau đó một chỉ xuyên phá đầu lâu của nó. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần liền hoảng sợ khi thấy ba đạo cột sáng như ba thanh lợi kiếm đang gào thét về phía nàng. Nàng không biết vì sao Lý Thiên Vũ nổi điên muốn giết nàng, nhưng dễ hiểu mà thôi, bí mật của hắn quá nhiều, hắn muốn giết nàng để bảo toàn bí mật. Chưa để nàng suy nghĩ xong, đạo công kích đã đến. Hút hụt. Ba đoàn công kích lướt qua người nàng mà không phải tấn công nàng mà lao thẳng về phía sau 7 con ngân nguyệt lang, làm bọn chúng một chia làm ba và ngay lập tức bỏ mạng. Lý Thiên Vũ liền vung tay thu lấy đầu của 7 con ngân nguyệt lang bỏ vào chữ vật giới chỉ và ngay lập tức bắt lấy tay của Hàn Tĩnh Chi và quay lưng phóng nhanh như bay rời khỏi nơi này. Nói thì lâu nhưng từ lúc Lý Thiên Vũ quyết định giết Nguyên Nguyệt Lang Vương đến kết thúc chỉ mất hơn 10 hơi thở mà thôi. Lúc này tâm tình của Hàn Tĩnh Chi hết sức tức giận, làm nàng sợ hãi một phen khi nàng dự định khi đến nơi an toàn sẽ trừng trị hắn, không ngờ khi Lý Thiên Vũ vừa bước ra hai bước liền dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hàn Tĩnh Chi không ngờ Lý Thiên Vũ lại đột nhiên dừng lại, nàng không để ý liền phía sau đụng trúng hắn, hai ngọn tô phong chập trùng liền đập vào lưng hắn. Lúc này nàng đã tức giận đến cực điểm, chuẩn bị báo nổi đánh Lý Thiên Vũ một trận. Ngao, ngu ô, hàng loạt tiếng sói tru vang lên, nàng liền biết có chuyện không tốt xảy ra. Không như tính toán của ta, hơn 3.000 con ngân nguyệt lang kia không bỏ chạy mà lại càng thêm điên cuồng. Lý Thiên Vũ lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng trên khuôn mặt, lên tiếng. Cụ thể chiến lược nó như thế nào? Hàn Tĩnh Chi sắc mặt tái nhợt nhưng lại hết sức bình tĩnh lên tiếng. 87 con linh cấp đỉnh phong, 300 con linh cấp hậu kỳ, 700 con linh cấp trung kỳ. Lý Thiên Vũ sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh đáp. Hàn Tĩnh Chi nghe Lý Thiên Vũ trả lời liền sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, nhưng dù sao nàng cũng là cường giả linh nguyên cảnh đỉnh phong, rất nhanh nàng liền lấy lại bình tĩnh nói, "Lý công tử, ngươi mau rời đi, ta tu vi cao hơn ngươi, ta ở lại đoạn hậu." Lý Thiên Vũ đang tính toán làm sao để tránh khỏi một kiếp này, đột nhiên lại nghe thấy nàng nói câu này, đột nhiên quay lại nhìn nàng thật sâu. Hàn Tĩnh Chi thấy ánh mắt của Lý Thiên Vũ liền ngẩn người hoảng sợ tay ôm lấy ngực nói, "Ngươi định làm gì? Ta dù có chết cũng không cho ngươi toàn nguyện." "Ngươi nghĩ quá nhiều." Lý Thiên Vũ lại nhìn nàng thật sâu sau đó tiếp tục lên tiếng. "Vừa rồi nàng vốn có cơ hội rời đi nhưng lại lựa chọn ở lại, lần này làm sao ta có thể để nàng một mình tại nơi này?" Lý Thiên Vũ nói xong liền quay mặt nơi khác, thần thức ngoại phóng tìm cách ứng phó. Hàn Tĩnh Chi nghe Lý Thiên Vũ nói như vậy, nét mặt mới hòa hoãn lại. "Phía đông bắc là nơi bọn chúng phòng ngự yếu nhất, chỉ hơn 5 con ngân nguyệt lang đỉnh phong và một ít cấp thấp linh yêu, chúng ta phá vây ở nơi đó, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh." Lý Thiên Vũ lên tiếng. Vừa nói xong hắn liền dắt tay Hàn Tĩnh Chi chạy nhanh như bay về phía đông bắc, trên đường đi hắn cùng Hàn Tĩnh Chi liền chém giết không ít ngân nguyệt lang. Đột nhiên có một cái móng vuốt từ phía bên trái chụp về phía Hàn Tĩnh Chi, Lý Thiên Vũ liền không nghĩ ngợi, Hàn Tĩnh Chi đã không kịp phản ứng để ứng phó với một chảo này, nếu như một chảo này mà chụp chúng, nàng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Lý Thiên Vũ liền bổ nhào qua phía Hàn Tĩnh Chi ôm nàng vào bên trong lực mình, dùng thân thể chịu một chảo này của Ngân Nguyệt Lang. Bành! Chảo mang của Ngân Nguyệt Lang liền đánh trúng thân thể hắn, hắn cùng Hàn Tĩnh Chi liền bay ra xa hơn 50 trượng, phía sau lưng của Lý Thiên Vũ là một đạo vết thương dữ tợn. Trên lưng hắn là một vết móng vuốt sói cào thành 3 vết thương lớn sâu tới xương, máu không ngừng chảy ra. Sắc mặt Lý Thiên Vũ lúc này trắng bệnh, lúc trước hắn đã thụ thương thêm lần này vết thương lại thêm nghiêm trọng, dù cho hắn có long tộc thân thể cũng còn quá sức. Lý Thiên Vũ dùng thân thể mình để che chắn cho thân hình nhỏ nhắn của Hàn Tĩnh Chi, không hiểu vì sao hắn lại có ý nghĩ che chở cho nữ nhân xa lạ này. Hàn Tĩnh Chi ở phía sau Lý Thiên Vũ tâm tình cũng hết sức phức tạp, nam nhân này lại che chở cho mình như vậy, dù nàng cùng hắn là hai người xa lạ. Lý Thiên Vũ mi tâm thái âm chi lực phát động, cực hàn khí tức bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Phạm vi bao trùm hơn 300 trượng bao phủ toàn bộ Ngân Nguyệt Lang vào bên trong, ngay lập tức hơn 500 con Ngân Nguyệt Lang đều bị băng phong hoàn toàn. Lý Thiên Vũ tay nâng long chảo, chảo mang không ngừng vun kích bắt phương, chảo mang như là những thanh lợi kiếm trên không trung vung chém, lợi kiếm đi đến đâu Ngân Nguyệt Lang liền chết đến đó, máu tươi phun ba thước, chân cục đầu rơi khắp nơi. Ngao! Không tốt là lại một con Ngân Nguyệt Lang vương, mau mau đi nhanh. Lý Thiên Vũ bên trong thần thức liền thấy một đầu Ngân Nguyệt Lang thân dài 5 thước hơn khí tức phá ra không hề yếu hơn con Ngân Nguyệt Lang vừa rồi, còn có phần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý Thiên Vũ đã biết tại sao 7 ngân nguyệt lang này không chạy ngay khi vương của chúng chết, là vì bọn chúng vốn là hai vương, một vương chết vẫn còn một vương chỉ huy bọn chúng nên bọn chúng mới càng trở nên điên cuồng. Ngao! Ngù ồ ô thê lương tiếng sói tru vang vọng ở giữa sườn núi vang lên, 7 ngân nguyệt lang tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng về Lý Thiên Vũ đánh tới. Lúc này có hơn 20 con ngân nguyệt lang hướng bọn hắn bao vây mà đến, bên trong ngân nguyệt lang linh cấp đỉnh phong có hơn 10 đầu, linh cấp hậu kỳ 7 đầu đầu và linh cấp trung kỳ có 5 đầu, bọn chúng trước hết phóng về phía Lý Thiên Vũ, có con vươn răng nanh nhọn hoắt, có con móng đuôi sắc bén như lợi kiếm hướng về phía hắn. Lý Thiên Vũ nhanh chóng di chuyển, chân đạp thiên ly đằng bần thuận hướng vóc dáng nhỏ nhất và gầy nhất Ngân Nguyệt Lang phương hướng lao ra, đồng thời cánh tay đưa lên, một tiếng thanh thúy len ken vang lên, kinh lạc kiếm xuyên thủng thân thể Ngân Lang kêu thảm thiết một tiếng vang lên, hắn căn bản không nhìn xem cũng có thể biết Ngân Lang chịu một kiếm này nhất định không sống nổi. Lý Thiên Vũ mình không đợi lâu liền bọn tới hướng Ngân Lang linh cấp đỉnh phong kia phía trước mặt, thân hình chợt lóe, tránh ra đối phương bổ nhào về phía trước, đồng thời tay phải kim long phá diệt chảo trong nháy mắt bắt nổ bắn mà ra, trong phạm vi công kích đường thẳng của long chảo hơn 5 đầu Ngân Lang linh cấp đỉnh phong trong nháy mắt bị mất mạng. Hàn Tĩnh Chi phía xa cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, bên cạnh nàng cũng hơn 20 đầu ngân lang hướng qua tấn công. Hàn Tĩnh Chi chân bộ pháp huyền diệu liền cấp tốc hướng phía xa bay nhanh ra, tay nhẹ nâng, trên tay là năm đạo quang hoàn màu lam từ bàn tay ngọc của nàng bay lên và hướng về phía ngân nguyệt lang bay đi. Băng diệu chi hoàn địa cấp thượng phẩm vũ khí phát động trong nháy mắt làm cho hơn 10 con ngân nguyệt lang bị đóng băng lại, băng linh phong bạo phát động trực tiếp xoắn nát băng điều thành một phấn. Hàn Tĩnh Chi tay lấy ra băng lam kiếm, hướng về phía còn lại ngân lang chém giết qua, chỉ chưa tới 10 hô hấp nàng đã dọn dẹp toàn bộ ngân lang. Từ bắt đầu chiến đấu đến giờ tuy nói thì mau nhưng lại đã chuyển đấu hơn 3 canh giờ, chân khí đã tổn hao không ít, thể lực cũng đã mệt mỏi và phần, nếu như bây giờ lựa chọn phá vòng vây mà đi đã không còn kịp, hắn và Hàn Tĩnh Chi sức lực không đủ để phá vây mà đi. Trên tay kinh lạc kiếm vẫn thủy trung lộ vung chém, nhẹ nhàng ở trong không khí xẹt qua làm cho Ngân Nguyệt Lang không ngừng chết đi, kiếm lúc này máu tươi nhuộm đỏ cả thân kiếm. Trong lúc bất chợt, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi hai mắt nheo lại, ánh mắt hướng về một phía nhìn qua, ba đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện trước mặt hắn thế ba chân vây công bọn hắn, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi liền đi lại gần nhau, lưng dựa sát vào nhau. Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng nghe được mùi hương thân thể của nàng. Chương 15, Lang Vương. Chương 15, Lang Vương. Đó là ba đầu ngân lang hình thể phá lệ khổng lồ, mỗi một đầu chiều cao đều có vượt qua 4 thước, tráng kiện thân thể nếu như thẳng đứng lên, quả thực giống như một tôn cự hùng, nhất là bọn chúng tứ chi da thịt cực kỳ rắn chắc, bốn chỉ móng vuốt sói lộ ra bên ngoài, dày đặc u ám lợi nhận nhìn qua thật sự vào người. Này ba đầu ngân lang ánh mắt cũng là màu đỏ như máu, hàm răng máu tươi từng giọt rơi xuống, ánh mắt vô cùng hung lệ, hơi thở không ngừng theo trên người chúng thích phóng đi ra. Linh cấp cực hạn ngân lang, không nghi ngờ chút nào. Này tam đầu linh yêu cực hạn ngân lang chính là chỗ này bảy kim lang thủ lĩnh, từ hơi thở cùng yêu khí ba động đến xem, tu vi của bọn nó hẳn là chỉ thiếu một bước nhỏ liền đã tiến vào huyền cấp yêu thú, cường đại vô cùng. Nhưng từ con mắt phán đoán, bọn chúng nếu như liên thủ, chiến lực e rằng cũng không thua kém huyền cấp yêu thú, bực này hùng tráng ngân lang quả thật khiến hắn cũng kiên rẻ một ít. Mặc dù hắn đối với năng lực của mình rất có lòng tin, nhưng bây giờ hắn và Hàn Tĩnh Chi chân khí còn lại không nhiều, nếu đối mặt với ba đầu ngân lang này có thể toàn thân rút lui hay không chính hắn cũng không biết được. Nhưng là, hắn lại cũng không thể làm gì hơn, kèm theo này ba đầu ngân lang xuất hiện, một đạo hơi tinh tế một chút màu bạc thân ảnh cũng tùy theo ra hiện tại bọn họ không xa. Này đầu ngân lang thân dài ba thước hơn, không có như ba đầu ngân lang kia mạnh mẽ và cường tráng như vậy, nhưng thon dài mà kiện mỹ, trên trán một rúm ngân bạch sắc bộ lông hiện lên hình trăng khuyết bộ dáng, một đôi màu bạc trong mắt nhìn về Lý Thiên Vũ dường như muốn phun ra lửa, tràn đầy oán độc cùng tức hận. Lý Thiên Vũ bậc này tài trí nhìn liền biết được đầu này ngân lang chính là con cái, về đầu huyền cấp ngân lang vừa rồi hắn giết lại là một đầu lang được nó đến là vì báo thù cho lang quân mình, hắn lại không hiểu thông thường con được sẽ mạnh hơn con cái, nhưng cái này lại là con cái mạnh hơn. Hai bên lúc này cũng lộ ra vẻ rất khắc chế, cũng rất an tĩnh, không ai chủ động tấn công trước, mà lặng lặng nhìn nhau. Những con ngân lang khác cũng không có lại gần Lý Thiên Vũ mà hướng nơi xa nhanh chóng di chuyển, lúc này trên đỉnh núi không tính là quá lớn, diện tích nơi này khá nhỏ, nếu như tụ tập quá nhiều ngân lang ngược lại bất lợi, nơi này có tam đại thủ lĩnh chiến đấu, mà chiến lực của hắn cùng Hàn Tĩnh Chi cũng rất lợi hại, cũng là làm bọn chúng sợ ném chuột vỡ đồ, đó cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân. Hàn cô nương, nàng đối phó với ba đầu ngân lang linh cấp cực hạn này ổn chứ? Ta sẽ nhanh nhất thời gian giải quyết con huyền cấp yêu thú này, sẽ quay lại giúp nàng. Lý Thiên Vũ mặt ngưng trọng nói. Được, ngươi cứ chuyên tâm đối phó Lang Vương, bọn chúng giao cho ta. Hàn Tĩnh Chi lên tiếng nói. Lý Thiên Vũ khẽ động, thân thể kim quang đại phóng bán long chi thể, long uy, huyết mạch hoàn toàn phóng thích ra, làm cho bốn con ngân lang chiến lực chợt giảm đi mảng lớn. Kim Long Phá Diệt Trảo lập tức xuất động đánh về phía ngân lang ở gần hắn nhất, ngân lang ở gần hắn liền bị áp chế mạnh nhất, nhân lúc nó suy yếu Lý Thiên Vũ liền trước hết giết chết nó để giảm bớt áp lực cho Hàn Tĩnh Chi. Hàn Tĩnh Chi nhẹ mỉm cười, nàng liền biết ý định của Lý Thiên Vũ, cũng không nói nhiều liền cấp tốc nâng kiếm phóng nhanh về phía hai con ngân lang còn lại. Lý Thiên Vũ liền chân đạp tiên lý đằng vân cấp tốc áp sát lại Lang Vương, một kiếm xuất ra. Sung Hư Kiếm Pháp thứ nhì Sung Hư Kiếm Trảm. Một đạo kiếm khí từ trên cao chém xuống hướng về phần cổ Lang Vương mà chém xuống, Lang Vương nhanh chóng uốn lượn thân hình né đi phần yếu hại, một kiếm này trực chém lên phần lưng nó, không làm nó bị một chút vết thương nào. Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức đưa hai chân trước bổ lấy thân thể Lý Thiên Vũ, Lý Thiên Vũ lập tức dùng ra Sung Hư Kiếm Thuần là thức ba của Sung Hư Kiếm Quyết, tạo thành một cái kiếm thuần bảo hộ trước người hắn. Vành! Hai cái đuôi sói đánh mạnh về phía hắn, liền ngay lập tức kiếm thuần nổ bể ra tới, đuôi sói trực tiếp đánh lên thân thể hắn làm ngực hắn bổ ra một cái hộ khẩu miệng lớn vết thương. Ngao! Ngân Nguyệt Lang Vương lại hóng lên một tiếng vang vọng, thân thể nó phát sáng một đoàn ngân sắc quang mang nhấp nháy từ bên trong thân thể phóng lên cao hình thành một cái quang cầu màu bạc có chút ánh vàng. Không tốt, là Thiên Nguyệt Vũ Hạ. Lý Thiên Vũ biến sắc lên tiếng. Lúc này trong mắt Lý Thiên Vũ bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trăng, một cái là vốn có, còn một cái to lớn dị thường. Cái này to lớn ngân nguyệt chính là bổn mệnh thần thông của Ngân Nguyệt Lang Vương. Thiên Nguyệt Vũ Hạ chỉ có Ngân Nguyệt Lang có huyết mạch thuần khuyết nhất của thần thú Thái Âm Ngân Nguyệt Lang mới có thể dùng ra. Thiên Nguyệt Vũ Hạ chính là một đạo thần thông cực kỳ khủng bố của thần thú Thái Âm Ngân Nguyệt Lang. Đạo này thần thông chính là mượn Thái Âm chi lực ngưng tụ ra một cái cự đại mặt trăng mang theo tính hủy diệt cực hạn nén lại thành một đạo công kích và bạo tạc mạnh. Lý Thiên Vũ trong thật nhỏ bé với Thiên Nguyệt Vũ Hạ, hắn biết một đạo công kích này hắn nhất định khó mà thoát được cái chết. Hắn và Hàn Tĩnh Chi lúc này đã rơi vào tình thế tuyệt vọng, một kích này cả hai sẽ không thể chống đỡ được. Lúc này Lý Thiên Vũ đã như là dầu hết đèn tắt, nhưng hắn không hề buông xuôi mà chấp nhận cái chết. Mi tâm hắn pháp ấn toàn mở, âm dương chi lực toàn bộ phóng thích, ấn ký ở mi tâm điên cuồng xoay tròn mà vận chuyển đến cực hạn. Thân thể hắn đồng dương cách không bay lên cao, thân thể trùng điệp với mặt trăng, mi tâm pháp ấn phát sáng đến cực hạn. Đột nhiên mi tâm ấn ký từ hai màu đèn trắng đột nhiên tất cả hòa lại làm một, tạo thành một cái hoàn toàn mới ấn ký màu bạc có hai màu đèn trắng khí lưu toát ra bên ngoài, điều này trước đây hắn chưa từng gặp. Vũ hóa linh căn, thần cấp âm dương pháp ấn. Hàn Tĩnh Chi bên dưới sửng sốt bất ngờ về điều này, tên này thật sự may mắn, sinh tử quan đầu trước mắt lại có thể vũ hóa linh căn. Phải biết trường hợp vũ hóa linh căn xảy ra là một việc hết sức hy hữu và hiếm gặp, trường hợp này xảy ra phải phù hợp rất nhiều điều kiện. Thứ nhất bắt buộc phải có chính là phải sở hữu ít nhất hai thuộc tính pháp ấn, mà phải tất cả thuộc tính phải trái ngược nhau, tương phản nhau như thủy hỏa, âm dương, v.v. tất cả phải là cùng đẳng cấp thuộc tính mà nhất định phải phẩm cấp cực cao. Tỷ như Lý Thiên Vũ cùng là thần cấp pháp ấn Thái Âm và Thái Dương chi lực, buộc phải trong tình trạng uy hiểm đến tính mạng hay là cơ duyên nghịch thiên mới có thể thoát biến. Trường hợp vũ hóa linh căn chính là dung hợp hai linh căn lại với nhau, không cho bọn chúng bày xích nhau, có thể song song xuất ra cả hai lực lượng cùng chiến đấu mà không phải dùng một trong hai. Ví dụ như Lý Thiên Vũ đang dùng Thái Âm chi lực chiến đấu nhưng lại bị khốn bên trong vũ khí của địch nhân mà muốn thoát ra thì phải sử dụng Thái Dương chi lực, mà điều này thì phải bắt buộc thu hồi Thái Âm chi lực, điều này tốn rất nhiều thời gian, có thể ngay lập tức khiến hắn lâm vào bị động, hoặc cũng có thể trực tiếp bị đánh sát. Một khi thoát biến thành công thì thực lực và tiềm lực tăng lên không phải lấy phép cộng để tính mà là cấp số nhân. Phải biết Thái Âm chi lực chính là cao nhất của thủy chi lực, quá trình tiến hóa của nguyên tố thủy chính là thủy sinh băng, băng sinh hắc ám, hắc ám sinh âm chi lực, mà âm chi lực có thể là cực âm, thiên âm, địa âm, v.v. mà âm lực lượng cực hạn chính là Thái Âm, chính là mặt trăng. Còn Thái Dương chính là nguyên tố hỏa, hỏa là cấp thấp nhất, bên trên là các loại hỏa như địa hỏa, thiên hỏa, v.v. bên trên là quang minh chi lực, sau đó là dương lực lượng, mà dương chi lực như là thiên dương, diệu dương, cực dương, v.v. mà dương chi lực cực hạn là Thái Dương, chính là mặt trời. Quay lại với tình huống chiến đấu, lúc này Lý Thiên Vũ ở không trung mi tâm ấn ký màu bạc tỏa ra hàn khí cực kỳ khủng bố, nhiệt độ xung quanh 200 trượng cấp tốc hạ xuống hơn 2000 cờ mà vẫn đang hạ xuống, làm cho phạm vi đó tràn ngập bên băng tuyết thật dày, tầm mắt của Ngân Nguyệt Lang Vương bị hạn chế và tính linh hoạt cũng như vậy. Các Ngân Nguyệt Lang tu vi thấp liền bị hóa thành băng điêu, chỉ có hai tôn ngân lang cực hạn và lang vương là không bị đông cứng. Hàn Tĩnh Chi thân là thiên âm pháp ấn nhưng lại cảm thấy cái rét lạnh bên ngoài, vậy cũng đủ hiểu lúc này Lý Thiên Vũ nhiệt độ phát ra là cỡ nào khủng bố, cỡ nào âm hàn. Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt trong ngực nàng giọt kia tinh huyết liền phát sáng giúp nàng xóa đi cái lạnh rét kia. Đó là một giọt bổn mệnh tinh huyết của Lý Thiên Vũ đưa cho nàng lúc trước. Phải biết bổn mệnh tinh huyết vô cùng quý báu và quan trọng, nếu như kẻ thù có được nó thì khi giao đấu nó sẽ giúp người giữ nó hóa giải gần như toàn bộ sát thương mà Lý Thiên Vũ gây ra, quan trọng là trong vòng 10 dặm sẽ có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Không khí nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống, nhiệt độ đã đạt đến 280 cờ, đó cũng là nhiệt độ thấp nhất mà Lý Thiên Vũ có thể đạt đến. Lúc này hai con ngân lang linh cấp cực hạn và lang vương cũng đã hóa thành băng điêu. Trong ánh mắt Lý Thiên Vũ chỉ còn là vô tình, triệt triệt để là vô tình chi ý, hắn đưa tay ra hư không liền một chữ bạo. Một tiếng nổ lớn phát ra, làm cho toàn bộ ngân lang trên đỉnh núi kể cả lang vương đều bị tạt thành cho bụi, đất đá vun tứ tung, một cảnh tượng đổ sộ diễn ra trong mắt Hàn Tĩnh Chi làm nàng cũng ngập bước, ngơ ngác. Khi nàng nhìn thấy toàn bộ băng điêu nổ tung, nàng liền cảm nhận được cái chết đã đến gần, đột nhiên xung quanh nàng băng vụ ngưng tụ một cái quang cháo bằng băng giúp nàng chặn lại bạo tạc vừa rồi, không bao lâu tất cả đã quy lại bình tĩnh, nàng liền thấy Lý Thiên Vũ trên cao thoát lực rơi xuống. Nàng không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến ôm lấy hắn và cấp tốc rời đi. Lý Thiên Vũ vừa rồi cũng chỉ là liều mạng thử một lần kỹ năng kiếp trước của hắn, cũng là một trong ba kỹ năng thành danh của hắn Cực Thiên Băng Vực, một cái lĩnh vực vô cùng cường đại. Khi hắn đã xác định hiện tại đã an toàn, liền thoát lực ngất xỉu tại chỗ, mọi việc phía sau hắn liền không biết gì cả. Chương 16, Hỏa Diễm Cổ Sư. Chương 16, Hỏa Diễm Cổ Sư. Không biết qua bao nhiêu thời gian sau đó, Lý Thiên Vũ mở mắt ra và trước mắt hắn là một mắt khác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hàn Tĩnh Chi đang xem xét đây là quái vật gì mà lực chiến kinh khủng như vậy, nàng đã xem qua lại rất nhiều lần nhưng lần này hắn mở mắt làm nàng giật mình và trượt tay lao thẳng vào người hắn. Lý Thiên Vũ cảm nhận bờ môi mình có một làn hơi lạnh tươi mát áp lên và trước ngực là một thứ gì đó cực kỳ căng tròn đang giáng chặt vào người hắn, và tay hắn đang đặt trên một thứ gì đó rất mềm mại. Lúc này Hàn Tĩnh Chi mặt đỏ đến mang tay và ngay lập tức đứng phát dậy. Hắn cũng liền đứng dậy cảm thụ trên môi mình lưu lại hương thơm và xúc cảm vừa nãy ở ngực mình và cả bàn tay truyền đến, hắn liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Chẳng phải vừa bờ môi của hắn và người ta đã chạm vào nhau hay sao? Cái mềm mại kia nếu hắn không đoán sai là bộ ngực sửa đầy đặn của nàng và cái tay của hắn là đặt trên mông của người ta hay sao? Hắn xấu hổ liền muốn đào một cái lỗ để chui xuống, liền nao nao không biết nói gì, làm gì. Linh quang chợt lóe, liền chuyển chủ đề lên tiếng hỏi, đã qua bao nhiêu ngày rồi? Đã nửa tháng rồi, do sự ngại ngùng của thiếu nữ nên nàng vẫn còn ấp há ấp úng trả lời. Lúc này cả hai đều rất ăn ý không hỏi về chuyện xấu hổ vừa rồi. Nửa tháng. Hắn thầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền kiểm tra thương thế toàn thân và nội thị kiểm tra thân thể mới phát hiện toàn bộ thương thế đã khỏi hẳn, chân khí cũng đã ổn định lại. Hắn cứ tưởng vết thương của hắn là do thân thể tu luyện cao thâm tâm pháp luyện thể nên sức khôi phục rất mạnh, mà hắn đâu biết hắn phục hồi nhanh như vậy là nhờ Hàn Tĩnh Chi cho hắn phục dụng Sinh Sinh Bất Tức Đan nên mới phục hồi nhanh như vậy. Nàng đột phá rồi, Huyền Nguyên cảnh Lý Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Bộ tiểu thư vốn đã kẹt tại Linh Nguyên cảnh đỉnh phong đã lâu, qua một trận kịch chiến khiến cảnh giới bung lỏng mà đột phá có gì mà ngạc nhiên, Hàn Tĩnh Chi đắc ý lên tiếng. Lý Thiên Vũ đống gật đầu rồi lên tiếng, cũng đến lúc đột phá rồi. Hàn Tĩnh Chi vốn cho rằng Lý Thiên Vũ cũng như nàng vốn đã kẹt tại Linh Nguyên trung kỳ đỉnh phong đã lâu, nay sau một trận khổ chiến nhân cơ hội đột phá. Lý Thiên Vũ ngồi xuống lấy từ nhẫn chứa vật ra một đống ngân lang, hắn liền dùng kinh lạc mổ đầu chúng lấy yêu đan ra, khoảng hơn 200 viên yêu đan có đủ hết các cấp bậc từ linh cấp trung kỳ đến huyền cấp đều có, và cắt thịt của Ngân Nguyệt Lang Vương và dùng pháp ấn đóng băng phần thịt và tám cái đầu yêu lang lại bỏ vào bên trong nhẫn chứa vật. Pháp ấn của ta làm sao rồi? Lý Thiên Vũ nhẹ kêu một cái, liền nghi hoặc lên tiếng. Là Vũ Hóa Linh Căn, Hàn Tĩnh Chi lên tiếng. Lúc này Hàn Tĩnh Chi liền đem những gì liên quan đến Vũ Hóa Linh Căn nói cho Lý Thiên Vũ nghe. Lý Thiên Vũ yên lặng chăm chú nghe Hàn Tĩnh Chi giải thích. Một lúc sau hắn thẩm nghĩ trong truyền thuyết Vũ Hóa Linh Căn lại xuất hiện trên thân thể mình, với những gì hắn biết, với những gì Hàn Tĩnh Chi kể lại rất tương tự mà nàng kể lại tương đối dễ hiểu và kỹ càng hơn nhiều. Hắn cũng hỏi nhiều thứ hơn về Vũ Hóa Linh Căn, nhưng Hàn Tĩnh Chi lại không biết nhiều về cái này, hắn đành từ từ tìm hiểu thôi, có thể hỏi Cửu Chân thử xem, nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Châu không tại đây hắn cũng không biết làm sao. Hắn nhẹ lắc đầu một cái rồi quanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa yêu đan tu luyện. Lý Thiên Vũ tay bóp nát một viên yêu đan linh cấp hậu kỳ và bắt đầu tu luyện. Hắn phải dùng toàn bộ số yêu đan mà hắn có và 15 viên chân khí đan mà vẫn không cảm nhận được dấu hiệu đột phá nào. Hắn liền thở ra một hơi dài sau đó liền mở mắt ra trong lòng thầm than, chính mình tổng cộng dùng hơn 200 viên yêu đan, bên trong còn có một viên huyền cấp yêu đan và tận 15 viên chân khí đan mà vẫn không thể nào phá cảnh. Phải biết hắn tu luyện là Thiên Trụ Vô Thần Quyết mới tốn hao tài nguyên bậc này chắc phải củng cố một thời gian mới được. Phải biết nhiêu đó yêu đan có thể chèo chống một võ giả bình thường từ linh nguyên cảnh một mực tu luyện đến huyền nguyên cảnh, vậy mới biết hắn cần lượng linh khí là khổng lồ cỡ nào. Lý Thiên Vũ cười khổ. Hắn liền thả ra thần thức dò xét vị trí mình ở, liền biết mình ở nơi nào, không biết vô tình hay cố ý hướng Hàn Tĩnh Chi rời đi là khu vực sâu bên trong Cửu Lũ Sơn Mạch, là nơi yêu thú linh cấp đỉnh phong thường xuyên xuất hiện và cả huyền cấp yêu thú cũng thỉnh thoảng thấy. Ta muốn tiếp tục ở lại nơi đây rèn luyện, còn nàng có dự định gì không? Lý Thiên Vũ nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi hỏi. Hàn Tĩnh Chi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng trả lời, ta vừa mới vào nơi đây nên chưa có dự định ly khai. Tốt vậy chúng ta từ biệt từ đây, nếu sau này hữu duyên sẽ gặp lại, Lý Thiên Vũ nói. Hàn Tĩnh Chi nghe vậy liền tức giận vô cùng với nhan sắc của nàng, những nam nhân khác muốn đi theo bắt chuyện với nàng điếm không xuể. Có người vì lấy lòng chính mình làm không biết bao nhiêu là chuyện, còn hắn muốn có cơ hội đi cùng nàng mà lại muốn ly khai. Tên khốn kiếp này đã chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư lại muốn bỏ chạy không thể như vậy được. Nàng linh quang khẽ động liền đáp ứng ly khai, nàng vẫn còn giữ một giọt bổn mệnh tinh huyết của Lý Thiên Vũ nên cũng không lo lắng không tìm được hắn. Lý Thiên Vũ sau khi từ biệt Hàn Tĩnh Chi liền một mình ly khai tiến sâu vào trong Cửu U Sơn Mạch. Ba ngày trôi qua hắn đã giết không ít yêu thú linh cấp hậu kỳ và linh cấp đỉnh phong cũng có vài đầu, do bọn chúng quá yếu không đủ sức để bồi luyện hắn tăng lên Thái Sơ Thần Long biến quá trình long hóa nên hắn cũng không dây dưa trực tiếp chấn sát. Tuy yêu thú tẹn nơi thực lực không mạnh nhưng bên trong Cửu U Sâm Lâm là thiên đường của bọn chúng, thắng ở số đông và địa bàn quen thuộc không biết lúc nào bọn chúng xuất hiện tấn công, và cả ban đêm nơi này không ít huyền yêu qua lại nên hắn lúc nào cũng cảnh giác, tinh thần lúc nào cũng căng cứng và mỏi mệt. "Cứu ta, Lý Thiên Vũ cứu ta." Bên tai Lý Thiên Vũ vang lên giọng nói quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ là ai. Hắn quay qua bên phía phát ra thanh âm dùng thần thức phát ra kéo dài về đơn hướng phía xa cách hắn 300 trượng về phía đông liền thấy quen thuộc là nàng Hàn Tĩnh Chi, nàng đang bị một con huyền yêu trung kỳ truy sát. "Không phải chứ, trêu chọc ai không tốt đi trêu chọc huyền yêu trung kỳ?" Lý Thiên Vũ cảm thấy bất đắc dĩ lên tiếng. Lý Thiên Vũ cũng không thể đứng nhìn nàng bị yêu thú ăn thịt liền chân đạp thiên lý đằng vân thuận bộ pháp tiến nhanh về phía nàng. "Hờ ư ghét, hờ ư ghét." Một đạo kiếm khí gào thét mà tới, đạo kiếm khí khác biệt hoàn toàn với lúc trước hắn thi triển. Đạo kiếm khí của hắn sáng chói và nhiệt lượng tỏa ra so với Thái Dương cũng không thua kém bao nhiêu. "Vành!" Hỏa Diễm Cổ Sư chúng một đòn bước chân chậm lại nửa nhịp nhân cơ hội này, hắn liền tiến tới bắt lấy tay Hàn Tĩnh Chi lập tức đào tẩu, nhưng Hỏa Diễm Cổ Sư lại không cho hắn được như ý muốn. Một tiếng giống to, toàn thân Hỏa Diễm Cổ Sư phát ra hỏa diễm với nhiệt lượng cực cao một đạo hỏa tuyến đánh về phía Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi. Viên đá cuội còn có tính tình huống chi là nàng, nàng bị con này hỏa diễm cùng truy sát hơn nửa ngày, nàng vốn không thể diệt sát nó, nhưng lúc này Lý Thiên Vũ bên cạnh nàng, nàng lòng tin 10 phần, nàng liền xoay người lại nhấc tay lên, từ trên tay nàng từng đạo quang hoàn màu xanh dâng lên tổng cộng 5 đạo quang hoàn, nàng liền đánh về phía cái hỏa tuyến. Băng Diệu Chi Hoàn Hàn Tĩnh Chi vừa nói xong liền tay hư không nắm lại. "Vành!" Toàn bộ đạo hỏa tuyến kia cùng con kia hỏa diễm cùng sư toàn bộ bị đóng băng. Hàn Tĩnh Chi vẫn chưa dừng lại, băng linh phong bạo được đánh ra mục tiêu lần này chỉ tập trung vào khối kia đóng băng hỏa diễm cùng sư. Một vụ nổ lớn truyền ra, con kia hỏa diễm cùng sư toàn thân vết thương chồng chất, nhưng rồi vết thương rất nhanh liền nhanh chóng lành lại. "Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi," Lý Thiên Vũ nói xong liền phóng thích long uy cùng huyết mạch trấn áp về phía con kia hỏa diễm cùng sư làm nó tốt nhất chiến lược sụt giảm. Kim Long Phá Diệt Trảo đánh thẳng về phía đỉnh đầu hỏa diễm cùng sư. Hỏa diễm cùng sư liền nhanh chóng né đi chỗ yếu hại mà đưa thân thể ra để đón đỡ một trảo này, thân thể một huyền cấp trung kỳ yêu thú thật sự lợi hại, một trảo này có thể tùy tiện trấn sát một yêu thú linh cấp nhưng với nó lại chỉ để lại một cái vết thương nhỏ mà thôi. Lý Thiên Vũ nhíu mày, thật là khó giải quyết, Hàn cô nương chạy thôi. Chúng ta không phải là nó đối thủ. Hàn Tĩnh Chi mỉm cười nói, Lý công tử, chưa chắc chúng ta không thể giết nó, ta đã là huyền nguyên cảnh, một mình ta chiến với nó có chút cố hết sức, nhưng có ngươi thì không hẳn như vậy. Lý Thiên Vũ đến bây giờ mới nhớ ra hắn và nàng đã không phải như lần trước chiến với Ngân Nguyệt Lang mà thực lực đại tăng. Lý Thiên Vũ lúc này chiến ý trực trùng vân tiêu, con này huyền cấp yêu thú có thể giúp hắn biết được đâu là cực hạn của chính mình. Cực Thiên Băng Vực, Lý Thiên Vũ mở ra chính mình lĩnh vực cường đại, nhưng lần này không giống như vừa rồi phát động, hiện tại phạm vi bao phủ chỉ là 50 trượng, nhiệt độ cũng chỉ hạ xuống đến 100 cờ mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chương 17, đoạt thức ăn trước miệng quặm. Chương 17, đoạt thức ăn trước miệng quặm. Hỏa Diễm Cổ Sư lại là hỏa thuộc tính chi lực, nên hiện tại nó đang bị áp chế gắt gao, thực lực còn lại không đến 5 thành so với lúc đỉnh phong. Lý Thiên Vũ lĩnh vực chính là dùng Thái Âm chi lực chống đỡ mà thành, mà Thái Âm chi lực lại bằng cực hạn cho nên Hỏa Diễm Cổ Sư bị áp chế như vậy là đúng. Nếu gặp linh yêu nào đó có hỏa thuộc tính lúc này cả ba thành chiến lực e là cũng không xuất ra được. Linh nguyên cảnh trung kỳ võ giả vượt một cái đại cảnh giới áp chế huyền yêu trung kỳ đến 5 thành chiến lực còn không xuất ra nổi, điều này nói ra sợ không một hai tin nhưng bây giờ nó đã rành như vậy, thật đáng kinh ngạc. Hàn Tĩnh Chi bên trong Cực Thiên Băng Vực như là cá gặp nước, nàng vốn là thiên cấp thượng phẩm thiên âm pháp ấn lại thiên, nàng giữ một giọt bổn nguyên tinh huyết của Lý Thiên Vũ nên không hề bị ảnh hưởng, mà ngược lại còn được tăng phúc vô cùng lớn. Hiện tại Lý Thiên Vũ cũng chỉ có thể dùng được một cái duy nhất là lĩnh vực này, còn mấy cái khác hắn hoàn toàn không thể làm chủ được. Nếu muốn có thể tùy tâm sử dụng thì phải tìm thời gian củng cố lại mà thôi. Lý Thiên Vũ thân hình biến mất bên trong băng tuyết dày đặc, thân hình hắn không ngừng xuyên toa qua tầng tầng tuyết dày mà áp sát về Hỏa Diễm Cổ Sư, khi cách nó không quá 3 trượng liền dừng lại tay vươn ra một đạo hoàng kim long chỉ kích bắn mà ra. Đúng lúc Hỏa Diễm Cổ Sư phát hiện ra hắn liền nhanh chóng đưa đầu qua một bên để né tránh, nhưng Hàn Tĩnh Chi từ phía xa không cho hắn như ý, nàng liền một lần nữa xuất ra băng diệu chi hoàn đóng băng nó lại, nhưng nàng lại chậm một bước. Hỏa Diễm Cổ Sư đã lách đầu qua một bên né được yếu hại một kích, long chỉ của Lý Thiên Vũ xuyên qua đầu nó nhưng lại không thể trực tiếp trấn sát. Hắn liền nhanh chóng biến mất rời đi ra bên ngoài hơn 10 trượng, liền rút kiếm một đạo công kích Sung Hư Quỷ Liên là thức thứ 7 của Sung Hư kiếm pháp phát động. Mũi kiếm của Lý Thiên Vũ lập tức kiếm khí bạo phát ngưng tụ lại thành 8 cây kiếm liên màu trắng bạc khí tức khủng bố phát ra, 8 cây kiếm liên ngay lập tức kích bắn về phía Hỏa Diễm Cổ Sư. Khi kiếm liên còn cách nó 1 trượng liền tản ra bao vây bát phương xung quanh Hỏa Diễm Cổ Sư, kiếm liên lập tức xoay tròn hơn 80 cánh hoa đột nhiên tách ra khỏi kiếm liên cùng với chuôi kiếm liên kích bắn về hướng Hỏa Diễm Cổ Sư. Hỏa Diễm Cổ Sư đột nhiên lông tơ dựng đứng, không nghĩ ngợi lâu liền toàn thân hỏa diễm đại phóng hình thành một màn hỏa diễm quang cháo bao bọc toàn bộ thân thể. Nhưng hỏa diễm vừa trào ra bên ngoài liền bị Cực Thiên Băng Vực ma diệt phần lớn, làm cho Hỏa Diễm Cổ Sư luôn cuốn tay chân, nhưng dù sao nó cũng là huyền cấp trung kỳ yêu thú, rất nhanh nó liền tỉnh táo lại thân thể linh hoạt tránh đi các bộ vị yếu hại liền để kiếm liên xuyên thủng thân thể, liền thụ cực nghiêm trọng thương thế. Vạn kiếm triều tông. Hàn Tĩnh Chi cùng Lý Thiên Vũ đồng thời xuất kiếm, hai dòng trường hà kiếm khí nhanh chóng dung hợp lại với nhau, mạnh mẽ vô cùng khí thế cuồn cuộn như là trường gian đại hải nhanh chóng quét về hướng Hỏa Diễm Cổ Sư. Không có gì hoài niệm Hỏa Diễm Cổ Sư bị đánh thành cái sàn, thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết hơn. Không phải vì con hỏa diễm cùng sư này quá yếu mà cả hai Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tỉnh Chi không phải hạng người thường đều có sức vượt cấp chiến đấu, vừa vận con kia hỏa diễm cùng sư bị Cực Thiên Băng vực áp chế gắt gao, cộng thêm sự phối hợp vô cùng ăn ý của hai người Lý Thiên Vũ, Hàn Tỉnh Chi nên rất nhanh bị họ tiêu diệt. Lý Thiên Vũ đi lại đào ra viên yêu đan của hỏa diễm cùng sư, liền cùng Hàn Tỉnh Chi rời khỏi nơi đây. Hắn cùng Hàn Tĩnh Chi vừa rồi tấn công mãnh liệt điều là cấp cao vũ kỹ nên chân khí hao tổn cũng không ít. Nửa ngày sau đó tại một nơi an toàn hắn cùng Hàn Tĩnh Chi khôi phục lại chân khí mà cả hai đã tiêu hao. Do Lý Thiên Vũ chân khí hao tổn ít hơn Hàn Tĩnh Chi nên hắn sớm hồi phục lại, tuy chưa đến đỉnh phong nhưng cũng tạm ổn, hắn liền rời khỏi trạng thái tu luyện để hộ pháp cho nàng. Thơm quá. Trong lúc nàng đang tỉnh tu đột nhiên một hương thơm xông thẳng vào mũi, nàng liền mở mắt ra thì thấy Lý Thiên Vũ đang trên tay một xiên thịt nướng. Thịt nướng xiên thật thơm, làm nàng từ lâu đã không ăn uống gì rồi, nàng rất ít khi động đến thức ăn nhưng bây giờ thì lại khác. Bụng đói kêu cồn cào nàng liền như bản nạ nhờ đi lại bên đống lửa lộ ra vẻ mặt ao ước. Phần này của nàng Lý Thiên Vũ lấy bên cạnh cái kia một xiên thịt nướng đưa về phía Hàn Tĩnh Chi nhu hòa lên tiếng. Hai mắt Hàn Tĩnh Chi loay sáng, mừng rỡ không thôi liền nhận lấy xiên thịt, lập tức một cổ hương thơm xông vào trong mũi, nàng không kiềm được mà cắn lấy một miếng lớn. Khi thịt vừa vào miệng một cổ thơm nồng chuyển tới sau đó là một hương vị mặn ngay sau đó là vị ngọt. Nàng mắt sáng rực nhìn về miếng thịt nướng mà nước miếng chảy ra liền không kiềm được cắn một miếng lớn ăn ngon nghiến trong tít tắc xiên thịt nướng hơn 3 cân thịt đã chỉ còn một miếng nhỏ nữa mà thôi. Quá là ngon. Lý công tử ngươi còn hay không thịt nướng? Hàn Tĩnh Chi vẽ mặt mong đợi nhìn hắn hỏi. Lý Thiên Vũ cười khổ liền nói nàng đợi ta một lát, ta đi bắt về thất sắc thanh hương lộc thịt của nó là cực phẩm. Nàng mắt sáng rực gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong cực đậm. Sau nửa canh giờ hắn quay lại trên tay là toàn thân 7 màu con mai. Thất sắc thanh hương lộc là một phổ thông yêu thú toàn thân 7 màu trông rất đẹp mắt và thịt của nó có một mùi hương đặc thù rất thích hợp để làm thức ăn. Lý Thiên Vũ liền cắt lấy phần sườn lộc tất cả hơn 30 cân bắt đầu thành tẩy sạch sẽ và để lên bếp lửa nướng. Sau một canh giờ mùi hương tỏa ra làm Hàn Tĩnh Chi như si như say nhìn về phần thịt nướng, không đợi Lý Thiên Vũ đưa tới nàng liền đưa tay bắt lấy xiên thịt, dù là thịt đang nóng nàng cũng không ngại. No quá, Lý Thiên Vũ thật không ngờ ngươi lại còn có tài nấu nướng ngon như vậy. Hàn Tĩnh Chi ăn xong hơn 10 cân thịt nướng liền nằm xoa bụng khen ngợi. Ngươi còn nướng thịt, ta đã no lắm rồi, Hàn Tĩnh Chi nói. Nàng quay nhìn Lý Thiên Vũ liền không thấy hắn nướng thịt mà nhìn về phương xa. Không phải mùi thịt nướng mà là mùi. Linh dược thành thục Hàn Tĩnh Chi phân biệt rõ mùi hương rồi lại lên tiếng. Đúng là mùi hương linh dược thành thục rồi, Lý Thiên Vũ lên tiếng xác nhận. Không biết loại nào linh dược nhỉ, Hàn Tĩnh Chi mò lên tiếng. Không biết nữa, khó mà xác định, Lý Thiên Vũ nói. Muốn biết qua bên đó xem là biết, Hàn Tĩnh Chi nói. Cả hai bọn hắn kẻ tài thì gan cũng lớn, cả hai trực tiếp phóng nhanh như bay đi về phía bên hướng phát ra hương thơm. Chỉ một lúc sau hắn cùng Hàn Tĩnh Chi đi đến một cái sơn động rất to lớn, ước chừng cao và rộng hơn 10 trượng, trông rất hùng vĩ và mênh mông. Hắn dùng thần niệm dò xét đi vào, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo thân hình màu vàng ống to lớn vô cùng, và hắn phán đoán đây chắc là yêu thú trấn thủ nơi này, nhưng không thể phân biệt ra được là yêu thú nào. Tất cả các thiên tài địa bảo, nhất là chân quý linh dược đều có yêu thú thủ hộ, yêu thú này cũng chính yêu thú sớm nhất phát hiện ra cây linh dược này và đợi khi thành thục sẽ ăn lấy nó để tăng cao tu vi. Trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ, bên cạnh không xa là một góc linh dược kết xuất 9 quả thụ, do khoảng cách quá xa và bên trong không có ánh sáng nên hắn không tài nào phân biệt được đây là cái nào linh dược. Đột nhiên Lý Thiên Vũ lên tiếng, bên trong có yêu thú canh giữ và một cây linh dược kết xuất 9 quả thụ, theo khí tức phát ra có thể suy đoán là ít nhất huyền cấp đỉnh phong yêu thú, và linh dược kia có thể là huyền chi thông linh quả đã thành thục. Hàn Tĩnh Chi nghe Lý Thiên Vũ thuật lại liền lên tiếng kinh hô. Là cái kia huyền cấp thượng phẩm linh dược huyền chi thông linh quả. Huyền chi thông linh quả là một loại linh quả huyền cấp thượng phẩm, bên trong thượng phẩm cấp bậc cũng là cao cấp nhất một loại, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả và thêm 100 năm để thành thụ. Huyền chi thông linh quả có hai cái công dụng, đó là giúp võ giả huyền linh cảnh trực tiếp thăng liền một tiểu cảnh giới, bên cạnh cũng giúp võ giả trực tiếp tiến nhập trạng thái thông linh, giúp nộ tính tăng lên gấp 3 lần. Con kia yêu thú chắc đã phục dụng một quả đang trong giai đoạn quan trọng hấp thu, cũng là lúc nó suy yếu nhất. Nàng có dám cùng ta liều một phen hay không? Lý Thiên Vũ nhìn về Hàn Tĩnh Chi hỏi. Nàng trầm ngâm một lúc lâu liền trả lời. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được con? Ta sẽ dẫn dụ nó đi, nàng nhân lúc nó ly khai đi vào bên trong hái đi huyền chi thông linh quả. Ta chỉ có thể quấn lấy nó trong 3 hơi thở. Vừa nói xong Lý Thiên Vũ liền phóng nhanh về hướng hang động, phát ấn phát động Thái Dương chi lực dung nhập ánh mặt trời thu liễm toàn bộ khí tức. Hắn dần dần tiến về phía trước đi vào bên trong hang động. Chương 18, Kim Long. Chương 18, Kim Long. Lý Thiên Vũ khi chỉ còn cách thân ảnh màu vàng kia 5 trượng liền dừng lại. Trước mắt hắn là một con viên hầu, thân hình nằm ngang, cơ thể cao khoảng 7-8 trượng, thể trọng này không dưới 3 cân. Khi hắn phân biệt rõ tu vi của nó, hắn liền hít sâu một hơi, không ngờ lại là địa yêu. Lý Thiên Vũ nhận ra con này yêu thú, Hoàng Kim Cự Viên có huyết mạch của thần thú viễn cổ Thái Thản Cự Viên, lực lớn vô cùng, toàn thân phòng ngự đỉnh cấp, chỉ có duy nhất 2 con mắt là điểm yếu. Lý Thiên Vũ lúc này đã do dự, có nên cướp đi linh quả, nhưng ý nghĩ chỉ trong nháy mắt hắn liền kiên định lên, hắn quyết định chính là tấn công, để cho Hàn Tĩnh Chi cướp đi linh quả rồi nhanh chóng cao chạy xa bay, bây giờ chỉ có đánh nó con mắt mới làm nó nổi điên mà đuổi giết mình, để Hàn Tĩnh Chi lẻn vào lấy đi huyền chi thông linh quả. Đã quyết định thì không do dự nữa. Hắn liền cố tình lộ ra sơ hở làm cho con kia Hoàng Kim Cự Viên mở ra 2 mắt, trước mắt nó là một nhân loại, khi nó chưa kịp phản ứng thì một luồng uy áp của thượng vị giả áp tới, đồng thời huyết mạch trong cơ thể cũng bị áp chế, ngay sau đó là báo táp công kích đánh tới. Kim Long phá diệt chảo đánh tới phía 2 mắt Hoàng Kim Cự Viên. Lúc Hoàng Kim Cự Viên kịp phản ứng thì con mắt trái đã bị môi ra ngoài. Ngay sau đó là con mắt bên phải tuy không bị môi ra nhưng lại bị phá một vết thương cực lớn, nó lúc này đã hoàn toàn mù lòa. Một tiếng giống giận dữ vang lên chấn động toàn bộ phạm vi ngàn trượng xung quanh nơi này. Một cột sáng màu vàng kim từ thể nội hoàng kim cự viên phóng thẳng tận trời, cùng lúc một bàn tay cự đại đánh về phía Lý Thiên Vũ đang đứng. Lý Thiên Vũ quá hoảng sợ không ngờ con này hoàng kim cự viên lại kinh khủng như vậy, hắn liền thi triển thiên lý đằng vân thuật đến cực hạn, thân thể như là u linh liền phóng nhanh ra bên ngoài, do nguy hiểm sống còn trước mắt, hắn không còn do dự vận dụng toàn bộ lực lượng của bản thân, long khí và cả long huyết điên cuồng thôi động và phóng thật nhanh ra ngoài. May mắn tại lúc sinh tử quan đầu trước mặt, lúc này hắn thiên lý đằng vân thuật đạt đến tiểu thành trình độ, tốc độ tăng lên một mạng lớn, thân hình cấp tốc phi nhanh ra bên ngoài. Tuy tốc độ của Lý Thiên Vũ so với ban đầu đã nhanh hơn chí ít ba thành, nhưng là không thể bằng tốc độ mà hoàng kim cự viên tấn công, hắn đã không thể tránh khỏi công kích được rồi, chỉ có thể dùng phần lưng ngạnh kháng mà thôi. Không một chút hoài niệm, bàn tay khổng lồ kia liền đánh trúng phần lưng của Lý Thiên Vũ, hắn bị phản chấn bay ra hơn 200 trượng, miệng từng ngụm tiên huyết phun ra ngoài, bên trong còn có một ít cặn bã nội tạng, sắc mặt trở nên tái nhợt. May mắn thay Lý Thiên Vũ đã long hóa phần lớn thân thể nên chỉ bị trọng thương mà thôi, không mất mạng được. Hoàng kim cự viên gầm lên một tiếng lao thật nhanh về phía Lý Thiên Vũ, một bước chân 50 trượng chưa tới 5 bước chân nó đã đến Lý Thiên Vũ trước mặt, nâng bàn chân lên đạp mạnh xuống phía dưới. Lý Thiên Vũ biến sắc, lập tức cực thiên băng vực phát động, lĩnh vực thu nhỏ đến diện tích nhất định, bao trùm phạm vi 10 trượng làm nhiệt độ cấp tốc hạ xuống đến 300 cờ, làm cho hoàng kim cự viên cũng khựng lại một cái, chỉ hoãn đòn tấn công của nó, cũng giúp Lý Thiên Vũ tranh thủ được một ít thời gian rời đi khỏi phạm vi tấn công của hoàng kim cự viên. Thân hình hắn phi nhanh ra bên ngoài liền nhìn thấy nắm đấm của hoàng kim cự viên như là một tòa cự nhạc, thiên sơn áp đỉnh hướng hắn đánh tới. Lúc này Lý Thiên Vũ quá hoảng sợ, đến tận bây giờ hắn mới cảm nhận cái chế đã đến gần như vậy, không hổ là địa yêu cường hãn vô cùng, hắn bây giờ đã không còn trốn chạy tâm tư, hắn biết có chạy đằng trời cũng khó thoát, chỉ có thể cứng đối cứng mà thôi, chỉ có như vậy mới tìm được một ít sinh cơ. Hắn bây giờ chỉ có thể dùng cái một thức kiếm mà hắn vẫn đang tu luyện mà vẫn chưa luyện thành công, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Phân chia âm dương, phân chia thiên địa, một đạo kiếm khí phóng tận thiên khung dường như muốn chém thiên khung ra làm hai nửa, đồng thời long khí cũng phóng lên tận trời dung nhập bên trong kiếm khí, thiên khung kiếm khí trùng thiên long ý hạo hãn bát phương. Phân chia âm dương, phân chia thiên địa là thức thứ hai của âm dương lưỡng nghi kiếm quyết, mượn âm dương làm môi giới chia cắt thiên địa. Lúc này thiên khung phân chia ra làm hai, một bên đêm tối thâm thẳm, một bên ánh sáng lóa mắt, liền ngay phía sau là một hư ảnh kim long ẩn hiện, và đó ngưng tụ thành một hư ảnh một đầu thần long quấn quanh thanh đại kiếm hai màu đen trắng trực trùng vân tiêu bay thẳng lên cao hướng về phía hoàng kim cự viên mà chém tới. Đoàn công kích chém về phía cự viên liền nổ tung, làm cho trời đất cũng kịch liệt rung động như là muốn đảo ngược, như là muốn phân ra thiên địa. Hai đạo công kích đụng nhau, thanh cự kiếm nhẹ rung một cái liền tiêu tán. Còn con kia cự viên tay phải bị kiếm khí chém sâu tới xương, kiếm khí trực thẳng lực cự viên chém qua làm trên ngực nó một đạo vết thương cực kỳ khủng bố trải dài từ vai tới bụng, lực phản chấn làm nó bay ra xa hơn ngàn trượng, đụng đổ nát một tòa cự sơn mới có thể dừng lại, thân thể cự đại bị che phủ bên đất đá liên miên. Quay lại khoảnh khắc hoàng kim cự viên bay ra khỏi hang động, Hàn Tĩnh Chi liền thu liễm khí tức phóng cực nhanh phía hang động, phía trước mắt nàng là một cái hố to 5 trượng sâu 10 trượng, phía ngoài cũng có một ít máu tươi lưu lại, nó vẫn còn nóng, hiển nhiên là của Lý Thiên Vũ lưu lại. Nàng hít sâu một hơi, may mắn không phải nàng đi dụ con cự viên kia ly khai, mà là tên biến thái Lý Thiên Vũ. Nếu không bây giờ nàng đã là một bãi thịt nháo rồi. Nàng thầm nghĩ với độ phòng ngự biến thái của hắn không biết có thể hay không chịu nổi công kích như vậy, nàng không suy nghĩ thêm nhiều, nếu hắn nói có thể kéo lấy cự viên, ta tin tưởng hắn. Sau khi nàng thu lấy 9 mai huyền chi thông linh quả liền rời ra ngoài, trước mắt nàng là một màn tràn cảnh mà cả đời này khó có thể quên được. Một người thanh niên nhỏ bé hướng kiếm về hơn 10 trượng cao cự viên, một kiếm phân âm dương, phân cả thiên địa chém bay cự viên. Thế nào là tuyệt thế anh hùng, thế nào là tuyệt thế thiên kiêu, tuổi trẻ kiếm thần nhiều nhất chỉ vậy. Khi nàng còn chưa kịp định thần lại thì một cái ấm áp bàn tay nắm chặt tay nàng kéo về phía lồng ngực của hắn. Phía sau nổi lên một hư ảnh thần long toàn thân lân phiến vàng nóng, ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm thật dài làm xung quanh ngàn dặm yêu thú đều náo động. Bàn tay của cự viên hướng về phía Lý Thiên Vũ chụp tới, cự viên nghe thấy tiếng long ngâm động trong hư không ngừng lại trong chốc lát, liền ngầm thét tức giận thêm mà đánh tới. Đoàn công kích kia đánh trúng phần lưng Lý Thiên Vũ, hắn ôm chặt lấy nàng bay thẳng ra phía xa ngàn trượng, miệng phun máu tươi khí tức trượt đi một mảng lớn, hắn không màng thương thế chính mình liền tiếp tục chân đạp bộ pháp phi nhanh rời đi. Hoàng kim cự viên đã mất hết lý trí không kiên nể gì mà đuổi theo. Nàng có làm sao không, Lý Thiên Vũ đội vàng hỏi. Không, ta không làm sao cả, còn ngươi, Hàn Tĩnh Chi lệ rơi đầy mặt lên tiếng. Chỉ vì lúc nàng lên 6 tuổi, trong một lần gia tộc của nàng bị tập kích cũng cái ôm bảo vệ nàng như thế này, nhưng đổi lại là nàng phụ thân vì thay nàng chịu một kích chí mạng. Phụ thân của nàng trước khi chết đi vẫn còn ôm chặt lấy nàng, dùng cái kia tấm lưng chống đỡ tất cả vì nàng. Lần này cũng cảnh tượng đó, nhưng là một người nam nhân xa lạ vì bảo vệ nàng mà tấm lưng gầy gò đó chống đỡ một kích cường đại yêu thú để bảo vệ nàng. Đùng đùng. Phía sau mặt đất rung động mạnh liệt, là con cự viên kia đuổi theo, nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía Lý Thiên Vũ. Thiên phú kỹ năng Thái Thản Thương Cung Phá, đây chính là một loại kỹ năng lợi dụng trọng lực khống chế, ngay lập tức đem không khí áp xúc thành kinh khủng năng lượng, phóng ra một đạo sóng xung kích uy áp, lấy sức mạnh thắng địch, kèm theo trọng lực ba động liên hồi. Dưới công kích mạnh mẽ và cả áp lực sinh tử trước mặt, thần long tinh huyết, thần long khí cấp tốc vận chuyển, quá trình long hóa liễm đã tăng đến một cái tốc độ kinh khủng, trên bề mặt cơ thể long lân mọc lên bằng tốc độ kinh người, chỉ mấy chốc nó đã che phủ toàn bộ thân thể Lý Thiên Vũ, trạng thái phòng ngự mạnh nhất của hắn hiện tại bán long hóa. Tuy công kích mạnh mẽ nhưng Lý Thiên Vũ đã hoàn thành quá trình long hóa và bên cạnh cũng có thể trực tiếp vận dụng một số thiên phú thần thông của long tộc mà không cần phải học tập. Lý Thiên Vũ đang ở trạng thái bán long là trạng thái mạnh nhất hiện tại của hắn, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể so với huyền nguyên cảnh võ giả, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì tồn tại mà hắn đang khổ chiến lại chính là địa yêu cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Chương 19, âm sát chi địa. Chương 19, âm sát chi địa. Long uy tràn ngập, huyết mạch áp chế không cần phóng thích cũng tự động phát ra chấn áp về phía cự viên, long thủ nâng lên thần long chân bạo. Lý Thiên Vũ ngay lập tức nâng tay phải lên hóa thành hư ảnh long trảo cao 10 trượng bên trên tràn ngập khí tức bạo ngực và hủy diệt chi lực, một trảo này mạnh mẽ vô song qua thể xé nát tất cả những thứ gì ngăn cản nó, đây cũng là một loại kỹ năng thiên về hóa hoại, cũng có thể nói đây là một loại kỹ năng siêu cường bạo và phá hoại bậc nhất. Long trảo to lớn mang đầy khí tức hủy diệt hướng về phía Thái Thản Thương khung pháo mà đánh đi. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, làm hắn tiếp tục bị phản chấn bay ra xa, do đã bị trọng thương nên thương thế càng thêm trầm trọng, liên tục từng ngụm lớn máu tươi phun ra bên ngoài toàn thân thoát lực vẻ bại vô cùng. Đúng lúc này, lấy Hoàng Kim Cự Viên làm trọng tâm xung quanh ngàn trượng bị một luồng áp lực vô cùng khủng bố từ trên áp xuống, đây cũng là một trong hai thiên phú kỹ năng của Hoàng Kim Cự Viên trọng lực áp chế. Trọng lực áp chế chính là một loại kỹ năng dùng trọng lực để áp thân thể địch nhân, làm cho địch nhân cảm nhận được trên lưng như là có một tòa cự nhạc đang đè xuống, nặng nề vô cùng, và đây cũng là kỹ năng mà hầu như yêu thú hệ thổ bảo cũng có thể nắm vững, còn về uy lực tùy thuộc vào tu vi và huyết mạch của yêu thú nữa. Lý Thiên Vũ cũng trong phạm vi áp nhưng hắn đang ở bên trong trạng thái bán long hóa nên áp chế bị yếu đi rất nhiều, nhưng cũng bị ảnh hưởng tốc độ giảm đi 3 phần so với cực hạn của chính hắn. Liền ngay sau đó là một đạo Thái Thản Thương cũng phá không mà đánh tới, Lý Thiên Vũ hưu kinh vô hiểm tránh thoát được cái này đạo công kích. Lúc này Hoàng Kim Cự Viên đã áp gần, nó liền bật mạnh một phát từ trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ rơi xuống. Hắn biết mình đã hết sức lực để tránh thoát lần công kích của Cự Viên nhưng hắn không cam tâm, liền dùng toàn bộ sức lực cuối cùng phản công đánh một đòn mạnh nhất của hắn từ trước đến nay về phía Cự Viên. Long lực, long huyết và chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn kim long chân bạo. Một đạo trảo ấn vô cùng cường đại phóng thẳng lên cao, nhưng trong nháy mắt chạm vào hai chân cái kia Cự Viên, kim long chấn bạo khi đánh va chạm với chân của Hoàng Kim Cự Viên một tiếng nổ lớn vang lên, bàn hạ nạ của nó bị lực phá hoại và ăn mòn của long trảo đánh cho máu thịt be biết lồi ra bên trong bộ xương màu vàng kim như là nó được đúc ra từ vàng giống vậy. Thân thể Hoàng Kim Cự Viên liền dừng lại trong nháy mắt, tuy là đã phá được phòng ngự của nó rồi, nhưng thể trọng gần vạn cân của nó không thể đùa được, cũng không thể lay động được nó, chỉ là thoáng khựng lại trong tích tắc mà thôi liền tiếp tục rơi xuống. Lúc này phía dưới nhìn lên có thể thấy được bộ hoàng kim cốt hình một bàn chân to lắm mà thôi. Với khí thế này, áp lực này, hắn tuyệt vọng, đã cố gắng hết sức rồi nhưng đổi lại là sự vô tình của bàn chân cự đại kia, không có cái gì kết quả chỉ là cái chết đã đến rồi mà thôi. Lý Thiên Vũ tuyệt vọng. Hàn Tĩnh Chi tuyệt vọng. Phải chết sao? Hàn Tĩnh Chi hai mắt nhắm lại, hai giọt lệ ấm nóng lăn dài trên má nàng. Khi Lý Thiên Vũ nghe thấy lời mà nàng nói, hắn nhìn về phía khuôn mặt của nàng, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng nàng khóc, nàng tuyệt vọng. Hơi ấm từ thân thể nàng chuyển ra cùng với giọt lệ đã rơi lên trên bàn tay hắn, lòng hắn liền đau cắt đau đớn vô cùng, phải chi ta cường đại hơn thì đã không phải như thế này kết cục này rồi và nàng cũng sẽ không phải chết. A a a a a a a a. Lý Thiên Vũ gầm thét trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Giọt thần long tinh huyết duy nhất của hắn lúc này bên trong cơ thể điên cuồng tiêu đốt. Đúng ngay lúc này một đạo long ngâm vang vọng cả trời đất cách xa ngàn dặm có thể nghe thấy rõ rành cái này một đạo long ngâm này. Tất cả yêu thú trong sơn mạch toàn bộ nằm rạp dưới đất, rung lấy bẫy. Đồng thời một con kim sắc cự long dài hơn 200 trượng đột nhiên xuất hiện trên thiên cung, long tức long uy tràn ngập thiên địa, làm hư không cũng phải rung rẩy kịch liệt, không gian vận vẹo dường như thế giới này không thể nào thừa nhận được con kia cự long tồn tại. Phía trên đỉnh đầu cự long là một thân ảnh xinh đẹp có mái tóc và hai con ngươi điểu là màu lam toàn thân trường đầu màu xanh nhạt đang ngồi trên đỉnh đầu kim long. Nàng chính là Hàn Tĩnh Chi, con gái kia kim sắc cự long chính là Lý Thiên Vũ bên trong trạng thái hoàn toàn long hóa, do hắn đã thiêu đốt một giọt thần long tinh huyết nên đã cưỡng ép hoàn toàn long hóa cái này mạnh cái này ngầu nhưng hậu quả cũng là cực lớn. Hàn Tĩnh Chi khi nghe thấy một đạo long ngâm này, nàng liền mở ra hai mắt, trong ánh mắt ngơ ngác của nàng liền là một đầu kim sắc cự long, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng không hiểu từ lúc nào lại xuất hiện một đầu kim sắc cự long ở nơi đây, lại không hiểu vì sao nàng lại bên trên đầu của cự long, lại càng không hiểu vừa rồi chính mình đang trong lòng ngực Lý Thiên Vũ mà hiện giờ hắn đâu. Đây là Kim Long, một trong ngũ đại long tổ phải không? Hàn Tĩnh Chi giật mình thầm hỏi. Kim sắc cự long ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng Kim Cự Viên không một chút biểu tình, vuốt rồng nâng lên chụp về cái kia cự viên. Cái kia bước rồng tràn ngập khí tức hủy diệt, một chảo này mang theo thần thông thần long chấn bạo. Đạo công kích tuyệt luân từ chân chính cự long phát ra tràn ngập long uy và khí tức hủy diệt, ngay lập tức nữa người bên trái Hoàng Kim Cự Viên liền nổ thành thịt vụn thân thể bay phát ra bên ngoài. Hoàng Kim Cự Viên lúc này đã kinh hồn tán đảm, nó nhận ra đây là chân long, dù sao Noa cũng là địa yêu linh trí cực cao, nó không như tiểu thương lúc đó nằm dạp dưới mặt đất mà nó cấp tốc lê thân hình bỏ chạy. Rất nhanh thân hình nó liền biến mất tại trong tầm mắt Kim Long. Dù sao chân long do Lý Thiên Vũ hóa thành vẫn chưa đủ mạnh để một kích chấn giết Hoàng Kim Cự Viên, dù sao nó cũng là địa yêu cường hãn. Hiện tại Lý Thiên Vũ cũng chỉ linh nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, có thể đánh cho địa yêu trọng thương bỏ chạy đã là kỳ tích vẻ vang rồi. Khi nàng nhìn thấy một đạo long trảo khủng bố kia, nàng liền tưởng đến kim long chấn bạo của Lý Thiên Vũ, liền có thể đoán được con này cự long chính là do Lý Thiên Vũ biến thành, bởi vì nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc của hắn. Một trải phát ra đánh cho Hoàng Kim Cự Viên trọng thương bỏ chạy, nó liền bay lên cao, một đạo long ngâm phát ra đinh tay nhức óc, chấn áp toàn bộ yêu thú trong Cửu Lu Sâm Lâm. Làm xong tất cả, nó nhìn về phương hướng cự kim cự viên bỏ chạy, do dự một hồi cuối cùng hắn lựa chọn buông tha. Hắn liền xoay vòng một vòng trên cao, lại phát ra một tiếng long ngâm, sau đó liền đưa nàng xuống mặt đất. Lúc này hắn đã không còn một tí nào sức lực nữa để duy trì long thể, ngay lập tức hóa thành nhân hình từ trên cao rơi xuống phía dưới. Hàn Tĩnh Chi bên dưới vẫn còn mộng chưa lấy lại tinh thần đến khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Vũ từ trên cao rơi xuống không một mảnh vãi chết thân, nàng đỏ mặt liền chạy tới tiếp hắn rơi xuống, lấy trong chữ vật giới chỉ ra một nữ phục choàng lên người hắn rồi nhanh chóng mang hắn rời đi xa nơi này. Nói thì chậm nhưng toàn bộ quá trình khi Lý Thiên Vũ hoàn toàn long hóa đến khi đánh trọng thương Hoàng Kim Cự Viên và thoát lực bất tỉnh chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Một canh giờ sau, tại vị trí mà Lý Thiên Vũ rời đi có bốn đạo thân ảnh tiến tới nơi đây nhìn nhau một cái rồi lại lặng lẽ ly khai. Tiếp đó trong vòng một tháng không dưới ngàn tên võ giả tiến tới khu vực này dò xét. Cũng ngay lúc đó một đạo tin tức chấn động toàn bộ Đại Mạc và nhanh chóng quét sạch phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Đại Mạc đó chính là, ở Đại Mạc tại Cửu Lũ Sâm Lâm bên trong 70 dặm về phía đông có một chí bảo xuất thế, mơ mơ hồ hồ chính là Long tộc chí bảo. Tuy thời gian vừa rồi chiến đấu không lâu, nhưng những năng lực hắn sử dụng lại là vượt xa thân thể hắn có thể thừa nhận nên hắn cực kỳ suy yếu, hắn mất đi không biết qua bao lâu thời gian khi hắn tỉnh dậy một lần nữa. Liền trông thấy mình đang trên lưng một nữ nhân toàn thân đầy vết bẩn và máu tươi nhuộm đỏ cả y phục, sắc mặt nàng tái nhợt chắc nàng thời gian qua thật là khó khăn đối với nàng. Tuy thân mang trọng thương nhưng cơ học không bỏ hắn ra mà luôn luôn bảo vệ hắn. Lúc này nàng ta đang đối kháng với con linh yêu trung kỳ, linh yêu này tên là Tử Linh Bái, một con chuột nhỏ chỉ cỡ 10 cân mà thôi. Với tộc Tử Linh Bái như vậy đã nhỏ rồi nhưng tốc độ của nó thật sự là khủng bố, tốc độ di chuyển ắt phải so với huyền yêu có thể liều mạng một hai. Mà nàng lại là huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, không phải vì nàng quá yếu mà là nàng đã quá kiệt sức và mỏi mệt, thân thể đã trở nên mệt mỏi vô cùng, không còn bao nhiêu sức lực đối kháng yêu thú dù yêu thú cấp thấp hơn tu vi nàng rất nhiều. Lý Thiên Vũ ghi nhớ kỹ ân tình này, hắn liền vung tay lên kim quang lập lờ hoàng kim long chỉ phát động, một chỉ đánh ra thẳng về phía Tử Linh Bái mà đi làm nó chết ngay tại chỗ. Hắn tiện tay cắt đi sợi dây chân khí quấn quanh người, liền ôm lấy nàng, nhìn về phía nàng lộ ra một ánh mắt nhu hòa lên tiếng, nàng vất vả rồi cứ yên tâm ngủ một giấc đi, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy Lý Thiên Vũ đã tính nàng liền nở một nụ cười và vui mừng lộ rõ, ánh mắt lộ rõ sự mỏi mệt tuột cùng liền ngay tức khắc ngất đi. Hắn nhìn nàng liền mỉm cười và vui mừng, hắn liền đau lòng không, hắn liền tự trách tại sao hắn không tỉnh lại sớm một chút để gánh hết những gánh nặng về mình. Chương 20, âm sát chi địa. Chương 20, âm sát chi địa. Hắn liền lộ một ánh mắt nhu hòa về thân ảnh xinh đẹp bên trong lòng ngực mình, khi nhìn về lòng ngực mình hắn mới để ý tới y phục hắn đang mặc lại là nữ phục, lúc này hắn mới nhớ lại lúc hắn hóa long thể y phục liền bị bạo tạc thành mảnh nhỏ, hắn xấu hổ không thôi lại để một nữ nhân nhìn thấy hắn lúc không một mảnh vãi chết thân, cười khổ một tiếng hắn liền lấy ra một bộ y phục thay và bắt đầu nhìn xung quanh. Lý Thiên Vũ đã không biết hắn đã hôn mê bao lâu thời gian, hắn liền nhìn xung quanh liền nhíu mày một cái, đây không lẽ nào là âm sát chi địa một trong tam tại cấm địa của Bắc vực này? Quả thật âm sát chi địa chính là nằm sâu bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm, thật sự trùng hợp như vậy. Âm sát chi địa là nơi âm sát chi khí dày đặc, chiếm diện tích rất lớn không giới phạm vi vạn dặm, bên trong âm sát chi khí quá mức khổng lồ nên hình thành rất nhiều cường đại âm sát sinh linh và một số dị chủng yêu thú cường đại, đặc biệt nơi này đối với võ giả thực lực giảm xuống rất nhiều. Nơi này dường như có linh tính vì muốn chứng minh những suy nghĩ của Lý Thiên Vũ là thật, phía trước hắn liền xuất hiện hơn 10 đầu âm sát sinh vật hình người có hai con mắt đen kịch, không có hai mũi và miệng, sinh vật tự như nhân loại, hướng về phía Lý Thiên Vũ phóng nhanh mà tới. Lý Thiên Vũ đã biết được sự quỷ dị của nơi này nên lấy ra kinh ngạc kiếm, âm sát chi khí cũng là một loại âm thuộc tính của thái âm chi lực nên nơi này với hắn cũng như là cá gặp nước. Lý Thiên Vũ vun ra 10 kiếm chém thẳng về phía 10 con âm sát sinh linh làm chúng tan biến ngay lập tức. Hắn hết sức cẩn thận đi về một phía, vì vừa rồi hắn cảm nhận được vị trí hắn đang đứng đã đi vào sâu bên trong âm sát chi địa, nơi này rất quỷ dị nên chỉ có một cách đi ra là di chuyển thẳng về một phía mới có cơ may ly khai. Hắn trong vô thức đi về một phía, cũng gặp không ít âm sát sinh linh và một ít dị chủng yêu thú cũng trải qua rất nhiều phen chiến đấu làm hắn hết sức mỏi mệt, thực lực bọn âm sát sinh linh và dị chủng yêu thú lúc đầu nhỏ yếu, dần dần cường đại hẳn lên, hiện tại đã gặp một ít huyền cấp sinh linh, tất cả đều bị Lý Thiên Vũ giải quyết nhanh gọn và cũng ngay lập tức ly khai nơi đó. Hơn 10 ngày sau đó Hàn Tĩnh Chi mới tỉnh lại, khi nàng mở mắt ra liền nhìn lấy mình đang bên trong ngực của một thiếu niên, hắn đang bảo vệ nàng mà chiến đấu với một sinh linh mà nàng không biết, sinh linh kia thực lực đã chạm đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong. Nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc là của hắn Lý Thiên Vũ, nàng mỉm cười và cảm thấy thỏa mãn khi được hắn bảo vệ, không để nàng thụ thương dù chỉ là một vết nhỏ nào. Nàng liền cử động, Lý Thiên Vũ cảm nhận được trong ngực cái kia mềm mại thân thể cử động, hắn liền biết Hàn Tĩnh Chi đã tỉnh nên cũng không chậm trễ mở rộng vòng tay ra để nàng ra ngoài. Nàng đã tỉnh, cảm thấy thân thể thế nào, có còn nơi nào nàng thấy không khỏe hay không? Lý Thiên Vũ mỉm cười lên tiếng hỏi thăm. Chuyện này để sau đã, hiện tại xử lý con kia kỳ lạ sinh vật đã. Hàn Tĩnh Chi nhìn về con kia âm sát sinh linh nói. Nó là âm sát sinh linh, Lý Thiên Vũ nhìn về phía âm sát sinh linh lại nói. Cái gì? Âm sát sinh linh nơi này là âm sát chi địa? Hàn Tĩnh Chi sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Nàng nhận ra nơi này với nơi nàng ngất đi thật ra là một địa phương, nói cách khác là chính nàng mang hắn đến nơi này mà không phải hắn mang nàng đến cái địa phương này. Ta xin lỗi, vì lúc đó quá hỗn loạn nên ta đi nhầm vào trong đây. Hàn Tĩnh Chi cảm thấy ấy nấy lên tiếng xin lỗi. Lý Thiên Vũ lắc đầu, đây cũng không phải việc nàng muốn thấy, nàng cũng chỉ vì sơ ý tiến nhập nơi này mà thôi, với lại không phải là không có cách ly khai. Hàn Tĩnh Chi tin tưởng tuyệt đối lời Lý Thiên Vũ nói nên cũng không hỏi Lý Khi bằng cách nào mà cứ theo phía sau đi theo hắn là được. Con kia âm sát sinh linh gào to một tiếng, âm sát chi khí phun trào đánh một trường về phía Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi. Hàn Tĩnh Chi đã lấy lại tinh thần liền vung tay đánh ra một kích băng diệu chi hoàn liền đóng băng con kia âm sát sinh vật, rồi cả hai liền nhanh chân rời đi. Ngay sau khi cả hai rời đi, tảng băng kia đột nhiên sụp đổ xuống, kể cả âm sát sinh linh cũng đổ ngã theo. Nhưng Lý Thiên Vũ điều nhẹ nàng và linh hoạt liền tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng tỉnh lại. Nàng dậy rồi, Lý Thiên Vũ nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi rồi nhẹ mỉm cười lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, hai tay vẫn còn rội rội đôi mắt, nhưng là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nàng, đói bụng rồi đúng không? Lý Thiên Vũ mỉm cười lấy bên cạnh một xiên thịt nướng ướp trường hơn 5 cân thịt đưa qua nàng, cười nói. Hàn Tĩnh Chi mắt sáng rực, liền đưa tay bắt lấy xiên thịt ngấu nghiến ăn. Nàng ăn từ từ thôi, còn rất nhiều đây này, Lý Thiên Vũ nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay chỉ về phía bếp lửa đang nướng hơn 20 cân thịt sói, lên tiếng. Không tốt. Ngao. Một đoàn phong nhận sắc bén đánh thẳng về phía Hàn Tĩnh Chi đang trên tay một xiên thịt nướng đang rất chăm chú, nàng không chút nào phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Lý Thiên Vũ trong thần thức lại có cái kia phong nhận nhưng đã quá gần Hàn Tĩnh Chi, hắn không kịp ra tay phá vỡ, trong lúc cấp bách hắn liền long hóa bản thân và quay sang bổ nhào tới ôm lấy Hàn Tĩnh Chi. Ken ken. Tiếng kim loại ma sát vang lên, cái kia phong nhận đánh trúng Lý Thiên Vũ liền chạy hướng bay ra ngoài cách đó 10 trượng. Hàn Tĩnh Chi lúc thấy Lý Thiên Vũ đột nhiên bổ nhào về phía nàng, nàng còn không hiểu chuyện gì xảy ra, liền ngay sau đó trong mắt nàng là một đoàn phong nhận sắc bén đến tột độ đang đánh về phía nàng. Là Âm Phong Lang huyền cấp đỉnh phong yêu thú, may mắn thay Âm Phong Lang tộc là tộc quần đơn thể hành động không giống như Ngân Nguyệt Lang động một cái là cả quần thể ngàn con, vạn con. Lý Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng lên tiếng, là Âm Phong Lang huyền cấp đỉnh phong yêu thú. Bên trong toàn bộ yêu thú tại nơi này nó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, bên cạnh Âm Phong Lang cũng đã nơi này lâu dài thực lực cũng không kém hơn địa cấp yêu thú bên ngoài là bao nhiêu đâu. Hàn Tĩnh Chi mặt không đổi sắc liền lấy ra Lang Ngọc kiếm cầm trong tay, lần trước con hoàng kim cự viên bọn hắn may mắn lắm mới có thể trốn thoát, lần này bọn hắn phải đối mặt với một tôn yêu thú không thua kém gì hoàng kim cự viên quả thật là suối quẩy, nhưng lần này thấy Lý Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, nàng lại không còn nhiều lo lắng. Ngao. Trước mắt Lý Thiên Vũ một con hắc sắc cự lang, thân dài 2 trượng miệng lộ ra hàm răng dữ tợn chạy như bay về phía Lý Thiên Vũ, há miệng rộng của nó tác mạnh về phía hắn. Kim Long phá diệt trảo, hướng về phía Âm Phong Lang đánh tới. Vành. Đùng. Âm Phong Lang bị đánh đến luống cuống tay chân lập tức dừng thân hình lại, trên thân thể chỉ là hàng lại một vết thương nhỏ không đáng kể. Lực phong ngự thật cường đại, một kích có thể trực tiếp làm trọng thương một võ giả huyền nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng với nó Âm Phong Lang lại không hề gì. Âm Phong Lang điên cuồng hét lên một tiếng, cùng hướng Lý Thiên Vũ đánh tới, sắc bén móng vuốt sói hướng đỉnh đầu hắn chụp xuống. Băng Linh Phong bạo Hàn Tĩnh Chi cùng lúc tấn công về phía Âm Phong Lang, một bòi rồng âm hàn cực đại quét qua đánh cho nó bay về sau 5 trượng, thân thể trượt dài trên mặt đất thẳng về phía sau đụng nát một tòa núi nhỏ mới có thể giữ vững thân hình. Lý Thiên Vũ cùng lúc thả ra Long Uy và huyết mạch áp chế tiến thẳng về phía Âm Phong Lang. Âm Phong Lang như bị cự trọng công kích, thân thể nặng nề áp xuống làm Âm Phong Lang không kịp chuẩn bị nằm rạp xuống đất. Lập tức song trọng công kích, Cực Thiên Băng Bực và Cường Đại Kiếm Lý phân chia âm dương, phân chia thiên địa xuất ra, kiếm khí khoái động trời cao, thiên cung biến sắc kiếm khí gào thét thiên địa chém nát không khí hướng về Âm Phong Lang mà đi. Một kiếm kinh khủng bậc này trực tiếp chém tới Âm Phong Lang tạo ra một đạo vết thương thật lớn đem con kia Âm Phong Lang chém bay ngược về sau hơn 100 trượng. Băng Diệu Chi Hoàn phát ra, đánh về phía Âm Phong Lang. Cùng lúc Lý Thiên Vũ cũng đem hàn khí từ Thái Âm chi lực rót vào thân thể của Hàn Tĩnh Chi đem vi lực một kích này nâng cao đến cực hạn có thể sánh ngang với thiên cấp trung phẩm trình độ vũ khí. Một chiêu này làm cho Âm Phong Lang bị đóng băng lại. Băng bạo thuật Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi cùng lúc phát động. Ầm. Một tiếng nổ đinh tay nhức óc truyền ra từ phía Âm Phong Lang, nó vốn đã thụ thương cộng thêm một kích này thương thế lại càng nặng thêm một bậc. Băng bạo thuật là một môn bí thuật được Lý Thiên Vũ truyền thụ, cả hai đã tu luyện và sử dụng thuần thục rất nhiều lần, nên lần này xuất ra không có gì sai sót liền đem Âm Phong Lang đánh thành trọng thương. Bí thuật là một thứ gì đó đặc thù không thuộc về công pháp vũ khí phạm trù mà cực kỳ quý hiếm khó có được, có người nói mỗi một chủng bí thuật đều có khó lường hiệu dụng, như cái này băng bạo thuật là làm cho võ giả trưởng khống băng hệ thực lực khi chiến đấu có thể bạo tạc tất cả băng vụ. Đối với một cái băng hệ võ giả việc tạo băng vụ là hết sức dễ dàng, với một hai miếng băng vụ bạo tạc thì không là gì, nhưng nếu ngàn miếng, vạn miếng thì là chuyện khác. Âm Phong Lang bị băng bạo thuật đánh cho trọng thương, nhưng cả hai bọn hắn lại quá xem thường lực hồi phục của yêu lang, vết thương trên lưng đang dần dần hồi phục, tốc độ hồi phục nhanh đến cực điểm liền có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chương 21, Âm Phong Lang. Chương 21, Âm Phong Lang. Nơi đây dị chủng yêu thú đều được âm sát chi khí ổn dưỡng hết sức mạnh mẽ và khả năng phục hồi thương thế thật sự khủng bố, đến cả có được thân thể long tộc như Lý Thiên Vũ cũng phải tích tắc thầm ao ước. Lý Thiên Vũ cũng biết được với thực lực hiện tại của hắn và Hàn Tĩnh Chi nếu muốn giết Âm Phong Lang là chuyện không thể nào. Còn về việc mở ra trạng thái hoàn toàn long hóa thì không thể nào, vì lần trước hắn qua thể hoàn toàn long hóa là nhờ vào việc thiêu đốt một giọt thần long tinh huyết duy nhất kia, không chỉ giúp hắn hoàn toàn long hóa còn giúp hắn long hóa toàn bộ thân thể, trạng thái bán long hóa bên cạnh cũng có thể thu phóng tự nhiên. Với một kẻ chỉ có tu vi linh nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong và huyền nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể đánh cho huyền yêu đỉnh phong trọng thương đã quá tốt rồi, còn về giết chết huyền yêu đỉnh phong nghĩ cũng đừng nghĩ, thoát chết được hay không cũng là vấn đề nan giải. Lý Thiên Vũ không hề do dự một chút nào, liền bắt lấy tay Hàn Tĩnh Chi phóng nhanh như bay về hướng ngược lại của Âm Phong Lang. Âm Phong Lang gióng lên một tiếng giận dữ, liền đuổi theo Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cấp tốc phi nhanh và liên tục chuyển hướng làm cho Âm Phong Lang không cách nào đuổi kịp, chắc tại Âm Phong Lang bị hai tên nhân loại sâu kiến đã thương nên hết sức tức giận, nên cả hai người Lý Thiên Vũ bị con Âm Phong Lang này điên cuồng truy sát. Từ giờ phút đó trở đi, hắn liền du tẩu bên trong âm sát chi địa này, ghé qua rất nhiều nơi đầm lầy chi địa, cùng với phi cầm tẩu thú không ít lần chạm mặt và cả Âm Phong Lang điên cuồng truy sát gồng dã suốt 2 tháng trời. Đây là một cái thế giới mạnh được yếu thua, một thế giới máu me đồng địa, một cái thế giới đầy dây giết chóc không có khái niệm kẻ mạnh nhất chỉ có khái niệm kẻ sống người chết mà thôi. Một khác trước còn là uy phong lẫm liệt, một khác sau liền chỉ là một thi thể lạnh tanh kể cả toàn thay hay không cũng là chuyện viễn vong xa vời. Trong 2 tháng đó hắn luôn luôn đề phòng những cái kia âm sát sinh linh cùng dị chủng yêu thú đặc biệt là Âm Phong Lang truy sát nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, thời thời khắc khắc tinh thần đều căng cứng dần dần. Lý Thiên Vũ cùng với nguy hiểm đặc biệt có một loại mơ hồ cảm giác, khó mà nói nên lời. 7 ngày trước hắn phát hiện mình đã có một cổ cảm ứng vi diệu với nguy hiểm, lúc đầu còn rất nhạt và mơ hồ, nhưng dần dần cái cảm giác đó trở nên linh mẫn, mỗi khi cảm giác đó mãnh liệt thì tất nhiên sẽ có cường đại âm sát sinh linh hoặc là cường đại dị chủng yêu thú xuất hiện, mà phần lớn đều là bị âm phong lang tìm được và bắt đột cuộc rượt đuổi đầy nguy hiểm lại diễn ra. Cái loại đối với nguy hiểm một loại vi diệu cảm giác đó chính là linh giác. Đột nhiên vào lúc này, một cổ nguy hiểm báo hiệu đột ngột làm hắn biết được, hắn đã bị âm phong lang phát hiện rồi. Hắn liền theo bản năng ban đầu, đưa tay bắt lấy Hàn Tỉnh Chi eo thon, cấp tốc phi nhanh về phía trước. Hắn luôn dùng linh giác phân biệt nguy hiểm, nếu hướng nào nguy hiểm hắn sẽ chuyển hướng mà đi. Cứ thế mà diễn ra, đột nhiên Lý Thiên Vũ và nhướng mày lên tiếng dừng lại. "Huynh làm sao? Có chuyện gì xảy ra sao?" Hàn Tĩnh Chi thấy Lý Thiên Vũ dừng lại bỗng lên tiếng hỏi. "Chúng ta gặp rắc rối, cả bốn phương tám hướng đều có nguy hiểm, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là đánh liều, nếu phương hướng đó nguy hiểm không lớn thì sẽ có cơ may thoát được một kiếp," Lý Thiên Vũ nói. "Muội nghe theo huynh, được chết cùng nhau muội cũng mãn nguyện." Hàn Tĩnh Chi mỉm cười nhìn Lý Thiên Vũ nói. Sau hơn 2 tháng cả hai bên nhau cũng đã trải qua nhiều gian truân và nguy hiểm, lúc nào cả hai cũng sát cánh bên nhau không hề buông bỏ. Dần dần cả hai đã quen với việc ở bên nhau và quan hệ đã tiến triển tốt hơn, không còn xa lạ như lúc trước, xưng hô cũng đã thân mật hơn. Lý Thiên Vũ do dự trong chốc lát liền quyết định tiếp tục đi về phía trước, vì bên trong linh giác báo động phía trước, chỉ vì phía trước là nơi báo động nguy hiểm thấp nhất. Đúng lúc này âm phong lang đã đến, ngay lập tức hơn 10 đạo phong nhận đánh về phía Lý Thiên Vũ, làm hắn không nào tiến về phía trước liền lách sang một bên và tiếp tục bỏ chạy. Âm phong lang không từ bỏ liền đuổi sát theo phía sau, từng đạo công kích liên tục tấn công về phía Lý Thiên Vũ, hắn liên tục tránh né và đảo tẩu. Ngao! Âm phong lang tức giận hóng lên một tiếng liền tăng tốc chạy nhanh về phía Lý Thiên Vũ. Kim Long phá diệt trảo xuất ra, đánh thẳng về phía âm phong lang làm cho nó bị thương bay ngược về phía sau trăm trượng, để hắn có thể kéo dài khoảng cách với âm phong lang. Nhân cơ hội này hắn liền nhanh chân phi nhanh về phía trước. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lúc đầu hắn định mang theo Hàn Tĩnh Chi cùng đảo tẩu nhưng nàng lại không đồng ý, về sau hắn liền hiểu, tốc độ của nàng cũng không thua kém gì hắn, hắn thầm nghĩ chắc là Chi Nhi nàng thân phận không kém, có cao dài thân pháp phòng thân cũng không phải chuyện lạ. Hắn tập trung thần thức về sau âm phong lang phòng hờ nó tấn công, Hàn Tĩnh Chi cũng như vậy luôn để phòng âm phong lang công kích, đến lúc hắn kéo thần thức về phía trước thì đã muộn màng. Phía trước hắn là một vực sâu thâm thẳm nhìn không thấy đáy, hắn di chuyển tốc độ quá nhanh, khi hắn nhìn thấy phía trước thì là đến vách núi và cũng không thể dừng lại được, đồng thời cả hai liền bổ nhào thẳng xuống vực sâu. Hàn Tĩnh Chi nhìn về phía Lý Thiên Vũ mỉm cười nói, "Thiên Vũ ca ca, đã không có gì may mắn nữa rồi, được chết cùng huynh đã là may mắn lớn nhất cuộc đời muội." "Thiên Vũ ca ca, muội thích huynh." Hàn Tĩnh Chi lấy hết dũng khí nói ra câu nói tận tâm can. Khi Lý Thiên Vũ nghe thấy lời nói của nàng cũng mắt lộ nhu hòa, cố gắng nắm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng ngực và nói, "Nha đầu ngốc, huynh cũng thích muội, nhưng xin lỗi kiếp này đã không bảo vệ muội, kiếp sau nhất định mình sẽ bảo vệ tốt cho muội." Lời nói vừa ra, Hàn Tĩnh Chi nhẹ mỉm cười thỏa mãn, được chết cùng người mình yêu quả thật không còn gì nuối tiếc, cả hai ôm lấy nhau và nhắm mắt lại đợt chờ tử thần đến và đưa họ đi. Không biết họ rơi xuống bao lâu, liền một cổ tươi mát và lạnh thấu xương truyền đến, dù cả hai đều là có thể kháng cự với cái lạnh cực kỳ tốt, nhưng bây giờ bọn hắn lại cảm thấy chính mình như là một võ giả chưa tu luyện bị ngâm mình bên trong hầm băng. Khi hắn mở mắt ra, trước mắt là một màu lam trong suốt, linh khí dồi dào. Đây chính là một cái hồ nước lớn, cả hai do rơi từ trên cao xuống nên cứ chìm xuống phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Khi độ sâu đạt đến độ sâu ngàn trượng, trước mắt hắn xuất hiện là một cái cung điện cổ xưa màu vàng đồng trong rất hùng vĩ và bàn bạc đầy khí thế. Bên ngoài vô số hoa văn đan sen, lộ lên một cổ xa xưa đầy tàn thương, khí tức lộ ra thật bức người. Đây, không lẽ đây là động phủ của một cường giả nào đó? Hắn cùng Hàn Tĩnh Chi kẻ tài thì gan cũng lớn, liền không do dự liền bơi lại gần tòa cung điện. Ở xa bọn hắn lại không nhìn rõ, nhưng khi lại gần rồi lại rõ ràng từng chữ một: Thiên Diễn Long Cung. 6 dòng chữ này khí thế bàn bạc, tiểu chữ viết như là rồng bay phượng múa, khí thế bức người. Không lẽ đây là phủ đệ của cường giả Long tộc? Cả hai hết sức nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn liền tiến tới mở cửa đi vào bên trong. Bên trong cung điện trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, bên trong chính là một cái cung điện to lớn, xung hoa văn điêu khắc thần long vô cùng mạnh mẽ. Trên tường treo rất nhiều dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa nhưng lại không kém phần lộng lẫy, có bộ đoàn dùng để tu luyện, có nơi luyện công, có cả giường ngọc và bàn ghế đều rất xa hoa, toàn bộ làm bằng linh thạch xếp lại mà thành. Linh khí tràn ngập. "Muội không sao chứ?" Sau khi đi vào bên trong cung điện, hắn liền về bên cạnh Hàn Tĩnh Chi ân cần hỏi han. "Muội không sao." "Còn huynh?" Hàn Tĩnh Chi nhẹ mỉm cười lên tiếng. "Huynh vẫn còn tốt. Nhiều đây không làm huynh bị thương được đâu." Lý Thiên Vũ cũng lộ ra ánh mắt đu hòa, lên tiếng. "Huynh nhìn xem." Nơi này thật sự xa hoa, Hàn Tĩnh Chi đưa ánh mắt xung quanh liền rình ngạc lên tiếng. Lý Thiên Vũ hiếu kỳ, liền đưa ánh mắt dò xét xung quanh, trong ánh mắt hắn xung quanh là 8 cây cột đá được điêu khắc bằng tử tâm thanh vân ngọc, một khối cực kỳ lớn. Bên trên cột điều là hình điêu khắc thần long trong rất sống động, chỉ như bọn chúng vẫn còn sống mà không phải điêu khắc mà thành. Ở trung tâm là một pho tượng to lớn và khí thế gấp 10 phần so với những pho tượng còn lại, bên trong miệng ngậm một cái viên ngọc và một cái bình. Hắn khi nhìn thấy cái kia ngọc liền biết đây hẳn là ngọc giản dùng để lưu lại di nguyện của người đã chết, có thể là một lời nhắn nhủ nào đó của chủ nhân nơi này, hoặc cũng có thể là một cái nào đó công pháp tu luyện hoặc vũ khí. Lý Thiên Vũ liền đi lại trước tiên đưa tay về phía cái kia bình ngọc liền mở ra xem, bên trong là một không gian to lớn có ánh lôi điện lập lờ, bên trong có tràn ngập huyết khí ba động. Chương 22, đoạt xá 1. Hắn liền mừng rỡ là long huyết mà lại là cái kia chân quý tinh huyết, một bình to như vậy không biết là bao nhiêu giọt tinh huyết. Lý Thiên Vũ mừng rỡ, liền cẩn thận bỏ nó vào bên trong nhẫn chữ vật xem nó như là chân bảo mà tỉ mỹ từng ly từng tí. Tiếp sau đó là hắn bắt lấy cái kia ngọc giản liền dùng thần thức đưa vào bên trong xem xét. Không tốt. Khi Lý Thiên Vũ đem thần niệm tiếng vào bên trong liền linh giác cảm ứng mạnh mẽ báo hiệu nguy hiểm sắp đến. Đây hẳn không phải là cái gì công pháp hay vũ kỹ, càng không phải lời nói mà chủ nhân nơi này để lại, mà là một cái gì đó nguy hiểm tột cùng. Khi Lý Thiên Vũ dùng thần thức tiến vào bên trong ngọc giản, khi hắn định thu hồi thần thức, thì đúng lúc viên ngọc giản nổ tung bên trong bay ra một hư ảnh tiểu long màu tử kim, hư ảnh này nhanh như chớp bay vào mi tâm Lý Thiên Vũ. Hàn Tĩnh Chi đứng một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, căn bản nàng không thể nhìn thấy con tiểu long kia, nàng cứ nghĩ là Lý Thiên Vũ kinh ngạc vì công pháp thừa, nàng cũng không vì vậy mà thất lạc buồn rầu, nàng liền yên lặng một bên tu luyện và chờ đợi. Bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ xuất hiện một con tiểu long màu tử kim xung quanh lôi điện lập lờ, Lý Thiên Vũ thầm than không tốt là đoạt xá con kia tiểu long rõ ràng là một đạo nguyên thần. Nguyên thần là tinh thần ý niệm của võ giả, sau khi phá cảnh thành thánh liền có thể ngưng tụ lại thành nguyên thần cường đại, nguyên thần bất diệt võ giả vĩnh sinh. Nguyên thần tử long khi tiến vào Lý Thiên Vũ trong cơ thể sau đó, liền bắt đầu cường thế khống chế thân thể hắn, một cổ quần quần tinh thần ý niệm càng là bọn thẳng hướng hắn thức hải, muốn chôn vùi hắn linh hồn. Thời kỳ đỉnh phong ở kiếp trước Lý Thiên Vũ cũng có nguyên thần nên hắn rất rõ nguyên thần cường đại đến mức nào. Muốn chết. Lý Thiên Vũ nhất thời giận dữ, một bên cực lực thôi động tinh thần ý niệm đối kháng lại với nguyên thần tử long, một bên cực lực thủ hộ chính mình thức hải. Tinh thần lực của hắn giống như nước thủy triều từ sâu bên trong thức hải điên cuồng trào ra, hóa thành vô hình đao nhọn, hướng về cổ này nguyên thần cuốn giết tới. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Vũ trong thức hải không ngừng phát sinh ra tiếng động nổ mạnh, chính hắn tinh thần ý niệm cùng con tử long kia tinh thần ý niệm liên tục giao phong. Cái này nguyên thần ý niệm phi thường cường đại, trực tiếp giết tinh thần ý niệm của Lý Thiên Vũ liên tục bại lui, để cho hắn tinh thần ý niệm không ngừng tán loạn. Lý Thiên Vũ toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cái này so đấu từng chiêu từng thức chiến đấu còn muốn hung hiểm vạn phần, một cái sơ suất điều có thể làm cho hắn thần hồn câu diện. Cái này, Hàn Tĩnh Chi thấy thế liền hoảng sợ, nàng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, đây là đoạt xá Thiên Vũ ca ca sao? Biết thế nhưng nàng cũng thúc thủ vô sách, không thể giúp được gì cho hắn. Thiên Vũ ca ca, cố lên đừng để bị đoạt xá, nếu không Hàn Tĩnh Chi càng thêm lo lắng thì thầm. Bên trong cung điện Lý Thiên Vũ thân hình kịch liệt run rẩy, hắn đã đến lúc sống còn thời khắc. Mặc dù Lý Thiên Vũ có cường đại nguyên thần trèo chống tinh thần ý niệm, nhưng cái kia là nguyên thần tinh thần ý niệm như cũ vô cùng cường đại, bên trong ý niệm to lớn vô cùng, đem tinh thần ý niệm của hắn đánh phá thành từng mảnh. Dựa theo tình huống này tiếp xuống, sẽ không mất bao lâu thời gian nữa, tinh thần ý niệm của hắn liền sẽ triệt để tan vỡ, thần hồn bị triệt để ma diệt. Lý Thiên Vũ trong cơn giận dữ, vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì, nhờ có tinh thần ý niệm và tinh thần lực cường đại, nếu không liền một cái hô hấp thời gian đều không chống đỡ được. Nhân loại tiểu bối, tinh thần lực cũng không tầm thường, nhưng ngươi không có phản kháng ta tư cách. Bên trong đạo nguyên thần của tiểu tử long đột nhiên truyền ra một thanh âm tang thương, thanh âm này phảng phất vượt qua thượng cổ, vượt qua vô tận tuế nguyệt truyền đến bên tay Lý Thiên Vũ. Ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý nguyện. Lý Thiên Vũ hai mắt xích hồng, gầm lên. Nếu như tới cuối cùng, hắn thật bị đối phương đoạt xá, tại một khắc cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tự bạo, cho dù chết, cũng không thể để người khác khống chế thân thể chính mình. Ta phủ xuống ngươi thần, quả thật ngươi vinh hạnh. Trong nguyên thần lại phát ra thanh âm, không chứa chút nào cảm tình. Vinh hạnh cái mụ nội nhà ngươi, Lý Thiên Vũ gầm thét. Cái này nguyên thần bên trong tinh thần ý niệm cường đại, siêu việt hắn tưởng tượng, không ngừng xé nát tinh thần ý niệm của hắn, nếu một mực như vậy chẳng mấy chốc sẽ giết chết nguyên thần của hắn mà chiếm lấy thân thể hắn. Dù Lý Thiên Vũ cũng có nguyên thần, nhưng nguyên thần của một bán thánh thì làm sao có thể so sánh với nguyên thần của một thánh giả chân chính được. Hết. Lý Thiên Vũ tâm chìm đến đáy cốc, hắn căn bản không đỡ được cái này ác niệm, cũng bị triệt để đoạt xá mà thôi. Phía ngoài nàng làm sao, khi mà chính hắn bị đoạt xá hắn tự tin 10 phần nếu như cái này nguyên thần đoạt xá hắn thành công khi nhìn thấy nhan sắc nàng thì số phận nàng hết sức bi thảm, sẽ là cái này nguyên thần đồ chơi. Ngay tại Lý Thiên Vũ chuẩn bị tự bạo thân thể, cùng đối phương đồng quy vu tận lúc này, một đạo long ngâm vang vọng ý thức hải hắn. Tinh thần ý niệm hắn liền ngưng tụ thành một con tiểu long toàn thân màu vàng ống vươn nhanh múa vút hướng về đạo nguyên thần của Tử Long gào thét. "Là Thái Sơ Tổ Long, ngươi lại là tộc ta chí cao long thể ngũ trảo kim long, không đúng chí cao thần long không thể nhỏ yếu như ngươi, chỉ là ngươi tu luyện tộc ta chí cao bảo điện, đúng là ông trời cũng giúp ta chọn cho ta một cổ thân thể tốt đến vậy." Nguyên thần kia từ hoán sợ tới vui mừng đan xen cười phát lên như điên. Long hồn bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ lên tiếng, "Đã đến nước này ngươi còn có thể cười được, ngươi lấy đâu ra lực lượng?" Nguyên thần tiểu tử long lên tiếng, ngươi có thể thử. Lý Thiên Vũ đã lâm vào tuyệt cảnh liền nhân họa đắc phúc đem nguyên thần chính mình hoàn thành lộ sắc thành long hồn cường đại gấp mấy lần nguyên thần thông thường, long hồn cũng chỉ có rất ít thiên tài long tộc có thể có được. Một khi long tộc có người có được long hồn, người này tương lai tiền đồ vô hạn lượng. Lúc này hắn lấy hắn thức hải làm chiến trường, long hồn của Lý Thiên Vũ và nguyên thần tiểu tử long liền cuốn vào nhau kịch chiến. Kim Long phá diệt chảo Lý Thiên Vũ long hồn phát động công kích về phía đoàn kia nguyên thần. Thần thông phá diệt chảo ta cũng có. Hai đạo phá diệt chảo va vào nhau làm cho thức hải rung động kịch liệt. Hoàng Kim long chỉ ta cũng có. Thần Long chấn bạo một móng đuốt rồng năng lên chụp về phía đầu kia nguyên thần long hồn. Sao có thể, ngươi lại có thể? Thần Long chấn bạo nguyên thần tiểu tử long sợ hãi đến tận cùng, lên tiếng. Thần Long chấn bạo cũng chính là một loại thần thông vô cùng cường đại của long tộc mà chỉ có những ngựa y có được huyết mạch cường đại và tinh khiết nhất thông qua muôn vàng cơ duyên mới có thể học được, điều này cho thấy thần long chấn bạo lợi hại bậc nào, nên mới làm cho tiểu tử long kia kinh ngạc và sợ hãi đến vậy. Chúng một kích thần long chấn bạo của Lý Thiên Vũ, đạo kia nguyên thần tiêu tán loạn không ít tinh thần ý niệm liền trở nên trong suốt hẳn đi. Nguyên thần kia gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân tử kim quang mang nở rộ uy thế phát ra cường đại và long thân lớn hơn gấp 3 lần. tiểu tử ta vốn định giữ lại 7 thành thực lực để giúp ta nhanh chóng trở lại đỉnh phong, nhưng là đã không cần nữa, nếu ta không phát huy toàn bộ thực lực thì ta chắc chắn chết, ngươi hãy thừa nhận lửa giận của ta đi. Lý Thiên Vũ cảm nhận được lực áp bách cực kỳ khủng bố đến từ cái kia nguyên thần liền long hồn cũng nhẹ rung một cái. Vốn dĩ Lý Thiên Vũ dựa vào vừa mới hình thành long hồn mà vừa vẫn áp chế cái kia nguyên thần, nhưng đạo nguyên thần kia thực lực đã cường đại hiện tăng lên gấp 3 lần nên hắn biết đã không còn cơ hội. Tuy hắn biết đã không còn cơ hội nhưng hắn không hề từ bỏ chống lại, không một chút hoài niệm với thực lực tăng lên của đạo kia nguyên thần cường đại đến mức đánh cho Lý Thiên Vũ liên tục bại lui, tinh thần ý niệm của hắn bị ma diệt phần lớn, long hồn của Lý Thiên Vũ đã hết sức suy yếu và tán loạn. Tiểu tử đừng ngoan cố chống cự nữa, buông tha đi, để ta tiếp quản ngươi thân thể, ta sẽ giúp ngươi quân lâm thiên hạ. Đạo nguyên thần ra phát ra thanh âm trầm và dữ tợn, không một chút cảm tình. Chỉ bằng vào ngươi, một cái nguyên thần thiên diễn lôi long, không lẽ cái mát thiên diễn lôi long đã làm cho ngươi bành trướng đến nỗi tự phụ nghĩ rằng chính ngươi có thể quân lâm thiên hạ? Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng băng lên. Khi Lý Thiên Vũ nghe thấy cái này thanh âm liền mừng rỡ biết được mình đã an toàn và cũng nghi hoặc làm sao nàng lại quay lại và quay lại bằng cách nào. Chương 23, đoạt xá 2. Chương 23, đoạt xá 2. Là ai? Nguyên thần của tiểu tử long đang rất hưng phấn, nó đang định trực tiếp xoắn giết triệt để long hồn của Lý Thiên Vũ, nhưng bên tai đột nhiên một thanh âm vang lên. Trong thức hải của Lý Thiên Vũ, đồng nhẹ rung động lập tức một đạo nguyên thần cấp tốc ngưng thực, một đạo nguyên thần này là một tiểu hồ ly thân trắng như tuyết đang xen một ít hoa văn phức tạp. Cực Huyễn Phong Thiên Hồ. Nguyên thần thiên diễn lôi long khiếp sợ kinh hô. Cửu chân, ngươi sao lại ở đây? Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Hôn Nguyên Châu tự động hộ chủ nên đã quay lại, tự nhiên ta cũng theo. Cửu chân bình thản nói. Cái gì là Hôn Nguyên Châu? Mà lại lợi hại như vậy có thể hộ chủ? Thiên diễn lôi long lộ ra vẻ mê mội thầm nghĩ. Lý Thiên Vũ thính lực rất mạnh, dễ dàng nghe thấy lời nói của thiên diễn lôi long nhưng hắn lại không thèm để ý tới lời nói của nó, liền tiếp tục quay sang nhìn Cửu chân hỏi, ngươi quay lại từ lúc nào?
Lúc ngươi hoàn thành quá trình lột xác thành long hồn.
Cửu chân nói. Thần long chấn lôi kình, thiên diễn lôi long đột nhiên phát động công kích đánh về phía Lý Thiên Vũ cùng Cửu chân. Xung quanh thiên diễn lôi long từng dòng lôi điện cuộn trào hóa thành một đạo to lớn lôi long, lôi điện cuộn trào từng con lôi long liền hợp lại với nhau tạo thành một đạo lôi trụ to lớn oanh kích về phía Lý Thiên Vũ. Cửu chân hừ lạnh một tiếng toàn thân phát sáng, đột nhiên bốn phương tám hướng xung quanh lôi long có hơn trăm cộng xiển xích bay ra quấn quanh và xoắn nát nó. Cái kia xiển xích không dừng lại ở đó liền bay về phía nguyên thần của thiên diễn lôi long khóa chặt nó lại. Lý Thiên Vũ vung tay Hỗn Nguyên Châu đột nhiên xuất hiện trên tay hắn liền đánh về phía thiên diễn lôi long. Hỗn Nguyên Châu bao phủ nguyên thần thiên diễn lôi long vào bên trong và bắt đầu luyện hóa nó tinh thần ý niệm. Tinh thần ý niệm dần dần bị luyện hóa thiên diễn lôi long, nguyên thần bị suy yếu đi trông thấy, chỉ một hơi thở thời gian nó đã mở nhạt đi rõ rệt. Lý Thiên Vũ đừng luyện chết nó có diệu dụng khác. Cửu chân lên tiếng. Lý Thiên Vũ ngừng lại việc luyện hóa, nghi hoặc nhìn về Cửu chân. Cửu chân nở ra nụ cười nhạt nhìn về nguyên thần của lôi long, nói, nó muốn đoạt sáng ngươi, sao ngươi lại buông tha cơ duyên này, hiện tại ngươi cũng có thể cắn nuốt nguyên thần của nó, chỗ tốt đem lại cực lớn. Đoạt xá là một chuyện hung hiểm vạn phần, nếu như đoạt xá thất bại thì sẽ trở thành người khác cơ duyên. Lý Thiên Vũ quên mất, hắn cũng có thể luyện hóa nguyên thần này, hắn liền không do dự liền há lớn miệng nuốt cái kia nguyên thần vào bên trong bụng long hồn tận lực luyện hóa nó. Lúc này thiên diễn lôi long đã rất suy yếu nên không còn sức lực phản kháng. Lúc này trong đầu Lý Thiên Vũ là một đoạn ký ức khổng lồ đến từ thiên diễn lôi long, đoạn ký ức rất nhiều và vô tận làm hắn mê thất vào trong ký ức đó. Có lúc hắn nghĩ mình là thiên diễn lôi long đã đoạt xá chính mình thành công, lúc thì hắn tỉnh táo lại cứ như vậy đan xen. Cửu chân nhìn thấy thần sắc của hắn cũng biết được chính hắn trạng thái như vậy rất nguy hiểm, nếu như mê thất trong ký ức hắn sẽ cho rằng mình là thiên diễn lôi long mà hoàn toàn mê thất đi, mà cái này có khác gì một cách khác bị đoạt xá. Lúc này Hỗn Nguyên Châu phát sáng bảo vệ Lý Thiên Vũ tinh thần ý niệm thanh minh trở lại và bảo vệ hắn không bị mê thất trong ký ức của thiên diễn lôi long, lúc này hắn mới thật sự tiêu hóa cái kia ký ức. Vì toàn bộ ký ức quá khổng lồ, thiên diễn lôi long sống không dưới vạn năm nên ký ức rất nhiều, hắn liền chia ký ức làm 3 phần là cuộc đời nó, tri thức về thiên tài địa bảo và công pháp, vũ khí, bí thuật. Hắn chỉ để lại tri thức và truyền thừa công pháp, vũ khí, bí thuật, còn về ký ức về cuộc đời nó hắn không hề do dự trực tiếp mà diệt đi. Khổng lồ tinh thần ý niệm tràn vào bên trong long hồn của Lý Thiên Vũ giúp hắn long hồn cường độ mạnh mẽ lên, long hồn ngưng tụ càng lúc càng chân thực và sau đó hóa thành nhân hình, bán long thể và sau đó quay lại trạng thái long thể. Sau khi toàn bộ tinh thần ý niệm, bên ngoài còn sót lại một cổ năng lượng vô cùng khủng bố, đó chính là lôi điện chi lực, một cổ lực lượng của thiên phạt vô cùng mạnh mẽ của thiên diễn lôi long. Hắn nhìn về đầy trời lôi điện, hắn cảm thấy lực lượng này thật sự cường đại, là bản nguyên của thiên diễn lôi long bỏ qua thật là không cam lòng. Lý Thiên Vũ, ta có một biện pháp giúp ngươi trưởng khống lôi điện chi lực này, ngươi có dám thử? Cửu chân nhìn thấy Lý Thiên Vũ đang nhìn về cái kia lôi điện trầm tư liền hiểu suy nghĩ hắn. Ngươi có biện pháp gì? Lý Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Cửu chân cười nham hiểm nói, luyện nó vào trong mắt ngươi. Nếu thất bại? Lý Thiên Vũ hỏi. Dễ hiểu thôi, mắt ngươi nổ. Cửu chân nham hiểm cười một cái rồi nói. Lý Thiên Vũ dùng mình một cái rồi do dự trong chốc lát rồi đưa ra quyết định. Cái này làm sao luyện? Lý Thiên Vũ nhìn về cái kia đầy trời lôi điện lên tiếng hỏi. Lấy mắt ngươi làm môi giới luyện thành lôi vực và sau đó thu nạp lôi hải này vào bên trong, nếu có được nó long chi tinh huyết thì quá tốt. Cửu chân lên tiếng. Có nó tinh huyết có thể làm được gì? Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Có nó tinh huyết thì dễ dàng hơn rất nhiều, chí ít luyện thành lôi giới là không thành vấn đề. Cửu chân lại nói. Lý Thiên Vũ tâm thần khẽ động, cái bình ngọc kia lập tức xuất hiện trong Hỗn Nguyên Châu liền đổ ra đầy dãi long chi tinh huyết của thiên diễn lôi long. Cửu chân giật mình, nói, nhiều như vậy tinh huyết là của thiên diễn lôi long lưu lại. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu thầm đồng ý, vậy thì quá tốt. Cửu chân cười to, nàng không hề do dự nó liền trực tiếp quay lại Hỗn Nguyên Châu. Lý Thiên Vũ đang ngồi lặng yên như là lao tăng đang nhập định, đột nhiên hai mắt mở ra, trong mắt hắn là Hàn Tĩnh Chi đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn không muốn nàng phải lo lắng liền đứng dậy mỉm cười nói, "Chi Nhi, huynh không sao, để muội phải lo lắng nhiều." Hàn Tĩnh Chi đang rất lo lắng đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Vũ đứng lên nàng hết sức căng thẳng, nàng thầm quyết định nếu như Lý Thiên Vũ bị đoạt xá nàng liền tự bạo cũng không để hắn như ý, nàng rất tự tin với tư sắc của nàng dù là mấy lão quái bất tử kia cũng sẽ động tâm không thôi. Khi nàng nghe thấy lời nói kia và cái kia âm thanh, cử chỉ và trong lời nói nhu tình thì nàng biết nàng Lý Thiên Vũ đã an toàn. Nếu như bị người nào đó bị đoạt xá thì người đó chỉ có thể giả dạng được lời nói và cử chỉ nhưng không thể nào giả dạng được thần thái và hành động thói quen và cả ánh mắt biết nói kia. Tuy cả hai ở bên nhau không lâu nhưng thời gian hơn nửa năm, cả hai đã luôn sát cánh bên nhau chiến đấu nên đã rất quen thuộc cử chỉ thói quen hàng ngày của hắn, nên không thể nào nhận sai lầm. Khi đã xác định được là Lý Thiên Vũ không sai, nàng liền chạy nhanh lại ôm chặt lấy hắn, "Muội không sao, chỉ cần huynh tốt muội liền có thể." Cả hai ôm chặt lấy nhau hồi lâu, liền buông ra, hắn nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười lên tiếng, "Chi Nhi, ta không sao rồi." "Muội đợi ta một xíu." Lý Thiên Vũ vừa nói xong liền hư không tiêu thất, hắn cũng tiến vào bên trong Hôn Nguyên Châu nội không gian. Lý Thiên Vũ không phải không tin tưởng Hàn Tĩnh Chi, nhưng hắn không thể để nàng cùng mình mạo hiểm. Không biết được là luyện hóa lôi điện chi lực có cái gì hung hiểm gì hay không, nếu như gặp chuyện ngoài ý muốn hắn chết đi thì Hôn Nguyên Châu nhất định sẽ một lần nữa phong bế và nàng nhất định sẽ bị nhốt bên trong Hôn Nguyên Châu cả đời. Điều này là thứ hắn không muốn nhất. Hôn Nguyên Châu nội không gian, Lý Thiên Vũ và Cửu Chân nhìn về đầy trời long huyết, Cửu Chân thầm tắc lưới một cái rồi thân hình bay lên cao, ánh mắt trở nên nghiêm túc sau đó nâng tay bóp ra ấn quyết kỳ dị và vô cùng phức tạp, rồi ngay sau đó là hơn 10 vạn giọt tinh huyết bay lên dung nhập vào nhau, chỉ sau một canh giờ phía trước hắn xuất hiện một cái hình kia chóp giọt máu màu tử kim. Cửu Chân lộ vẻ mỏi mệt nói, "Đây là một giọt bản nguyên lôi đỉnh của Thiên Diễn Lôi Long, ngươi có thể luyện hóa nó vào trong một con mắt là có thể, nên nhớ chỉ là một con mắt mà thôi, ta mệt quá đi ngủ tí đã." Lý Thiên Vũ không chần chừ liền lấy giọt kia bản nguyên lôi đỉnh bắt đầu luyện hóa vào mắt trái của mình. Giọt bản nguyên lôi đỉnh khi vừa tiến vào mắt trái của hắn liền một cổ bạo ngược khí tức truyền tới làm con mắt trở nên đau đớn và đỏ ngầu. Năng lượng kinh khủng tràn ra bên trong cơ thể điên cuồng tàn phá hắn thân thể, giọt kia tinh huyết hóa thành ngàn vạn tia lôi điện liên tục nổ tung trong mắt trái hắn, lôi điện liên tục nổ tung làm cho con mắt trái căng phồng ra và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn cảm nhận được một con mắt đã không thể thừa nhận cổ này hủy diệt tính bạo tạc liền cắn răng chia đôi lực bạo tạc ra và đẩy qua bên mắt phải chịu đi một nửa tính bạo tạc. Thân hình hắn rung rẩy kịch liệt, mồ hôi rơi lấy bấy, hai mắt chảy ra huyết lệ trong rất dữ tợn. Cả hai mắt liên tục được lôi điện chi lực rột rửa và rèn luyện để thích ứng với lôi điện chi lực, hắn cắn răng chịu đựng, thân hình hắn lúc này dường như đã chết lặng, sau 3 canh giờ năng lượng bên trong hai con mắt liền ổn định trở lại, lúc mà hắn tưởng mọi chuyện đã kết thúc lúc này hai mắt hắn như muốn bạo tạc ra bên ngoài. Chương 24, Thiên Nhãn La Đồng Thiên. Chương 24, Thiên Nhãn La Đồng Thiên. Năng lượng bên trong hai con mắt bành trướng đến cực hạn, một cổ đau đớn khó mà tả được tràn ngập khắp thân thể hắn, lúc này thân thể hắn rung rẩy kịch liệt, mồ hôi từng giọt lớn rơi xuống không rơi được bao xa liền bốc hơi không còn lại gì. Hai hốc mắt hắn chảy ra hai dòng huyết lệ trong vô cùng dữ tợn và khủng bố, toàn thân hắn lúc này đã tê dại, không còn có thể phản ứng gì nữa. Đôi mắt này khó mà giữ lại được. "Ta đã nói là luyện vào một con mắt rồi, sao ngươi lại luyện vào cả hai con mắt, ngươi không cần hai con mắt này hay sao?" Cửu Chân đang ngủ đồng phát hiện tình huống của Lý Thiên Vũ liền lên tiếng trách móc. "Còn cách nào cứu lấy hai mắt của ta không?" Lý Thiên Vũ trong đau đớn nói. "Có, bạo đi một con là được." Cửu Chân tỏa ra hả hê nói. Lý Thiên Vũ nghe vậy chỉ là do dự trong nháy mắt, hắn liền quyết đoán và cực kỳ hung ác với bản thân. Hắn liền lấy tay trực tiếp môi ra con mắt phải liền không do dự bạo nó đi, một luồng năng lượng lôi điện vô cùng thuần túy trực tiếp quay lại bên mắt trái và cùng bốn dĩ có sẵn lôi điện ở mắt trái dung hợp và trở nên bình tĩnh trở lại, hắn liền ngay lập tức thu nạp lôi hải từ Thiên Diễn Lôi Long tạo ra vào mắt trái. Khi hoàn thành tất cả, hắn cảm nhận mắt trái hắn năng lượng cường đại tính chất hủy diệt, liền từ đây một con lôi nhãn đã như vậy thành hình. Cửu Chân trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng, "Tiểu tử ngươi rất quyết đoán, vốn ta dự định một thời gian nửa mới lấy nó ra, nhưng bây giờ chính là thời cơ tốt nhất rồi." Đột nhiên bên trong Hỗn Nguyên Châu xuất hiện một con mắt màu đen kịch, bên trong là rất nhiều đường vân kỳ dị, con mắt thâm thúy và quỷ dị, nếu như nhìn vào nó lâu sẽ triệt để mê thất tâm hồn. "Đây là thứ gì?" Lý Thiên Vũ hỏi. "Là một con mắt của Thiên Nhãn La Đồng Thiên nhất tộc, đã thức tỉnh thần thông Thiên La Đồng." Cửu Chân nói. Thiên Nhãn La Đồng Thiên hay còn gọi là Thiên Nhãn tộc là một chủng tộc cực kỳ cường đại, thiên phú tu luyện tinh thần lực rất mạnh mẽ và đặc biệt thiên phú tu luyện đồng thuật của nó rất cao, vì mỗi tộc nhân đều có thể thức tỉnh một loại thiên phú đồng thuật. Như một con mắt này của Thiên Nhãn La Đồng Thiên này đã thức tỉnh thần thông Thiên La Đồng, Thiên La Đồng là cao cấp nhất một cái thần thông có khả năng phụ trợ và tấn công rất mạnh mẽ. Mỗi một tộc nhân của Thiên Nhãn nhất tộc khi sinh ra đều tương ứng theo một đặc tính cả con mắt, như là huyết thuật, tinh thần công kích hay là dò xét, hay là có thể xem thấu quá khứ dị lai, nhìn trộm thiên cơ đánh nát luân hồi v.v. mà Thiên La Đồng hay còn gọi là Thiên Nhãn chính là tập hợp đầy đủ tất cả đặc tính bên trên, ngoài ra diệu dụng còn hơn thế nữa, điều này phải từ từ mài mò. Một khi tộc nhân nào thức tỉnh ra Thiên Nhãn nhất định chính là tộc trưởng kế nhiệm và tương lai ắt là cường giả số 1 của thiên địa này. "Tiểu tử, đây là món quà mà chủ nhân trước của Hỗn Nguyên Châu đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, luyện hóa nó cũng không dễ dàng gì đâu, ngươi cẩn thận." Cửu Chân nói. Lý Thiên Vũ nghe những gì Cửu Chân nói về Thiên Nhãn, hắn liền hít sâu một hơi, một bảo vật chân quý như vậy hắn phải luyện hóa bằng được nếu không sẽ phụ lòng chủ nhân cũ của Hỗn Nguyên Châu. Ánh mắt kiên định nhìn về Thiên Nhãn này không to hơn con mắt của hắn vừa nãy là bao nhiêu, nhưng nó lại là một màu đen thâm thẳm vô cùng yêu dị. Lý Thiên Vũ sững người nhìn về con mắt đó, lúc này nó cũng như đang nhìn Lý Thiên Vũ, cảm giác này khiến toàn thân hắn bất giác sởn cả gai ốc. "Cái này hơi quỷ dị."
Nhưng dù vậy Lý Thiên Vũ vẫn liều mình nhìn chằm chằm vào nó. Nhất thời không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Hai bên nhìn nhau mấy phút, Lý Thiên Vũ đột phát hiện con mắt đó chớp một cái. Phát hiện này khiến da đầu Lý Thiên Vũ tê dại, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một đạo hắc quang rất mỏng manh đã bắn ra từ con mắt, bắn đúng vào mắt phải đang còn thiếu của Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ giật mình, theo phản xạ của bản năng, chân nguyên dâng trào, nhưng rồi hắn phát hiện đạo hắc quang đó không gây thương tổn gì cho hắn mà hắn chỉ cảm thấy một trận mê muội. A a a. Một tiếng thét lớn vang vọng cả không gian, từ bên trong con mắt phải một cổ lốc xoáy lan tràn ra bên ngoài lập tức hút nguyên thần của Lý Thiên Vũ vào bên trong. Đến khi hắn bình tĩnh trở lại, trong mắt hắn là một thế giới đen như mực hắc ám vô tận, vô cùng lạnh lẽo, nơi này như là một thế giới truyền lại từ thở hừng hăng, tràn ngập mùi vị năm tháng đầy tan thương, khí tức mục nát hủ hóa làm cho nơi này càng thêm kỳ bí và cổ xưa. Mảnh đất này vô cùng rộng lớn bằng thẳng, đưa mắt nhìn, bình nguyên kéo dài đến cuối tầm mắt, nơi đó thiên địa dường như hợp lại làm một với nhau. Lý Thiên Vũ đứng trên mặt đất, nhìn trời nhìn đất, tự nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé, cái cảm giác vô lực đó, từ sâu bên trong tâm linh dâng trào ra, rồi lan tràn toàn thân, khiến cho người ta không thể nhúc nhích được. Hô. Lý Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đứng thẳng thân hình cưỡng ép cho cái cảm giác nhỏ bé kia biến mất. Hắn biết rõ nơi đây có lẽ là không gian tinh thần bên trong con mắt kia, nếu muốn được con mắt này thừa nhận hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm nơi này. Hắn biết nếu như giao phong tại nơi này sẽ không có máu tươi đầm địa nhưng lại vô cùng hung hiểm. Tinh thần giao phong, một khi rơi xuống hạ phòng, có lẽ đã lưu lại một chút lạc ấn tiềm ẩn, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự tu luyện sau này, thậm chí có thể trực tiếp bị gạt bỏ mà chết đi hậu quả khôn lường. Để nén đi cái loại cảm giác nhỏ bé vô lực trong lòng kia, Lý Thiên Vũ sải từng bước đi, bàn chân đi trên mặt đất có vẻ mềm mại ấy, cái không khí bao la mở mịt này, dường như là thẩm thấu từ nơi bàn chân, rồi chuyển vào trong cơ thể hắn. Đùng. Cũng chính là vào lúc này, thiên khung rộng lớn này đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Từng tia rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy từ phía đầu kia vô cùng rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối này chợt rung động mạnh liệt, giống như sóng xung kích, khuyết tán một cách nhanh chóng. Ánh mắt Lý Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, dưới sự chú ý quan sát của hắn, bên trên thiên khung ở nơi xa xa đột nhiên trong lúc run rẩy đã nứt ra một vết nứt lớn, vết nứt kia dùng một tốc độ cực kỳ kinh người mà xé toạc ra. Ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt đến khoảng cách mấy vạn trượng rộng lớn khổng lồ. Bộ dáng như vậy thoạt nhìn giống như là một cái miệng yêu thú vô cùng to lớn vậy. Ầm. Thâm viên nứt ra một khe hở cực lớn, một cổ áp lực vô hình từ trên cao đè ép xuống làm cho hắn khó mà động đậy. Nhân loại. Đồng thời ngay sau đó một thanh âm cực lớn, vô cùng uy nghiêm và tức giận đột nhiên vang vọng lên trong khoảng không ở giữa thiên địa mênh mông này. Âm thanh này giống như là từ trên trời giáng xuống vậy, lại càng trực tiếp nhấc lên vô số những lốc vòi rồng ngập trời. Đồng tử của Lý Thiên Vũ ngưng lại nhìn về phía chỗ xa kia, chỗ đó là nơi phát ra âm thanh, nơi đó không phải là một cái thâm viên gì mà là một con mắt vô cùng to lớn, Lý Thiên Vũ trong con mắt kia lại vô cùng nhỏ bé. Một sâu kiến ai cho ngươi lá gan dám luyện hóa thiên nhãn của ta? Bên trên thiên khung con mắt kia liên tục đảo tới đảo lui, thanh âm đó đột nhiên lại vang lên, làm cho Lý Thiên Vũ bên dưới cảm thấy một cẩu nột ngạt chưa từng có, chỉ là một nói cũng đủ làm hắn không có sức phản kháng. Nương theo thanh âm đó vang lên, con mắt đen kịt bên trên cũng dần trở nên sinh động. Cùng theo đó là một cổ hơi thở vô cùng khủng bố đi theo sau. Đi chết đi. Thanh âm đó lại vang lên, lần này thanh âm đầy mùi vị chết chóc chỉ nghe thanh âm phát ra, Lý Thiên Vũ lại không thấy nó công kích nhưng hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh lực bên trong cơ thể cấp tốc sói mòn chỉ thoáng qua hắn đã như là một lão già ngoài 90, tuổi xế chiều có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đúng quả thật một con mắt cũng có thể giết người mà. Lý Thiên Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy được chính mình lại suy yếu đến vậy, hắn biết rằng hắn đã động đến thứ hắn không nên động, thiên nhãn này cơ bản là với thực lực hiện tại của hắn vốn là không thể nào luyện hóa nó được. Chết sao? Ta và nàng chỉ vừa mới xác định mối quan hệ thôi mà. Nhưng như vậy cũng tốt, tình cảm còn chỉ mới chớp nhoáng mà thôi, sớm chết đi cũng tốt, nàng sẽ sớm quên ta thôi. Lúc này bên ngoài cơ thể của Lý Thiên Vũ từng nếp nhăn cũng đã giăng đầy, mái tóc cũng đã trở nên bạc trắng trên hai hàng mi đã để lại hai giọt lệ đau thương. Không tốt, có chuyện gì xảy ra? Không lẽ bên trong có gì nguy hiểm? Bên ngoài Cựu Chân đang chăm chú nhìn về Lý Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy biến hóa to lớn này, động giật mình hoảng hốt lên tiếng. Không lẽ bên trong còn lại một tia tàn niệm của hắn? Cựu Chân kinh hãi, nếu thật sự là kẻ kia tàn niệm còn lưu lại dù là 10 cái trăm cái Lý Thiên Vũ cũng không đủ hắn giết. Dù có chuyện gì đi nữa, nàng cũng thất thủ vô sách mà thôi, không có cách nào trợ giúp hắn, cũng chỉ có thể trông chờ người kia lưu lại hậu thủ mới có thể giúp Lý Thiên Vũ vượt qua kiếp nạn này mà thôi. Chương 25, nàng thật là đẹp. Chương 25, nàng thật là đẹp. Bên trong nội không gian của Thiên Nhãn, Lý Thiên Vũ lúc này đã cực kỳ suy yếu, sinh mệnh lực sói mòn với tốc độ kinh người làm hắn có thể cảm nhận được rõ rệt thân thể đang cấp tốc già đi, sinh mệnh lực trôi qua mà không làm gì được, cảm giác đó thật sự tuyệt vọng. Hết rồi, vĩnh biệt. Khi tia sinh mệnh cuối cùng sắp sửa trôi qua, hắn trong đầu chỉ còn một tia suy nghĩ như vậy. Hắn đang chấp nhận và chờ đợi cái chết đến, đột nhiên trong vô thức một tia ấm áp lan tỏa toàn thân làm cho sinh mệnh lực bên trong cơ thể vốn chỉ còn lại một tia mỏng manh nhưng nó lại không mất đi mà còn lại dẻo dai và hương ngạnh vô cùng. Cổ ấm áp đột nhiên tới làm cho Lý Thiên Vũ không chuyện gì đang xảy ra, trong vô thức hắn mở ra hai mắt tuy hắn không thể nhìn thấy cụ thể bên ngoài nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính là Hôn Nguyên Châu đang hộ chủ bảo vệ chính hắn nguyên thần. Hôn Nguyên Châu bên trên đỉnh đầu Lý Thiên Vũ đang phát ra bạch quang nhàng nhạt chiếu rọi toàn thân xoa dịu thân thể hắn, làm cho sinh mệnh lực bên trong cơ thể hắn ổn định lại bảo vệ một tia sinh cơ cuối cùng. Cánh mạng không lo. Hôn Nguyên Châu đột nhiên quang mang đại phóng, từ bên trong bạch châu vô tận xiềng xích bay ra bốn phương tám hướng phong tỏa lại con mắt khổng lồ kia, xiềng xích đột nhẹ rung động và siết chặt lại. A a a.
đế kính ta hận a. Bên trong con mắt khổng lồ thanh âm tức giận vang lên, hắn không cam lòng. Lập tức xiềng xích lập tức siết lại con mắt kia chỉ trong tích tắc tan biến khỏi thiên địa này. Một đời cường giả cứ thế hoàn toàn tan biến khỏi thiên địa này, còn để lại một cái dấu vết gì ngoài thiên nhãn vẫn còn. Bên ngoài thiên nhãn quang mang ảm đạm, thiên nhãn lập tức hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bay vào hốc mắt của Lý Thiên Vũ, lập tức một cổ năng lượng cực kỳ khủng bố dâng trào bên trong mắt phải. Một cổ nóng rát tập đến theo sau đó là một cổ rét lạnh, lạnh thấu tâm căng muốn đông cứng hết thái của hắn, đau đớn kéo tới như là ngàn thanh kim châm đâm vào mắt làm cho Lý Thiên Vũ thừa nhận một cổ thống khổ chưa từng có. Cổ đau đớn này khó mà nói thành lời và cũng không mấy dễ chịu, muốn sống không được chết cũng không xong. Thời khắc đau đớn nhanh chóng đi qua, lập tức một cổ tươi mát dâng trào bên trong mắt phải cùng lúc từ bên trong thiên nhãn từng kia khí lưu màu xanh nhạt quay lại thân thể. Sinh mệnh lực đã quay về với Lý Thiên Vũ bề ngoài da rẻ nhanh chóng sáng bóng căng dày trở lại, bộ dáng xuân xanh đầy sức sống trong còn mạnh liệt hơn ban đầu. Chỉ có điều mái tóc lại không trở lại được như cũ, vẫn là một mái tóc bạc trắng phiêu giật theo gió. Lần này dung hợp hết sức thuận lợi, chỉ có điều hai mắt tạm thời không dùng được phải đợi một thời gian để thân thể thích nghi với thiên nhãn và lôi nhãn mới có thể tùy tiện sử dụng, cái này cần phải cơ duyên to lớn mới có thể nhanh chóng hoặc là phải mất rất nhiều thời gian. Song tất cả hắn liền cảm thấy thỏa mãn, tuy tu vi không có tăng lên, nhưng thực lực thì tăng lên không ít. Hắn nhẹ mỉm cười nhìn về Cựu Chân lên tiếng, may mắn không làm vị tiền bối kia thất vọng. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra mà bây giờ ngươi lại thành ra thế này? Cựu Chân lo lắng liền bay lại trước mặt Lý Thiên Vũ lên tiếng hỏi thăm. Lý Thiên Vũ cũng không giấu giếm liền kể lại tất cả những gì vừa xảy ra cho nàng nghe. Nàng rất chăm chú, không hề bỏ qua một chi tiết nhỏ nào kể cả thứ nhỏ nhặt nhất. Một lúc sau nàng lại lên tiếng, không ngờ bên trong thiên nhãn còn sót lại một tia tàn niệm mà chủ nhân của nó để lại. Thật sự là hung hiểm bất phần, nếu không có chủ nhân lưu lại hậu chiêu ngươi ắt khó qua được kiếp này. Quả thật hung hiểm, nhưng bên cạnh cũng có thể thấy được thiên nhãn cường đại bậc nào. Lý Thiên Vũ mỉm cười lên tiếng. Ừ, hung hiểm là sự thật, còn về uy lực của nó lúc nãy cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, ngươi từ từ mà lãnh ngộ. Ta đi ngủ tiếp đây. Cựu Chân nói. Vừa nói xong, Cựu Chân liền bay lên thần thụ và biến mất. Lý Thiên Vũ thì vẫn ngơ đứng yên tại chỗ một lúc rồi lại hư không tiêu thất, rời khỏi nơi này. Lúc này bên ngoài Hàn Tĩnh Chi vô cùng sốt ruột, nàng không tài nào tính toán mà tu luyện được, nàng rất lo lắng cho Lý Thiên Vũ, nàng không biết được chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại gấp gáp đến vậy. Có phải hay không là xảy ra biến cố gì mà hắn lại rời đi? Nàng lại không ngạc nhiên vì Lý Thiên Vũ đột nhiên biến mất, nàng biết trên đời có một loại bảo vật có thể chứa được người sống nên nàng cũng không mấy ngạc nhiên. Suy nghĩ chưa ngơi, đột nhiên không gian nhẹ rung động, từ bên trong vòng xoáy không gian đi ra một nam tử toàn thân áo trắng mái tóc cũng màu trắng, hai mắt nhắm hít lại. Nhìn thấy nam tử này, Hàn Tĩnh Chi liền nhẹ giật mình, Thiên Vũ ca ca của nàng làm sao lại ra nôn nỗi này, huynh làm sao lại thành ra thế này? Hàn Tĩnh Chi lộ ra vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi. Không sao đâu, chỉ là nhân họa đắc phúc, hai mắt tạm thời không dùng được mà thôi, Lý Thiên Vũ mỉm cười lên tiếng. Chuyện gì xảy ra, huynh phải nói cho muội biết. Hàn Tĩnh Chi đau lòng không thôi, hai tay đưa lên sờ vào đôi mắt đang nhắm chặt của Lý Thiên Vũ, hai mắt thì châm chú vào mái tóc đã bạc trắng, hai giọt lệ rưng rưng rơi xuống. Không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là Lý Thiên Vũ liền đem chuyện vừa rồi kể lại nhưng lại giấu đi sự hung hiểm của tàn niệm bên trong thiên nhãn, chỉ là qua loa kể lại. Nhưng dù cho Lý Thiên Vũ kể lại hết sức bình thản nhưng nàng lại biết rõ sự thật không như lời hắn nói, chỉ là hắn muốn cho nàng không phải lo lắng nhiều mà thôi. Không ngờ chỉ qua phút chốc mà huynh phải qua sự việc hung hiểm như vậy. Hàn Tĩnh Chi trên khóe mắt hai giọt lệ chảy ra ôm chầm lấy Lý Thiên Vũ lên tiếng. Một lúc sau nàng mới buông hắn ra, tiện tay xé vạt áo của nàng lấy ra một tấm vải lụa buộc lại đôi mắt của hắn. Huynh có thứ này tặng cho muội. Hắn liền đưa bàn tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thầm bí nói ra một câu, sau đó hắn liền đi về bên trái tay bóp một đạo ấn quyết phức tạp liền mở ra một cái bí ẩn đại môn. Đây là bảo khố của Thiên Diễn Lôi Long, cung điện này vốn dĩ là của Lôi Long nhưng khi hắn luyện hóa nguyên thần của nó, cũng cùng lúc luyện hóa luôn cái cung điện này, nên bên trong cung điện từng tất đất hắn điều rõ ràng. Bên trong linh thạch, linh dược, chồng chất như núi. Phía bên trong cùng có một bộ thẳng tấp trường bảo màu lam ngọc bích sen với màu vàng kim, bên trên là thêu 9 con phượng hoàng trông rất sống động. Lý Thiên Vũ nhìn về cái kia trường bảo lên tiếng nói, cái này tặng nàng. Nàng mỉm cười tiến lại xem cái kia trường bảo, càng xem nàng càng cảm thấy hài lòng. Một lúc sau một thiếu nữ với một bộ trường bào lộng lẫy đi ra từ cái kia đại môn, nàng rất đẹp, đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Bốn dĩ nhan sắc nàng đã tuyệt sắc này lại thêm bộ y phục lộng lẫy này làm Lý Thiên Vũ ngẩn ngơ một lát mới lấy lại được tinh thần mình, âm thầm nói, đúng là mỹ nhân đẹp nhờ lụa mà nàng vốn đã xinh đẹp thoát trần, này thêm bộ y phục này lại thêm thần thoát tục. Nàng thật là đẹp. Lý Thiên Vũ nhịn không được cũng phải lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi nghe hắn khen ngợi, nàng liền lộ ra vẻ mặt đắc ý rồi lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt lên tiếng, thật, thật. Lý Thiên Vũ trong vô thức lên tiếng. Xong cả hai liền phì cười một cái, rồi cả hai ngồi dựa vào nhau liền chợp mắt ngủ thiết đi, ba ngày sau cả hai đều mở mắt. Trong suốt thời gian dài cả hai chưa được nghỉ ngơi một cách hoàn chỉnh, nhân cơ hội này phải nghỉ ngơi một cái cho đã. Chi Chi muội đừng phản kháng, huynh đưa muội đến một nơi, Lý Thiên Vũ lên tiếng nói. Sau đó một cổ ý niệm tràn ra và bao phủ Hàn Tĩnh Chi lại, nàng đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn vội đi ra bên ngoài, ngay lập tức cổ xưa cung điện cũng đột nhiên biến mất, tất cả đều được đưa vào Hỗn Nguyên Châu nội không gian, Lý Thiên Vũ cũng tiến vào bên trong. Không gian chấn động, hắn đã đứng bên dưới Hỗn Nguyên Thần Thụ và bên cạnh hắn là nàng Hàn Tĩnh Chi, nàng đang đưa mắt về phía Hỗn Nguyên Thần Thụ. Cái cây này thật to lớn, không biết đã sống bao nhiêu tuế nguyệt, Hàn Tĩnh Chi thì thầm lên tiếng. Huynh cũng không rõ ràng, khi huynh có cái không gian bảo vật này là đã có nó, Lý Thiên Vũ nói. Sau đó cả hai cùng nói chuyện phím với nhau một đoạn thời gian. Chi Nhi, những tài nguyên bên trong cung điện nàng đều có thể tùy ý lấy đi và sử dụng, huynh cũng phải bế quan một thời gian, cũng cố lại thực lực. Lý Thiên Vũ nhìn về cái kia cung điện lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi liền gật đầu cũng không khách khí liền đi vào bên trong lấy ra hơn 100 viên linh thạch mà khoanh chân tu luyện. Hắn cũng lấy ra không ít linh thạch và cũng khoanh chân hấp thụ linh khí từ linh thạch mà tu luyện. Vỏn vẹn dùng hết 10 viên linh thạch, Lý Thiên Vũ cảm nhận bên trong đan điền chân khí tăng lên rất nhiều, bình cảnh linh nguyên cảnh hậu kỳ đã buông lỏng rất nhiều, hắn thừa cơ hội này liền trực tiếp xung kích linh nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới.